Chương 677, Phương Tuyên tăng lên chương 677, Phương Tuyên tăng lên cỗ này vĩ lực tràn ngập ở trong hư không. Tôn kia tà ma quanh thân hư không lập tức bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó liền đem nó triệt để bao phủ ở bên trong. Nồng đậm tà ma chi lực đang vặn mèo trong hư không không ngừng trùng kích, ý đồ thoát khỏi đi ra, nhưng lại hoàn toàn không cách nào thoát thân. Chỉ là không ngừng phát ra khí tức, cũng là cực kỳ khổng lồ, mặc dù lúc này bị Phương Tuyên một trường áp chế, Thường Bá Đào bọn người vẫn có thể cảm nhận được giữa thiên địa cái kia đáng sợ tà ma chi lực, làm người sợ hãi. Tà ma này đáng sợ như thế. Hạ Hầu Ngạn che ngực, khóe miệng vẫn như cũ lưu lại vết máu, trong đôi mắt lóe ra mấy phần rung động. Đã ngưng luyện thất phách tà ma, đó là kinh khủng bực nào tồn tại, khó trách đối phương có thể nuôi nốt 6 cánh yêu kiến khủng bố như vậy yêu thú. Vẹn vẹn chỉ là tại cắt vàng dưới đáy, phát ra một sợi tà ma chi lực làm cho yêu thú kia tiến hóa, liền đã gắt gao áp chế bọn hắn. Chỉ là giờ khắc này, nhất làm cho ba người kinh hãi là Phương Tuyên bày ra thực lực. Dù cho là khủng bố như thế tà ma, giờ này khắc này lại bị Phương Tuyên một trường áp chế, thậm chí liền ngay cả mảnh kia bị áp chế hư không đều không thể xông phá đi ra. Bá, bá, bá. Tôn này tà ma trên người ma khí không ngừng biến hóa bốc lên, kinh khủng tà ma chi lực điên cuồng ở trong hư không trùng kích, ý đồ xông phá vạn bèo hư không ngăn cách. Nhưng mà, tại Phương Tuyên trong tay, phản phất tại giờ khắc này, vùng thiên địa này đã hoàn toàn bóp tại chính mình bàn tay ở giữa, mà lại bởi vì cùng tà ma tấp nập giao thủ, đang xuất thủ thời điểm, cũng sớm đã chuẩn bị xong đối phó tà ma chuẩn bị ở sau. Vạn bèo trong hư không, từ từ liền có ngọn lửa màu trắng bốc lên. Trong hư không kia bị giam cầm tà ma, tại thời khắc này, trở nên càng phát ra bạo ngược. Ngay sau đó, tại ba người nhìn soi mói, Phương Tuyên cách không đem tay phải của mình chậm rãi thu liễm. Ông nương theo lấy một trận vù vù âm thanh, đầy trời cắt vàng cuộn, hướng về bốn phía khuấy động quyết tán. Bị bóp nát ma khí, kém một chút liền tiêu tán tại bốn phía trong cắt vàng, bất quá theo Phương Tuyên ngũ chỉ thu nạp, lại bị một lần nữa áp chế ở trong cắt vàng ương. Hiền hách, ma khí không ngừng bốc lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra đạo này giam cầm. Thường Bá Đào ba người cơ thể và đầu góc nhận lấy nhiều lần chấn động, lúc này đối mặt với một màn trước mắt, trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Phương Tuyên nhẹ giọng mở miệng, nơi đây không chỉ như vậy một tôn tà ma, chư vị cấp tốc khôi phục thể lực, chớ có chủ quan. Nương theo lấy Phương Tuyên thanh âm chậm rãi rơi xuống, An Hồng Vân bọn người lúc này mới thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, riêng phần mình thu liêm ánh mắt, một lần nữa lấy lại bình tĩnh. Khóe mắt liếc qua đang nhìn một chút bị giam cầm ở trong hư không tôn kia tà ma, dù cho là làm ra cỡ nào cố gắng, vẫn như cũng không cách nào chạy ra Phương Tuyên trong lòng bàn tay. An Hồng Vân nhìn xem Phương Tuyên, cảm khái nói, "Phương Tuyên tiểu hữu, nơi đây toàn bộ nhờ ngươi. Có phương pháp tuyên xuất thủ, mặc dù đối mặt với không biết số lượng đáng sợ tà ma, nhưng bọn hắn trong lòng nhiều phân yên ổn. An lão tiền bối, các ngươi vừa mới kinh lịch đại chiến, nơi đây đối với các ngươi tới nói có chút hung hiểm, nhanh chóng lui về bản đại quan." Phương Tuyên thanh âm chậm rãi vang tận mây xanh. Nghe vậy, An Hồng Vân cùng Thường Bá Đào chăm chú nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có lập tức rời đi. Nhất là Thường Bá Đào, ánh mắt một mực đặt ở cái kia bị Phương Tuyên một trường bóp có chút vặn bẹo trên hư không, cái kia làm chính mình tuyệt vọng tà ma, lúc này ở trong hư không kia, lại có nhàn nhạt sợ hãi cảm xúc lưu động. Còn nhớ rõ lần trước Phương Tuyên rời đi Kinh Châu trước đó, tuy nói đã có thể đỡ được đẳng tử kinh nhận chứa thiên đạo một đao, nhưng ở cái này ngắn ngủi trong vòng một năm, thực lực vậy mà lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Cô này như ẩn như hiện lực lượng, chẳng lẽ đã bước vào siêu phàm chi cảnh sao? Lúc này, tại phân phó một tiếng đằng sau, Phương Tuyên đã lặng yên không tiếng động đem xích hồng vương đồng mở ra, mắt dọc màu vàng tại trong hốc mắt không ngừng chuyển động. Dưới chân vạn trượng bên trong dưới các bảng, hết thảy động tĩnh đều xuất hiện tại Phương Tuyên trong tầm mắt. Mặc dù không biết vì sao tà ma sẽ ở bàn đài quan bên ngoài tập thể bộc phát, nhưng khi nay trọng yếu nhất chính là cam đoan Thường Bá Đào ba người mau chóng trở về bàn đài quan. Dù sao năm vị thần du cảnh cường giả, ba vị đã bị trọng thương, một vị vẫn lạc. Đi đi. Thường Bá Thông nhẹ nhàng nói một tiếng, khoe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Ba người lúc này đồng thời gật đầu, quay người cấp tốc hướng về bàn đài quan phương hướng trở về. Tại Phương Tuyên còn chưa trước khi xuất thủ, bọn hắn không dám tùy tiện trở về bàn đài quan. Ai cũng không biết cắt vàng này phía dưới đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mặc dù bàn đài quan có cường đại pháp trận bảo hộ, nhưng đối mặt vừa rồi có được vừa rồi chiến lực tà ma, dẫn về bàn đài quan sẽ cho bàn đài quan mang đến tai nạn. Nhưng vào ngay hôm nay Tuyên xuất thủ, liền không cần lo lắng. Ba người lúc này khoảng cách bàn đài quan cũng không tính xa, vẹn vẹn một khắc đồng hồ trước mắt cũng đã nhìn thấy tòa kia sừng sững tại trong cắt vàng hùng quan. Mà lúc này hùng quan trước, mấy đạo thân ảnh đứng tại hùng quan bốn bề trên ngọn núi. Thái Huyền Tông Tông chủ Bùi Mộ Nguyên, Võ Miếu Công Tôn Tiêu, Phổ An Du, Võ Lâm Minh Triệu Xuyên Hùng, Thẩm Hàn Văn bọn người. Mà bàn đài quan trên tường thành, vô số Long Kình quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt kiên nghị nhìn phía xa cắt vàng. Triệu Tiên Bối, Thường Bá Đào cùng Triệu Xuyên Hùng cũng coi như quen thuộc, xa xa lên tiếng chào hỏi. Triệu Xuyên Hùng tại ba người trên thân nhìn thoáng qua, cảm nhận được ba người thương thế trên người, thần sắc cũng có chút trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, mau trở về bàn đài quan chữa thương, nơi đây có chúng ta. Thẩm Hàn Văn càng là từ bàn đài quan bên trong xung ra, đem bạn thân Thường Bá Đào đỡ lấy, ngưng âm thanh hỏi, lão thượng, quan ngoại tình huống như thế nào? Thường Bá Đào lắc đầu, tà ma thực lực rất mạnh, bây giờ chúng ta cũng bèn bèn cùng một tôn tà ma giao thủ, số lượng không biết. Thường Bá Đào thanh âm không lớn, nhưng là chung quanh tất cả võ giả đều nghe được, riêng phần mình cảm xúc phức tạp. Ngay tại ba người sắp tiến vào bàn đài quan thời điểm, Công Tôn Tiêu thân hình bỗng nhiên lấp lóe mà ra, ngay sau đó cấp tốc đưa tay ở trước mắt ngưng kết ra một đạo chú văn. Chú văn phân tán thành ba đạo kim quang. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kim quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chui vào ba người thể nội. Phúc. Ba người nguyên bản đã kiệt lực, nhất là Hạ Hầu Ngạn thân chịu trọng thương, theo đạo kim quang này đột nhiên chui vào thể nội, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, thân thể đột nhiên chỉ trệ, một ngụm máu tươi phun ra. Thành quan bên trên, vô số võ giả đều khiếp sợ nhìn lại, tất cả mọi người không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Võ Miếu Công Tôn Tiêu đột nhiên đối với Thường Bá Đào ba người xuất thủ. Thẩm Hàn Văn càng là mang theo một tia tức giận, hướng phía Công Tôn Tiêu nhìn lại. Công Tôn Tiêu nhẹ nhàng khoát tay áo, chỉ vào ba người phun ra máu tươi nhìn lại. Chỉ gặp máu đỏ tươi, tại tiếp xúc đến cắt vàng đằng sau, vậy mà phảng phất tựa như có sinh mạng, tại trên cắt vàng và mẹo, ngay sau đó liền có một sợi nhàn nhạt u quang màu đen tán dần. U quang này mặc dù yếu ớt, nhưng thành quan bên trên không ít người nhìn thấy đằng sau, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác sợ hãi. Đúng tư. Sau một khắc, Công Tôn Tiêu nhẹ nhàng phất tay, kim quang lấp lóe, ba đạo u quang trong nháy mắt tiêu tán. Chương 678, dưới cắt vàng. Chương 678, dưới cắt vàng. Bản đài đóng lại, toàn trường xôn xao. Vô số ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia kinh dị chi sắc, không hề nghi ngờ, cái này ba đạo màu đen u quang chính là tà ma thủ đoạn, lúc này ba người ai cũng không biết, chính mình đến tuột cùng là khi nào trúng chiêu. Nếu không phải Công Tôn Tiêu xuất thủ, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Khu 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 Hạ Hầu Ngạn lập tức ho kịch liệt đứng lên, nguyên bản có sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên càng phát ra trắng bệnh. Nguyên bản đã bản thân bị trọng thương, lần này lại bị Công Tôn Tiêu lấy cường lực đem tà ma chủng tại thể nội ma khí khu trừ, thể nội thần phách chi lực lập tức liền như là không đầu con rồi bình thường, lập tức tại trong kỳ kinh bát mạch tán loạn, ngũ tạng lục phủ phảng phất tại giờ phút này liền muốn phá toái. Sau một khắc, đã không mà đứng Phổ An Du Ngọc nhẹ tay nhẹ dẫn ra, mi tâm lập tức có một sợi bạch quang chớp động, mang theo một sợi mười phần huyền ảo khí cơ, trực tiếp chui vào Hạ Hầu Ngạn thể nội. Nguyên bản sắp phá toái kinh mạch, tại thời khắc này vậy mà như kỳ tích bình ổn xuống tới. Tính dưỡng 3 ngày, mượn nhờ một chút khôi phục sinh cơ tiên thảo, liền có thể khỏi hẳn. Phổ An Du môi đỏ khẽ mở, nói khẽ. Phổ An Du thủ đoạn, lập tức kinh hãi không ít người trợn mắt hốt mồm. Tính cung thủ đoạn, gánh vác được một cái kỳ chữ. Công Tôn Tiêu cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán một tiếng, ở đây không có người so với hắn hiểu rõ hơn tà ma thủ đoạn đến cỡ nào quỷ dị hay thay đổi, chính mình mặc dù có biện pháp sẽ được trồng ở ba người thể nội ma khí khu trừ, nhưng muốn dễ dàng như thế đem ma khí đối với võ giả thể nội kinh mạch tạo thành tổn thương chữa trị, cũng là cực kỳ khó khăn. Giết người mặc dù dễ, cứu người khó. Thể nội kinh mạch chữa trị, đối với Hạ Hầu Ngạn tới nói con đường võ đạo cũng sẽ không bị hao tổn. Giờ phút này Hạ Hầu Ngạn trong lòng đối với Phổ An Du tràn đầy cảm kích, tôn kính đi một cái chắp tay lễ, tại Hạ Lăng Tiêu cốc Hạ Hầu Ngạn, cảm tạ cô nương cứu ta võ đạo, sau này ta cái mạng này cũng là của ngươi, chỉ là không biết cô nương tục danh. Hạ Hầu Ngạn thẳng thắn, để Phổ An Du hiểu ý cười một tiếng, tính cung, Phổ An Du. Chung quanh những người khác nghe được tính cung hai chữ, cũng là nhao nhao mắt lộ ra kinh hãi. Cái này đã tại Cửu Châu võ đạo biến mất mấy ngàn năm tông môn thần bí, rốt cục xuất hiện. Triệu Xuyên Hùng cũng là cảm thấy Hạ Hầu Ngạn tính tình có phần đối với mình khẩu vị, tiến lên vô vô người sau bà bay, cười nói, mệnh coi như xong, đều là vì lòng kính quân, là Cửu Châu. Thú hồ, Phổ cô nương làm phương tuyên đạo lữ, như vậy xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên, lao đệ cũng đừng có trong lòng còn có nghi ngờ. Phổ An Du là phương tuyên đạo lữ, khó trách phương tuyên danh chấn Cửu Châu, đối với thiên hạ mặt khác nữ tính võ giả đều không động tâm, nguyên lai là tìm một vị tính cung người. Triệu Xuyên Hùng một câu, phản phất đốt lên ở đây tất cả mọi người trong lòng bắt quái tâm tư. Để nguyên bản có chút nặng nề khẩn trương bàn đại quan, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng không ít. Phổ An Du cũng là hương ỷ hiệp ngưng tu cười một tiếng mở, cũng không làm quá nhiều giải thích. Đúng lúc này, xa xa chân trời, một đạo bạch quang cấp tốc phóng lên tận trời, giống như một thanh lưỡi dao, xé rách thương khung. Bàn đài đóng lại, mọi người đều cảm nhận được một cỗ tràn trề quần quần khí cơ, trong nháy mắt này cắt đứt thiên địa, chui vào vô biên biển cát. Phương xa chân trời, cuồn phong gào thét, bao cát tàn phá bờ bãi. Hôn mê màn trời phía dưới, một cỗ mênh mông thần phách chi lực, trói buộc một tôn đã ngưng luyện thất phách tà ma, đem nó phong tỏa tại bị cường lực vặn vẹo trong hư không, khiến cho hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen sương mù, vô luận như thế nào cũng vô pháp từ đó thoát khốn. Thiên cung phía dưới, nhìn xem Thường Bá Đào ba người an toàn trở về bàn đại quan. Phương Tuyên một bộ áo bào trắng, vào trong hư không đứng chắc tay. Cặp kia thanh lũ lại thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú đã bị chính mình trói buộc lại tà ma, ngựa khí lạnh lùng nói, nói một chút đi, có quan hệ ma thần cốc. Ông, tựa hồ là bởi vì ma thần cốc ba chữ, cái kia bị trói buộc lên tà ma trở nên càng phát ra sao động, cuồng bạo tà ma chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi, vậy mà ẩn ẩn có đem cái kia phương hư không tránh phá. Chỉ là Phương Tuyên nhẹ nhàng nâng tay, một đoàn ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt bốc lên, tà ma kia trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lộ ra một đôi con ngươi màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Phương Tuyên, sát ý vô tận, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Phương Tuyên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, tại cái kia tuyệt tình nệ tở ở ngay tại dãy rủa tà ma, đối với hắn mà nói phảng phất gánh xiếc thú thằng hề, theo một cỗ quần quần thần phách chi lực chấn động ra đến, cái kia chùm sáng màu đen lập tức nổ tung, suýt nữa triệt để tiêu tán. Lần này sau khi xuất quan, hắn thần phách đã tăng lên tới trình độ tương đương khủng bố. Vân cấp thất thiêm có mây, câu tam hồn, chế thất phách, thần du thành. Võ giả thất phách, theo thứ tự là thi chó, nằm mũi tên, tơ gầm, nuốt tặc, không phải động, trừ bế cùng tối phổi. Vào ngay hôm nay Tuyên mặc dù vẹn vẹn chế luyện thi chó, nằm mũi tên, tơ gầm cùng nuốt tặc, bởi vì bản thân mở ra 361 cái khiếu huyệt nguyên nhân, nó thần phách chi lực nồng hậu dày đặc, có thể so với siêu phàm võ giả. Đừng nói tà ma này vẹn vẹn ngưng luyện thất phách thứ nhất, mặc dù thật ngưng luyện toàn bộ thất phách, cùng Phương Tuyên so đấu thần phách thủ đoạn, cũng là châu chấu đá xe, kém chi bạn giảm. Suy, một sợi bạch quang lấp lóe, tà ma kia rốt cục minh bạch chính mình cùng Phương Tuyên ở giữa chênh lệch, Theo tam muội chân hỏa bốc lên, đoàn hắc vụ kia hoàn toàn méo mó, lộ ra một tấm cực hạn vặn vẹo giữ tận tà ác gương mặt. Ôi ôi ma thần phục sinh, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Miếu quan công lại có thể thế nào, cái này Cửu Châu, ai cũng không ngăn cản được ha 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 tại một tiếng giữ tận trong tiếng gầm gừ, Phương Tuyên ánh mắt có chút trầm xuống, tay trái nhẹ nhàng dùng sức, đoàn kia màu trắng tam muội chân hỏa triệt để như hoa quỳnh bình thường nở rộ. Phốc sáng chói bạch quang lấp loé, tôn kia tà ma trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành một sợi hắc quang, triệt để chôn bụi. Đem cái này tà ma chém giết đằng sau, Phương Tuyên ánh mắt xa xa hướng phía đông bắc nhìn lại. Tại cái kia xa xôi chân trời, chính là Duyện Châu cảnh nội. Duyện Châu Hồng Mi quân trong vòng một đêm phát khởi đối với Đại Dương tiến công, mà ngay sau đó bản đại quan liền xuất hiện tà ma náo động. Đây hết thảy Phương Tuyên tin tưởng nhất định có chỗ liên hệ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía dưới chân đầy trời cắt vàng nhìn lại. Trung Châu rộng lớn, thậm chí có địa phương khác không cách nào so sánh rồi rào thiên địa linh khí, nhưng hết lần này tới lần khác tại mâm này đại quan ngoại, vậy mà lại có cái này bao la vạn dặm sa mạc. Chẳng lẽ cắt vàng này dưới đáy ẩn giấu đi chân chính bí mật? Lần đầu tiên tới mâm này đại quan thời điểm, Phương Tuyên cũng cảm giác cái này vạn dặm cắt vàng tại toàn bộ Trung Châu địa giới lộ ra đặc biệt đột ngột. Thậm chí liền ngay cả man tộc một tôn vu thần đều muốn bị phong ấn tại mâm này đại quan dưới đáy. Rất nhiều chuyện đều không thể liên hệ tới, nhưng bây giờ đến xem, mâm này đại quan cũng không phải là một cái trấn thủ Trung Châu hùng quan đơn giản như vậy. Trong biển cắt tàn phá bừa bãi yêu thú, còn có lần này bỗng nhiên bạo động tà ma, chỉ sợ cũng là có các loại nguyên do dẫn dắt. Bây giờ Phương Tuyên thành công ngưng luyện ra bốn phách, dù là cắt vàng này dưới đáy thiên địa chi lực cực kỳ hỗn loạn, lấy Xích Hồng Vương đồng cường đại đồng thuật, vẫn như cũ có thể xuyên thủng mênh mông cắt chạy. Tại Xích Hồng Vương đồng triệt để mở ra đằng sau, chỉ gặp tại ngàn trượng cắt vàng dưới đáy, hắc vụ tràn ngập như quần quần mây khói, giống như u minh chỗ sâu. Thấy cảnh này, Phương Tuyên trong lòng dâng lên một vòng hàn ý thiên hạ chưa định, những tà ma này rốt cục ngồi không yên sao? Hắn đôi mắt thâm thúy, thần sắc thanh lãnh, hướng về phía trước bước ra một bước. Oeng! Một trận tiếng vang kịch liệt vang vọng, chỉ gặp đầy trời cắt vàng, tại thời khắc này tựa như sóng biển bình thường, vậy mà sinh sinh từ Phương Tuyên dưới chân chia cắt ra đến. Vô tận cắt vàng hướng về xé rách hai bên ầm ầm. Mà tại Phương Tuyên trước mặt, theo cắt vàng không ngừng hướng về hai bên phân tán, cuối cùng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thông đạo. Phương Tuyên thuận thông đạo, chậm rãi hướng về sâu trong lòng đất từng bước một đi đến. Chương 679, Thứ Vương Sát Giá chương 679, Thứ Vương Sát Giá huyện Châu Hoàng Cung. Trấn Quốc đại tướng quân Cố Thừa Viễn tiến vào trong ngự thư phòng, đối với ngồi ngay ngắn ở sau án Lý Nam cung cung kính kính hành lễ. Lý Nam cũng không khách khí, đưa tay ra hiệu không cần đa lễ sau, nói thẳng, chấm chiêu tướng quân đến đây, là có chút việc muốn cùng tướng quân nói chuyện. Tướng quân thân cư yếu trước, vì ta Đại Dương vất vả nhiều năm, cũng nên hưởng hưởng thành quốc. Lý Nam nói xong, một mặt bình tĩnh nhìn Cố Thừa Viễn. Cố Thừa Viễn trong lòng trong nháy mắt lộn cột một chút, đây là muốn hắn giao ra binh quyền a. Bây giờ Duyện Châu Hồng Mi quân xuôi nam, Đại Dương sau cùng một chút binh lực, ngay tại Duyện Châu biên cảnh cùng Hồng Mi quân chiến đấu. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lý Nam muốn để chính mình giao ra binh quyền. Đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Cố Thừa Viễn bị náo loạn một trở tay không kịp, mà đồng trầm, bệ hạ, tiên đế đem bệ hạ phó thác cùng ta, bệ hạ chi lệnh, thần lý đương chấp hành. Chỉ là bây giờ chiến sự lại lên, lúc này thần giao ra binh quyền, sợ rằng sẽ lắc lư quân tâm. Lý Nam nghe xong, trên mặt hiện ra một tia nụ cười dối trá. Đại tướng quân chỉ là giao ra binh quyền, về phần phía trước chiến sự, còn cần tướng quân lo liệu. Nói đi, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Cố Thừa Viễn. Cố Thừa Viễn biết rõ hôm nay việc này không cách nào hồ lộ qua, sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi chắp tay nói, thần tuân chỉ. Nói đi, Cố Thừa Viễn đưa tay từ trong ngực móc ra một viên kim phủ, tự mình hiện lên đưa đến Lý Nam trong tay. Lý Nam lập tức cười cười, đại tướng quân vất vả, chấm liền không giữ lại. Là, thần cáo lui. Cố Thừa Viễn chắp tay lui lại mấy bước, lúc này mới quay người mà đi, sắc mặt âm tình bất định. Ngay tại Cố Thừa Viễn rời đi ngự thư phòng không lâu, lệ ở giữa một đạo thân ảnh thướt tha bước nhanh đi ra, chính là Lý Nam sủng ái nhất Hương Phi. Nhìn qua Lý Nam trong tay binh phủ, một mặt mừng rỡ cùng cảm động, bệ hạ, ngài cứ như vậy đi đại tướng quân binh phủ, liền không sợ hắn phản loạn sao? Thân thiếp nghe nói trong quân lấy đại tướng quân cầm đầu, những tướng lĩnh kia đều là chỉ biết Cố Thừa Viễn mà không biết bệ hạ. Lý Nam chậm rãi đưa tay, sán qua Hương Phi eo thon, cái mùi áp vào Hương Phi trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng hít hà, tự tin nói, vậy theo ái phi góc nhìn. Giết. Hương Phi mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong mắt lại là bao hàm sát ý. Ngay vậy, Lý Nam cũng là biến sắc, giết hắn, coi như không người thay chấm chấn thủ biên quan, Đại Dương quốc, không phải đại tướng quân không thể. Hương Phi trên mặt hiện ra một tia vũ mị, chậm rãi tiến đến Lý Nam bên tai, nhu nhuyễn thanh âm nhẹ nhàng tại Lý Nam trong lỗ tai quanh quẩn, bệ hạ, Đại Dương quốc dựa vào là phía trước chém giết ngàn vạn tướng sĩ, còn có Cửu Châu các đại võ đạo tông môn duy trì. Chỉ có đem đây hết thảy đều một mực nắm giữ ở trong tay mình, phục hưng Đại Dương, là bệ hạ Đại Dương, mà không phải hắn Cố Thừa Viễn Đại Dương. Bệ hạ, ngài mới là quân chủ một nước a. Lý Nam ánh mắt lập tức có chút mê ly, tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem trước mắt cái này đầy người mùi hương tiêm mềm thân thể bế lên, hướng về lệnh ở giữa sau đi đến, vậy liền theo ái phi thấy, giết chính là. Một cái kim sĩ từ hoàng cung bay ra. Phủ đại tướng quân. Trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người. Phía trước chiến sự căng thẳng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Hiếu Tông một tờ chiếu thư đem Cố Thừa Viễn triệu nhập trong cung. Vì cam đoan phía trước chiến sự không bị ảnh hưởng, không thiếu tướng lĩnh càng là đi suốt đêm về huyện Châu thành báo cáo tình hình chiến đấu. Đúng lúc này, phủ tướng quân cửa lớn bỗng nhiên bị người một cước đá văng, ngay sau đó một đội huyền giáp binh sĩ tràn vào. Chính đoan ngồi tại phòng nghị sự liếc nhìn các nơi tình hình chiến đấu, thái úy Chu Lượng bá một tiếng đứng lên, trợn mắt trừng mắt người đến, "Vương Giã, ngươi muốn làm gì?" Vương Giã chính là bây giờ hoàng cung cấm quân thống lĩnh. Những năm này theo Lý Nam lớn lên, Cố Thừa Huyễn cũng là đem Đại Dương không ít quyền lực đều về giao cho Hiếu Tông Đế. Vương Giã làm cấm quân thống lĩnh, nắm giữ lấy Huyền Châu thành 50,000 cấm quân. Vương Giã tại trong phòng nghị sự trên người mọi người quét mắt một chút, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cái này trong phòng nghị sự, cơ hồ ngồi bây giờ Đại Dương bình thường tướng lĩnh cùng quan lớn. Ngay sau đó hắn lộ ra mật chỉ, trầm giọng nói, "Vậy hạ mật chỉ, Cố Thừa Huyễn phản loạn, giao trách nhiệm bắt về." "Chu Lượng, người muốn kháng chỉ?" Nhìn thấy thánh chỉ, Chu Lượng kinh nghi bất định, tiến đến cấm quân lập tức cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem phòng nghị sự tất cả mọi người khống chế lại. Chu Lượng lập tức chỉ vào Vương Giã cái mũi, mắng, "Vương Giã, bệ hạ nhất định là bị yêu nhân kia mê hoặc, đại tướng quân tuyệt sẽ không phản loạn. Nhanh chóng thả ra chúng ta phải vào cung điện thánh." Vương Giã cũng là hơi có chút khó xử, hôm nay cái này phòng nghị sự đã coi như là nửa cái Đại Dương triều đình, cũng không thể đem bọn hắn đều cùng nhau chém giết. Mà hắn lấy được mật chỉ, cũng chỉ là phục sát Cố Thừa Huyễn một người mà thôi. Không bao lâu, Cố Thừa Huyễn nổi giận đùng đùng xài bước đi tiến đến, nguyên bản đem toàn bộ phủ tướng quân vây khốn lên cấm quân, lúc này vậy mà không một người dám đối với Cố Thừa Huyễn xuất thủ. Cố Thừa Huyễn xông vào phòng nghị sự, nhìn xem bị Chu cũng giam lên một đám tướng lĩnh, lên cơn giận dữ, "Vương Giã, ngươi muốn tạo phản không thành." Vương Giã nháy mắt ra hiệu cho, bốn bề cấm quân đều xông tới, chính hắn càng đem bên hông mình bội kiếm rút ra, chỉ vào Cố Thừa Huyễn cười lạnh nói, "Đại tướng quân, vậy hạ mật lệnh, Cố Thừa Huyễn có phản quốc chi tâm, giết không tha." Nói, chính mình dẫn đầu hướng về Cố Thừa Huyễn trùng sát mà đến. Vương Giã có thể trở thành cấm quân thống lĩnh, đồng dạng cũng là một vị ngày thứ năm quan võ giả. Trùng sát mà ra, lại bị Cố Thừa Huyễn trở tay một tay lấy bảo kiếm trong tay bắt lấy, tại Vương Giã trong ánh mắt hoảng sợ, Cố Thừa Huyễn lệ tiếng nói, "Ai dám?" Còn lại cấm quân đều không dám mạo phạm, vậy mà tập thể vô ý thức lui lại, thậm chí không dám nhìn thẳng Cố Thừa Huyễn con mắt. Bị Cố Thừa Huyễn cưỡng ép lên Vương Giã, hướng về phía chúng quanh cấm quân quát, "Không cho phép lui lại, bệ hạ mật lệnh, giết không tha." Cố Thừa Huyễn phất tay chính là một kiếm, tướng linh kia cái cổ một cỗ máu tươi lập tức phun ra, máu tươi tại chỗ. Gặp tử thi ngã xuống đất, chung quanh mặt khác cấm quân cũng đều nhao nhao buông xuống ở trong tay vũ khí. Thái úy Chu Lượng bọn người nhao nhao thoát khốn, nhìn xem Cố Thừa Huyễn, "Đại tướng quân, bệ hạ nhất định là thụ yêu nhân kia xúi giục." Đại Dương một tia hy vọng cuối cùng tất cả đại tướng quân, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất có hậu hoạn. Những tướng linh này cũng không thiếu đã từng khuyên can Cố Thừa Huyễn thay vào đó người, hôm nay bị biến cố này, nhao nhao tiến lên khuyên can. Cố Thừa Huyễn mặt lạnh lấy, đau nhức âm thanh thở dài, "Ta nếu sớm nghe Chu Minh khuyên can, cũng sẽ không để cho yêu nhân kia vào cung." Chư vị lập tức lao tới các phủ, truyền lệnh bách quan cùng võ đạo tông môn, hỏa tốc đi hoàng cung gặp ta. Là, một đám tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh, trận tứ tán, nhao nhao tranh đoạt cấm quân tọa kỵ. Huyền Châu thành ngai đạo bên trên, chiến mã tê minh, tiếng vó ngựa gấp rút tứ tán. Cố Thừa Huyễn mắt nhìn Chu Lượng, trầm giọng nói, "Chu Minh, có thể nguyện theo ta vào cung cần vương." Chu Lượng một kẻ quan văn, cũng từ dưới đất nhặt lên một thanh bảo kiếm, cất cao giọng nói, "Nguyện đi theo đại tướng quân." Hai người từ trong phủ tướng quân cưỡi ngựa mà ra, chiến mã lập tức ở trong thành chạy vội. Hai người hai kiếm hai ngựa, góc áo trong gió bay múa, đạp phố nát đầu một chỗ bừa bộn, thẳng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Chương 680, quân thần bất hòa. Chương 680, quân thần bất hòa. Huyện Châu thành khoảng cách hoàng cung gần nhất trên một chỗ đài cao, bình tĩnh hư không đông nhiên xuất hiện một trận bạt mèo. Hai bóng người từ đó chậm rãi nổi lên, dưới ánh mặt trời, quỷ dị giống như ẩn nấp tại ánh mặt trời chói mắt bên trong. Bọn hắn đứng chắc tay, lặng lặng quan sát lấy hoàng cung động tĩnh. Đến Huyện Châu thành đã có một năm lâu, vốn chỉ là ngụy đạm tại Đại Dương lưu lại nhà tử, không nghĩ tới tại kín đáo chủ bẽ phía dưới, vậy mà cũng có thể tại cái này Huyện Châu thành quấy phong vân. Mắt thấy trấn quốc đại tướng quân Cố Thừa Huyễn trấn nhiếp cấm quân chẳng diện, Thiệu Bình An nói thầm một tiếng, không hổ là Đại Dương sau cùng định hải thần châm, hoàng cung những cấm quân kia sợ là ngăn không được hắn. Một người khác khẽ gật đầu một cái, biết sớm như vậy, liền nên sắp xếp người ám sát. Nếu là ở vừa rồi phụ tướng quân ám sát thành công, Đại Dương cũng liền chấm dứt. Thiệu Bình An bất động thanh sắc lắc đầu, có thể là Đại Dương cột trụ nhân vật, há lại dễ dàng như vậy ám sát. Muốn ta nhìn, phụ đại tướng quân này bên trong chí ít có 3 vị cửu phẩm võ tôn canh giữ ở âm thầm. Lý Nam cấm quân đều là một chút phế vật, nhưng nếu là chúng ta sắp xếp người ám sát, có thể thành công hay không rất khó nói, nếu là thất bại, Ngụy Tiên Sinh hết thảy mưu đồ há không thật thành nhà tay. Thiệu Tam Thượng, về sau nói chuyện đa động động não. Bị Thiệu Bình An nhắc nhở một phen, mặc dù nói không xuôi tai, nhưng Thiệu Tam Thượng cũng không nóng giận, chỉ là khẽ cười cười, hai tay vẫn ôm trước ngực, Cố Thừa Huyễn giết vào hoàng cung, mặc dù cuối cùng hai người cũng không triệt để bạch mặt, nhưng lòng người một khi xuất hiện vết nước, coi như khó mà chữa trị đi. Đợi cho bọn hắn thật sự hiểu là chuyện gì xảy ra, đã chậm. Lúc này, trong hư không lóe ra một đạo bạch quang. Thiệu Tam Thượng nhẹ nhàng nâng tay đem nó bóp ở lòng bàn tay, một phong thư hiện hiện. Hắn nhìn qua nội dung trong bức thư sau, lập tức đối với Thiệu Bình An nói ra, "Sư Minh, Cố Thừa Huyễn tin tức đã toàn bộ phát ra ngoài." "Tốt." Thiệu Bình An khẽ bước cằm, lập tức cho chúng ta biết người, cấp tốc hướng Nguyễn Châu biên cảnh chú quân một vùng gieo rắc lời đồn, liền nói Lý Nam vì đoạt lại Đại Dương quyền thống trị, lén ám sát đại tướng quân Cố Thừa Huyễn thất bại, Cố Thừa Huyễn đã xuất quân vây quanh hoàng cung. Đồng thời đem tin tức này truyền cho Duyện Châu, Hồng Mi quân vây quanh Nguyễn Châu hơn 3 tháng, cũng nên cho bọn hắn đống lửa này thêm một thanh củi lửa. "Là." Thiệu Tam Thượng lộ ra một tia cười xấu xa. Ngay sau đó, hai người một cái lắc mình, đi vào một chỗ tử lâu, gần cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy thông hướng hoàng cung đường đi kia. Hai người bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, lặng lặng thưởng thức trong chén thanh hương. Cộc 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 đắt đắt, tiếng gõ cửa vang lên, ba ngắn hai dài, hiển nhiên là ước định cẩn thận ám hiệu. Thiệu Tam Thượng tay phải nhẹ nhàng vung lên, cửa phòng tự động mở ra, "Vào đi." Hai cái che tại nội đấu đồng bên trong thấy không rõ mặt người tiến đến, hai người vừa tiến đến, trong phòng liền dần dần tràn ngập nữ nhân son phấn hương khí. Hai người đi đến Thiệu Bình An sau lưng, cùng một chỗ xốc lên trên đầu áo choàng, một nam một nữ. Nam chính là lúc trước là Lý Nam Hiến bên trên sủng phi sủng thần, mà nữ nhân chính là có được dung nhan tuyệt thế Lương Phi. Lộ mặt đằng sau, hai người rõ ràng có chút sợ sệt, song song cùng nhau quỳ xuống, bái kiến tiên trưởng. Thiệu Bình An tay phải hai ngón sắn thành một cái thủ ấn, một đạo thanh quang trong nháy mắt như sóng lớn quét tán, ngay sau đó cả phòng bị triệt để che đậy, liền ngay cả ngoài cửa sổ ồn ào tiếng giao hàng đều hoàn toàn biến mất. Làm xong những này, hắn quay người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất hai người, nói khẽ, đứng lên đi. Hai người nghe vậy, cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, bất quá cũng không có đứng dậy ý tứ. Thiệu Tam Thượng sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi, nói các ngươi yên tâm, chúng ta nếu có thể đem các ngươi an bài tại Lý Nam bên người, tự nhiên có năng lực bình yên vô sự đem bọn ngươi đưa ra ngoài. Lần nữa đạt được Thiệu Tam Thượng hứa hẹn, hai người mới cung kính bỏ lên, cung kính nói, tạ lưỡng vị tiên sư. Thiệu Bình An đưa tay, ra hiệu hai người tòa hạ, sau đó chậm rãi mở miệng, trong hoàng cung tình huống như thế nào? Phương Phi vượt lên trước mở miệng, hồi bẩm tiên sư, Cố Thừa Huyễn cùng Thái úy Chu Lượng hai người hai kiếm sát nhập hoàng cung, mấy bạn cấm quân không một người dám ngăn trở. Nguyên bản hai người kém một chút liền động thủ, nhưng Cố Thừa Huyễn tựa hồ đã nhận ra cái gì, dùng cái gì bí pháp thúc dục hổ phù, một vệt kim quang bắn vào Lý Nam mi tâm, Lý Nam liền choáng, chúng ta cũng thừa dịp loạn chạy tới. Phương Phi sau khi nói xong, người nam kia hỏi, tiên sư, Lý Nam trước kia xưa nay không gần nữ sắc, thậm chí hậu cũng có không ít phi tử dung mạo không tại Hương Phi phía dưới, vì sao hết lần này tới lần khác? Đối với nam tử nghi hoặc, Thiệu Tam Thượng cũng không chê phiền phức, chậm rãi mở miệng nói, ngươi khi đó cho Lý Nam hiến biên kia kim ấn, có ta bảy một đạo bí pháp. Cái này bên trong bí pháp mặc dù không có gì hiệu dụng, nhưng Hương Phi trên thân đồng dạng có một đạo bí pháp, cả hai hợp nhất, Lý Nam thần phách liền bị câu đi ba phách, tự nhiên cũng liền tùy ý chúng ta điều khiển. Thiệu Tam Thượng sau khi nói xong, Thiệu Bình An cũng nói bổ sung, thiên địa này võ đạo trả lại đế vương, có thể bách ta bất xâm, có thể từ khi Lý Nguyên Chính tái tạo long mạch đằng sau, Đại Dương Long Vận liền triệt để tản. Chính bọn hắn tự hủy căn cơ, Hiếu Tông tự nhiên cũng liền đã mất đi Long Vận phù hộ. Ngắn ngủi hỏi thăm đằng sau, Thiệu Bình An gật đầu ra hiệu bên dưới, Thiệu Tam Thượng đem hai người đưa ra ngoài. Trở về sau, Thiệu Tam Thượng hỏi, sư minh, thật muốn dẫn bọn hắn rời đi sao? Thiệu Bình An hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? Giết người diệt khẩu. Thiệu Tam Thượng đương nhiên nhẹ gật đầu, trong hai con ngươi bình tĩnh toát ra một tia hung quang, nếu đã mất đi giá trị lợi dụng, người chết vĩnh viễn là nhất làm cho người bất lo. Thiệu Bình An lắc đầu, giấy không thể gói được lửa, thủ đoạn của chúng ta mặc dù có hiệu quả, nhưng Cố Thừa Miễn rất được binh gia truyền thừa, sớm muộn sẽ phát hiện là bọn hắn dở cho quỷ, diệt khẩu hay không đã không có ý nghĩa. An bài một chút, dựa theo Ngụy Tiên Sinh ý tứ, chúng ta cũng nên rời đi Huyền Châu. Thiệu Tam Thượng sửng sốt một chút, để ép thanh âm kinh ngạc nói, sư minh, lúc này rời đi, chúng ta liền không thể thêm chút đi tuổi, để đám lửa này tiêu đốt vượng hơn một chút sao? Thiệu Bình An quay người, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, chiêu này khu sói nuốt hổ nếu thành, về phần cuối cùng là sói bị hổ phản vệ, hay là hổ bị sói gây thương tích, đối với ta đại cản tới nói đều ý nghĩa không lớn. Ngụy Tiên Sinh thường nói qua, đem tầm mắt buông dài xa một chút, Duyện Châu Hồng Mi quân cùng Đại Dương, tại cái này Cửu Châu bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng không phải chúng ta chân chính địch nhân. Nhìn xem Thiệu Bình An ánh mắt chỗ sông phương hướng, Thiệu Tam Thượng như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, là man tộc sao? Chúng ta bây giờ cùng man tộc không phải liên minh sao? Thiệu Bình An chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó thân ảnh liền ẩn vào trong hư không. Chỉ có một câu tại Thiệu Tam Thượng bên thai nhẹ nhàng quanh quẩn, không có vĩnh viễn bằng hữu, tại lợi ích trận này cờ lớn bên trong, chỉ có ý chí toàn bộ Cửu Châu mới có thể bên dưới tốt bàn cờ này. Chương 681, lực áp Cửu Châu ma đạo mấy ngàn năm. Chương 681, lực áp Cửu Châu ma đạo mấy ngàn năm bàn đại quan. Ngàn trượng dưới cát vàng, thiên địa chi lực đã hỗn loạn không chịu nổi. Phương Tuyên lấy thần phách chi lực hộ thể, tại cái này giống như địa nguyên một dạng địa phương không ngừng tự nhiên xâm nhập. Vâng. Sau nửa canh giờ, theo dưới chân đột nhiên xuất hiện một trận mềm mại, Phương Tuyên chậm rãi một cước bước ra, vô tận cát vàng đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái cự đại địa mạch khe hở. Phương Tuyên hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ai có thể nghĩ tới, cái này lan tràn vạn trượng vô tận cát vàng dưới đáy, vậy mà có động thiên khác. Cái kia bị Phương Tuyên một cước giẫm ra tới khe hở dưới đáy, đã có một mảnh lại một mảnh nồng đậm hắc vụ đang tràn ngập. Theo Phương Tuyên đem tôn kia tà ma chém giết đằng sau, những cái kia nguyên bản đã hoàn toàn biến mất tà ma chi khí, bây giờ toàn bộ ở chỗ này ngưng tụ phun trào. Lọt vào trong tầm mắt đằng sau từng mảnh kinh khủng cảnh tượng, phản phất liền ngay cả vùng thiên địa này đều đã hoàn toàn bị tà ma chi lực ăn mòn, trở thành độc lập với Cửu Châu tồn tại đặc thù. Tại Phương Tuyên kẻ ngoại lai này xuất hiện tại lần này địa chi sau, toàn bộ cát vàng địa nguyên tại lúc này kịch liệt chấn động, cuồn cuộn tà ma chi khí giống như sóng biển bình thường hô hấp gào thét cuồn cuộn. Giống một tiếng trầm muộn gầm thét vang lên, chỉ gặp mảnh kia vô tận sương mù màu đen trong thủy triều, một cái giống như núi cao yêu thú hiện ra, kỳ hình giống như ngựa, trên thân thể có từng đạo màu trắng đường vân, hướng về phía Phương Tuyên băng đằng mà đến, dưới chân tà ma chi khí bốc lên gào thét, phản phất triển khai từng đóa ma sen. Phương Tuyên hơi nhíu mắt, thần yêu thú, loại này đã sớm tại Cửu Châu biến mất mấy ngàn năm yêu thú, đã từng càng là cùng chân long cùng thuộc một hàng yêu thú, vậy mà tồn tại ở cát vàng này địa bên phía dưới. Nhìn lên trên thân không ngừng quần quần ma khí, hiển nhiên cùng trước đó bị Khang Duyệt lấy cái chết chém giết tôn kia yêu thú một dạng, triệt để tà ma hóa. Nhưng mà giờ phút này, tại mảnh ma vân này không ngừng quần quần địa phương, còn có mặt khác tà ma hóa yêu thú hiện ra, thân thể như rùa, giống như đỏ chim xích nguyệt quy, thân thể như lan tràn ngàn trượng thật lớn sơn nhạc bà rắn. Mấy cái yêu thú nhanh chóng tụ đến, trên thân nó quần quần cỗ ma khí kia, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi bị Phương Tuyên một trưởng đánh giết tôn kia tà ma. Thế gian hiếm thấy yêu thú, lại bị tuần dưỡng như xuất sinh bình thường, thật đúng là phô trương thật lớn. Đối mặt với đã đối với mình tạo thành vây kín chi thế mấy cái tà ma hóa yêu thú, Phương Tuyên nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía mảnh kia tà ma chi khí không ngừng quần quần cắt vàng địa nguyên chỗ càng sâu. Tại cái kia vô tận hắc vụ phía dưới, tựa hồ có một đôi tà ác ánh mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào nơi này. Giống. Sau một khắc, mấy cái tà ma hóa yêu thú tựa hồ đạt được thúc đẩy, ở trên người ma khí quần quần đằng sau, nhanh chóng hướng phía Phương Tuyên trùng sát mà đến. Bốn phương tám hướng năng lượng màu đen, trong nháy mắt giao hội mà ra, ở giữa không trung xen lẫn thành một tấm to lớn ánh sáng màu đen lưới, ẩn chứa thế muốn đem Phương Tuyên xé thành nát bấy lực lượng. Đây chính là các ngươi những tà vật này tham dò a? Phương Tuyên có chút thu liêm ánh mắt, chậm rãi đưa ra một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Long kình thanh âm trong nháy mắt gào thét mà ra, mênh mông vô địch màu vàng quyền cương nở rộ. Mấy cái yêu thú hợp lực thế công liền bị toàn bộ hóa giải, mà đưa ra quyền cương, tại đem hào quang màu đen tách ra đằng sau, cũng không có dừng lại ý tứ, đem bốn phía hư không xé nát sau khi, bốn bể không gian triệt để đổ sụp. Uy thế kinh khủng, trực tiếp quét sạch cái kia khoảng cách Phương Tuyên gần nhất xích huyền quy. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ mai rùa, tại bị quyền cương chạm đến trong nháy mắt liền từng khúc vỡ nát, trần trụi đi ra thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ. Lệ, thần yêu hiệu thủ phát ra một tiếng buồn lệ, mặc dù không có bị Phương Tuyên một quyền đánh trúng, nhưng này đáng sợ quyền cương tại chấn sát xích huyền quy đằng sau, còn sót lại lực lượng vẫn như cũ quét sạch nó hơn nửa người. Nếu không có thân thể đã sớm bị tà ma hóa, tại cường đại như thế đáng sợ năng lượng lôi cuốn phía dưới, cũng sẽ cùng xích huyền quy một dạng trong nháy mắt bị rào sát. Một trận quyền cương từ từ ở phương xa tiêu tán, chỉ để lại bốn cái bị trọng thương yêu thú cùng một đống phá toái hài cốt. Phương Tuyên thấy thế, trong lòng cũng là có chút lắc đầu. Cái này mấy cái yêu thú thân thể xác thực đủ cường đại, nhưng đã triệt để tà ma hóa, đã sớm trở thành tà ma thúc đẩy khôi lỗi, căn bản là không cách nào cùng linh tê một dạng còn có thể cứu vãn được. Mà đối với hết thể bị tà ma khí tức đồng hóa ăn mòn sinh vật, Phương Tuyên đối kỷ không có chút nào thương hại. Long vương ấn. Phương Tuyên lần nữa ở trước ngực kết ấn, hai tay kéo lên, lăng không chém xuống. Một tiếng thanh thúy long ngâm vang vọng. Trong một chớp mắt, vùng hư không này trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời nương theo lấy một cỗ quần quật màu vàng quyền cương quần quật, trong không gian xuất hiện một đạo to lớn hư không vòng xoáy, đáng sợ hư không chi lực từ đó tuôn ra tràn ra đến, trong khoảnh khắc liền đem hai con yêu thú thôn vệ. Lệ vài đầu yêu thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên người ma khí màu đen tại tiếp tục quần quật, vẫn như trước không cách nào từ đáng sợ trong hư không đem chính mình bứt ra đi ra. Rơi vào hư không nghiền ép phía dưới, nhìn như cường đại tứ chi yêu thú, tại thời khắc này liền tựa như rơi vào tử hải bên trong, ngay cả một tia bọt nước đều phát động không dậy nổi. Tại một trận tà ma chi khí quần quật đằng sau, cuối cùng đều tiêu tán ở trong hư không. Hai quyền, năm cái bị triệt để tà ma hóa yêu thú, trọn vẹn có thể so với ngưng tụ bà phách thần du cảnh, hoàn toàn bị chém giết. Làm xong đây hết thảy, Phương Tuyên đưa ánh mắt về phía cắt vàng địa nguyên mảnh kia tà ma chi khí không ngừng quần quật chỗ sâu, thân thể không dừng lại chút nào, một cước bước ra, liền hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài. Đối với từ bên ngoài đến nguồn lực lượng này, vô cùng vô tận tà ma chi lực, tại thời khắc này phảng phất muốn đem Phương Tuyên thôn vệ. Nhưng ở bọn chúng tới gần Phương Tuyên đằng sau, tại cảm nhận được Phương Tuyên trên thân cái kia cố cực nóng thần phách chi lực đằng sau, bước lên hắc vụ vậy mà im bặt mà dừng, thậm chí theo Phương Tuyên không ngừng cường thế xâm nhập mà như vậy lùi tán. Ông còn muốn ẩn tàng. Phương Tuyên tại xâm nhập đằng sau, nhìn xem càng phát ra nồng đậm ma khí màu đen, rốt cục một trường trống giống đập xuống, vô tận màu trắng sóng lửa tại thời khắc này đều lan tràn đi ra, nương theo lấy hư không giống như pha lê bình thường phá toái, mảnh kia tầng sâu cắt vàng địa nguyên trong nháy mắt liền tràn ngập ra một đầu lan tràn mấy trăm trượng đáng sợ vết nước màu trắng, mà trong vết rách, trừ dũng mãnh tiến ra quần cuộn ma khí bên ngoài, cũng xuất hiện một đạo thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Phương Tuyên hai con người u lãnh. Đối với tà ma chi khí, Phương Tuyên từ khi phúc địa chi hành đằng sau, liền biết cỗ này cường đại mà tà ác lực lượng cũng không phải là nguồn gốc từ tại Cửu Châu, mà chính là bởi vì như vậy, cho nên đối với toàn bộ Cửu Châu võ đạo tới nói, trừ trải qua hơn ngàn năm cùng tà ma tranh đấu mà tổng kết ra một bộ đặc thù công pháp miếu quan công bên ngoài, đối với loại tà ác này mà lực lượng cường đại, Cửu Châu võ đạo cơ bản khó có thể ứng phó. Nhưng tất cả những thứ này, đối với Phương Tuyên tới nói đều không tồn tại. Hắn không tin cái gì thiên mệnh, nhưng nếu là thiên minh cấp cho hắn đối kháng tà ma chi lực hữu hiệu nhất tam muội chân hỏa, mà chính mình lại chính diện đối mặt tà ma, cái kia một đường quét ngang xuống dưới chính là có bên ta tuyên tại, lực áp Cửu Châu ma đạo mấy ngàn năm. Chương 682, diệt ma một chương 682, diệt ma một vượt qua tầng kia ngăn cách không gian đằng sau, trước mắt vô tận quần quần hắc vụ lôi cuốn mà đến, một cỗ mùi hôi lại khí tức băng lãnh đập vào mặt mà ra, giống như vô số song mục nát tay, Newton thuận miệng mũi tiến vào thân thể, đem linh hồn cũng cùng nhau nhuộm đen. Mà trong thân thể của mình, theo từng sợi màu đen tà ma chi khí xâm nhập đằng sau, trong kinh mạch vậy mà xuất hiện một tia thoải mái dễ chịu cảm giác. Phương Tuyên trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng lấy tam muội chân hỏa đem chính mình ngũ giác phong bế. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tựa như một khối to lớn màu mực tơ lụa, chiếu nặng áp xuống tới, ngẫu nhiên có mấy đạo thiểm điện màu tím đen như giữ tận cự mãng, vốn lượn lấy xé mở cái kia nồng hậu dày đặc hắc ám, trong chốc lát, trắng bệnh ánh sáng chiếu rọi ra bốn bề ác ngộng giống như cảnh tượng. Dưới chân vẫn như cũng là bị tà ma chi khí ăn mòn cắt vàng, từng đạo trong vết rách lần lần bốc lên màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt. Cách đó không xa, một tòa tản ra quang mang u lục thành trì đập vào mi mắt. Tường thành là dùng to lớn nham thạch màu đen đắp lên mà thành, trên tảng đá bò đầy tản ra dịch nhờn dây leo, những chất nhầy kia tí tách rơi xuống, phủ thực mặt đất, toát ra gay mùi khói xanh. Cửa thành cao lớn mà âm trầm, trên cửa khảm nạm lấy từng viên to lớn mắt thú. Tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong, phản phất thiên địa pháp tắc bị xoay chuyển. Sinh tử tại thời khắc này đang không ngừng giao hòa. Hết thể trật tự tại mảnh này vô cùng tận màu đen trong hỗn độn, lộ ra đặc biệt nhạt yếu. Mảnh kia vô cùng tận trong hắc vụ, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen không ngừng vận chuyển. Trong đó, vô số đoàn trong sương mù màu đen, đứng vững vàng ba đạo cực kỳ hùng hậu khí tức, bọn hắn tại trong hắc vụ đều không có thực chất thân thể. Nhưng bố này thâm thúy hắc quang, dù cho là thần du cảnh võ giả dù là chỉ là nhìn lên một cái, tâm thần đều sẽ bị chấn động. Lan bị hắn giết. Giữa hắc quang, hắc vụ bốc lên. Người này thực lực không phải bình thường, mà lại trên thân còn bốc lên lấy một cỗ sức mạnh nguy hiểm, bằng ta chi lực không cách nào ngăn cản. Mặt khác một đoàn hắc vụ phun trào, thanh âm đạm mạc bên trong lại có một trận yếu ớt ngưng trọng cảm xúc đang chấn động. Ngắn ngủi dừng lại, cái kia ba đám nhất là nhìn chăm chú quang vụ chớp động, thương, càng dùng hết toàn lực cần phải đem người này ngăn tại tổ cảnh bên ngoài. Một tôn thủy tổ đã thành công giáng lâm, không bao lâu cái kia chín thanh giếng liền sẽ triệt để giải phóng, chúng ta vạn năm đại kế tuyệt không thể bị bóng người này băng. Hai đoàn hắc quang phun trào phóng lên tận trời, vô cùng tận vòng xoáy màu đen bên trong, hai đạo hắc quang lấp lóe, hiện ra hai tấm không gì sánh được âm trầm gương mặt. Bọn hắn xuyên thấu qua vòng xoáy, nhìn qua ngoại giới đón hắc vụ đang không ngừng xâm nhập một bộ áo trắng. Hai người hai con ngươi ngắn ngủi đối mặt, toát ra một tia nghi hoặc, tổ cảnh giới bích vì sao bị phá, người này đến tột cùng là dùng phương pháp gì tiến vào nơi đây. Thương trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn qua đỉnh đầu, chẳng lẽ là thủy tổ tại ngoại giới giáng lâm, dẫn đến tổ cảnh không gian xuất hiện ba động. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là không có đầu mối, bất quá trong lòng sớm đã có mục tiêu rõ rệt. Hai đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Tuyên. Khởi trận. Càng tấm tia quỷ dị xâm bạch trên gương mặt, chật ma khí cuộn cuộn, ngay sau đó bảng bạc ma khí cấp tốc xuyên thấu qua vòng xoáy, hướng về phía dưới đổ. Ông cuộn tà ma chi khí, trong lúc đống nhiên tại Phương Tuyên quanh thân phun trào, bốn phía u ám dưới cắt vàng, đống nhiên có vô số đạo quang trụ màu đen phóng lên tận trời. Vô tận giữa hắc quang, một tấm to lớn ánh sáng màu đen lưới, từ từ giữa phiến thiên địa này triệt để xen lẫn mà thành. Giữa thiên địa, hết thảy sắc thái tại thời khắc này bị thôn vệ. Thiên địa thất sắc. Phương Tuyên tại cái này quang trận bên trong chậm rãi tiến lên, bốn bề ma khí mặc dù cuộn cuộn, nhưng mình trên thân bốc lên màu trắng sóng lửa, như là sẽ rách vùng trời này lưỡi dao. Những nơi đi qua, hết thảy tà ma chi khí đều tại tránh lui. Sau đường này, Phương Tuyên chân đạp hư không, đột nhiên đứng vững, ánh mắt quan sát phía dưới mảnh ma bên kia, lạnh lùng nói, ma thần tốc bọn chuột nhắt, như vậy đảm lượng, vọng tưởng tập kích Cửu Châu, các ngươi phối. Câu nói này rơi xuống, cái kia một mảnh sụp đổ trong vực sâu, cuồn cuộn ma khí cấp tốc cuộn cuộn. Tại màu đen trong vòng xoáy, hai cỗ hắc quang chậm rãi lan tràn đi ra, cuối cùng hóa thành hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt, hướng phía Phương Tuyên nhìn chăm chú mà ra. Cái này hai đạo ánh mắt cực kỳ khủng bố, mặc dù dũng động vô tận tử khí, nhưng làm cho người khiếp sợ là tử khí bên trong lại còn nương theo lấy 10 phần bảng bạc sinh cơ. Cửu Châu thiên địa, các loại năng lượng vận chuyển, nhưng như là tà ma này như vậy, hai cô vốn nên đối lập khí tức vậy mà như thế ngưng kết, có chút hiếm thấy. Mặc dù không biết ngươi là thế nào đột phá mảnh kia giới bích, nhưng nơi đây không phải ngươi nên tới, nhanh chóng tối lui. Nương theo lấy quần quần ma khí, một đạo khác màu đỏ tươi ánh mắt lóe lên một cái, âm trầm thanh âm hùng hậu ngẫu nhiên truyền đến. Vạn năm trước, chúng ta dễ dàng cho Cửu Châu nước giếng không phạm nước sông, các hạ xâm nhập tộc ta nơi nghỉ lại, là muốn nhắc lên hai tộc chiến tranh. Ông. Thoại âm rơi xuống, bốn bề ma đô tại lúc này đều cực tốc cuộn cuộn, vô cùng tận tà ma chi khí tại thời khắc này bắt đầu sôi trào. Phương Tuyên ánh mắt lạnh nhạt, ngưng tiếng nói, các ngươi tà ma xâm nhập ta Cửu Châu thiên địa, vô số võ giả bị tà ma phụ thể, tàn sát thiên địa sinh linh, các ngươi cũng dám nói nước giếng không phạm nước sông. Nếu ta có thể tới đây, liền muốn triệt để quét sạch các ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống, hai tay đột nhiên ngưng kết thủ ấn. Thần phách chi lực phun trào, một đạo màu mực kiếm quang chớp động mà ra, nương theo lấy một đạo hùng hậu long âm, một đầu màu mực chân long bay lên cùng giữa thiên địa. Tại Phương Tuyên xuất thủ đằng sau, vùng thiên địa này bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo sụp đổ đứng lên, vô tận vết rách hư không, nhanh chóng hướng phía mảnh kia màu đen vòng xoáy lan tràn mà đi. Trong vòng xoáy, hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt lóe lên một cái đằng sau, hai đoàn màu đen ma quang cấp tốc từ đó tuôn ra. Theo hai đoàn ma quang từ vòng xoáy màu đen bên trong tuôn ra đằng sau, bốn bề giữa thiên địa pháp trận cấp tốc nở rộ. Hai đạo hắc quang nhanh chóng hội tụ ngưng kết, từ từ hóa thành hai đạo nhân hình. Thương Khinh Khinh nắm tay, cảm thụ được trên thân bắt đầu phun trào bành trướng năng lượng, ngưng tiếng nói, vùng thiên địa này pháp tắc hay là đối với chúng ta có áp chế, không có chân thân bám bảo, khó mà phát huy chúng ta toàn bộ thực lực. Đồng dạng ngưng luyện ra thân thể sâu hơn có đồng cảm nhẹ gật đầu, lại lần nữa ngưng thần nhìn xem Phương Tuyên, trầm ngâm một lát, trước thăm dò một chút lai lịch của tiểu tử này, thực sự không được, chỉ có thể mời lên tôn trợ lực. Hai tôn tà ma cấp tốc đạt thành chung nhận thức, ngay sau đó quanh thân tà ma chi khí cuộn cuộn, chỉ gặp ở mảnh này màu đen trong vòng xoáy, cuộn cuộn ma khí bắt đầu tuôn ra, trong chốc lát tại mảnh này ánh sáng màu đen lưới xen lẫn không gian phía trên, ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen phù đồ. Toa này phù đồ hiện lên màu đen kịt, nhìn qua tựa như màu đen lưu ly, trong đó ngưng tụ không gì sánh được bảng bạc tà ma chi lực, đang không ngừng vận chuyển thời điểm. Sinh tử nhị khí xen lẫn, vậy mà phun trào lên không gì sánh được hỗn loạn ngang ngược khí tức. Phản phất tại cái này phù đồ bên trong, ẩn chứa siêu thoát thiên địa sinh tử. Chương 683 Diệt Ma 2 chương 683, Diệt Ma 2 đen kỵ phù đồ không ngừng xoay tròn, Phương Tuyên bung ra long kình chi lực, từng mảnh nhỏ bị màu đen tà ma chi khí mâu thuẫn, tại từ từ rằng có phía dưới từ từ hòa tan. Sinh cùng tử chuyển hóa. Phương Tuyên nhìn xem một màn này, đạm mạc trong ánh mắt vẫn không có biến hóa gì, trong lòng sát thực dâng lên một chút cảm thán. Cho dù đối với tà ma chán ghét từ đầu đến cuối không có cải biến, nhưng không thể không nói, cái này hai tôn tà ma triển hiện ra lực lượng, so dĩ vãng đã thấy hết thể tà ma chi lực đều muốn càng thêm huyền ảo. Cho dù là tại toàn bộ Cửu Châu võ đạo bên trong, cũng không có người có thể chân chính đem sinh cùng tử lực lượng như vậy vừa đúng thao túng, tùy ý chuyển hóa. Chỉ là, đối với Phương Tuyên mà nói, nguồn lực lượng này mặc dù huyền ảo, nhưng nhiều nhất cũng là chỉ có bề ngoài. Võ đạo, vĩnh viễn coi trọng chính là như thế nào nhanh chóng chế địch. Quản chi có thể đem vô số loại lực lượng đều học xong, không cách nào trong thời gian cực ngắn đánh bại đối phương, đều là có hoa không quả trò xiếc. Ông Phương Tuyên ngắn ngủi quan sát một chút đen kỵ phù đồ bên trong hai cỗ lực lượng biến hóa, lập tức bày ra một cái quyền giá, trong tay quyền thế tại lúc này đột nhiên biến đổi, nguyên bản đã bắt đầu không ngừng tán loạn long kình băng mang, đột nhiên trở nên sáng tỏ sáng chói đứng lên. Giống như cây khô gặp mùa xuân, dục hỏa chúng sinh. Một năm trước lưu lại lâu dài thử võ, mặc dù trong đó có thế lực khác nhu bẽ, nhưng đối với Phương Tuyên tới nói, tiếp đẳng tử kinh toàn lực một đao đằng sau, tại võ đạo của mình bên trên, quả thật có càng thêm minh sát lộ tuyến. Đang tử kinh đối với đao đạo truy cầu, tại toàn bộ Cửu Châu võ đạo bên trong, đều là ở gần nhất võ đạo bản nguyên. Bây giờ Phương Tuyên, mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ tam muội chân hỏa, đối với kiếm đạo cũng không nhỏ lĩnh ngộ. Nhưng chỉ có phương pháp tuyên biết, vô luận Cửu Châu võ đạo như thế nào chuyển biến, vô luận tà ma chi lực như thế nào cường đại. Chính mình chỉ có một quyền phá đi. Càn khôn biến hóa, sinh tử chuyển hóa, hết thảy chỉ ở chính mình một ý niệm. Oanh! Hai cỗ năng lượng giao hội, giống như một đầu không cách nào ức chế mênh mông thủy triều, đột nhiên trùng kích cùng một chỗ, vô số khí lãng hướng phía bốn phía chút xuống. Tòa kia bị ngưng tụ ra đen kỵ phù đồ, tại Phương Tuyên như vậy thuần túy dưới một quyền, cơ hội trong phút chốc liền lâm vào tan tác hiện ra. Nhưng ngay tại cái kia đen kịt phù đồ bên trên xuất hiện vết rách thời điểm, Thương Hỏa Bưu hai tôn tà ma cái kia xâm nhiên trong ánh mắt kinh hãi chi sắc vẹn vẹn kéo dài trước mắt. Chợt hai người ánh mắt trung hàn ánh sáng lóe lên, tại Phương Tuyên bên người mấy trăm trượng, không ngừng nhấp nhô quần quần tà ma chi khí, đột nhiên ngưng tụ thành hai đạo hiện ra u quang trường thương. Trường thương lóe lên mà ra, sát na lấp lóe. Hai đạo u quang từ hai vị trí hướng phía Phương Tuyên cực tốc đâm tới. Huyễn ảnh ma thương. Hai đạo u quang từ Phương Tuyên trên thân sượt qua người, xé rách ra từng đạo màu trắng vết rách hư không. Sau đó tại Phương Tuyên quanh thân không ngừng phật cướp lấp lóe, ý đồ đem Phương Tuyên triệt để kiềm chế, đem nó một chiều trọng thương. Đối mặt với hai tôn tà ma như vậy toàn phương vị không góc chết công kích, từng đạo u quang đang chấn động hư không thời điểm, cái kia năng lượng cường đại dư ba sát thực trùng kích đến thân thể. Nhưng Phương Tuyên thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, lập tức biến đổi mấy cái quyền giá, một chiêu đất bằng nện lôi, cương mãnh không gì sánh được quyền cương như hồng lưu bình thường phát tiết xuống, đem nguyên bản đã vết rách tràn đầy đen kỵ phù đồ sinh sinh nghiền nát. Ngay sau đó hai tay hướng về trong hư không một chảo, tay không thình lình liền đem hai thanh ma thương kìm ở trong tay. Giang giác giang giác, một trận kim quang nở rộ, trên cánh tay cơ bắp đột nhiên co bảo, cái kia không gì sánh được sắc bén ma thương, lập tức vỡ toang ra từng đạo vết rách, trong chốc lát lan tràn tại toàn bộ thân thương, tiếp theo trực tiếp vỡ nát đứt ra. Tà ma thương thấy thế, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ma thương vốn là bị tà ma chi khí ngưng tụ mà ra, có chút chút thực lực thần du cảnh võ giả cũng có thể đem nó bóp nát. Nhưng giống Vương Tiên dạng này, tay không tử trong hư không đem tốc độ đã tới cực hạn ma thương bắt lấy, dù cho là cùng bọn hắn thực lực tương đương mặt khác, tà ma cũng khó có thể làm đến. Ngay tại làm một trong giật mình thời điểm, khóe mắt liếc qua chú ý tới Phương Tuyên, ánh mắt bỗng nhiên hướng chính mình xem ra. Cái kia bình tĩnh con người, hiện ra cực hạn hà quang. Không ổn. Trong lòng hoảng hốt, tà ma thương không chút do dự thân hóa ma vân, ý đồ trốn về cái kia màu đen tà ma trong vòng xoáy. Có thể Phương Tuyên lại là ánh mắt lạnh nhạt, cả người thân ảnh trong nháy mắt quỷ dị giống như biến mất, trong tích tắc cũng đã gần sát tà ma thương, không có chút nào do dự một quyền hướng về ma ảnh anh ra. Một quyền này ẩn chứa không chỉ có là tu luyện tới cực hạn long kình chi lực, còn có cực kỳ thuần túy tam muội chân hỏa. Nương tựa theo không ngừng góp nhặt lên kinh nghiệm chiến đấu, tại Xích Hồng Vương đồng trợ giúp bên dưới, tà ma thương cái kia ngắn ngủi dừng lại, tại Phương Tuyên trong mắt đã là nhược điểm chí mạng. Mà giống tà ma thương loại tầm thứ này tà ma, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là ôm nhất kích tất sát lực lượng cùng thực lực. Vô tướng diễn hóa. Tà ma thương cảm giác được Phương Tuyên một quyền này như thế, cũng là không dám chút nào chần chờ, cho dù là tổn thất chính mình tà ma chi khí, cũng ngay đầu tiên thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh. Đoàn kia xương mù màu đen trong nháy mắt liền mở rộng, diễn sinh ra ba cái mặt khác xương mù, hướng phía bốn phía bay lượn, mà chính mình bản thể càng là trực tiếp trốn vào trong hư không. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kim quang cuối cùng, long kình hư ảnh to lớn trực tiếp nện ở trong hư không, quyền cương cuối cùng, hư không trong nháy mắt đều sụp đổ. Mà một đạo màu trắng sóng lửa đột nhiên tại to lớn trong khe hở hư không bốc lên lan tràn, tại cực hạn thời gian bên trong bám vào tại tà ma thương bóng đen phía trên. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, tà ma thương trên thân tam muội chân hỏa cấp tốc lan tràn ra. Tại từng đợt lốt bút thiêu đốt âm thanh bên trong, màu đen tà ma chi khí bắt đầu từng điểm bị luyện hóa thôn phệ. Tàn mát ở trong hư không một bộ phận tà ma chi khí, ý đồ chạy tứ tán. Chỉ là Phương Tuyên ôm định nhất kích tất sát quyết tâm, cho nên tại một quyền đằng sau, càng là tiếp một kích đốt tâm diễm hỏa trường. A a a a. Mỗi một đoàn bị ngọn lửa luyện hóa tà ma chi khí, đều nương theo lấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngắn ngủi bất quá trong một chớp mắt, vùng thiên địa này ở giữa, thuộc về tà ma thương tà ma chi khí, đều bị Phương Tuyên bê diện. Cách đó không xa, còn tại tìm cơ hội cho Phương Tuyên một kích chí mạng tà ma bưu, đang nhìn thuộc về tà ma thương cuối cùng một vòng tà ma chi khí bị Phương Tuyên bê diện, lúc này cảm thấy dùng mình. Tà ma thương vô tướng diễn hóa hắn quen thuộc nhất, dù cho là gặp một kích chí mạng, chỉ cần còn có thể giữ lại một tia tà ma bản nguyên, liền có thể tại tổ cảnh bên trong lợi dụng tà ma chi khí thai nghén chủ sinh. Tại đông đảo tà ma bên trong, thương sát phạt thủ đoạn không phải mạnh nhất, nhưng ở thủ đoạn bảo mệnh bên trên, hoàn toàn có thể được xưng là một cái nhất chữ. Nhưng giờ phút này vẫn như cũng bị Phương Tuyên đánh cho hình thần câu diện. Tinh hỏa. Tà ma Vu lúc này trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Miếu quan công loại này chuyên môn khắc chế tà ma quỷ dị công pháp, lại có người thật sự có thể đem tinh hỏa ngưng luyện đi ra. Hắn cùng tà ma thương cùng là mở ra năm phách tà ma, bây giờ không còn tổ cảnh, thực lực càng là nhận lấy trình độ nhất định suy yếu. Nguyên bản bọn hắn liên thủ, ngược lại là có cơ hội có thể cùng Phương Tuyên giao thủ, nhưng bây giờ tà ma thương đã vất lạc, chính mình sẽ phải đối mặt áp lực, đã không phải là đơn giản gấp bội. Đi. Tà ma Vu trong lòng suy nghĩ lóe lên, trước tiên liền hóa thân ma vân, học ý đổ hướng về tà ma trong vòng xoáy bỏ chạy. Hắn mặc dù biết chính mình mục đích của chuyến này, nhưng bây giờ tình huống đã phát sinh vượt quá tưởng tượng biến hóa, tại xác định không cách nào ngăn cản tình huống dưới, muốn làm gì đã không do hắn ý chí của mình làm chủ. Phương Tuyên trong nháy mắt đem tà ma thương vây diệt đằng sau, mắt dọc màu vàng nhanh chóng không gian bốn phía bên trong liếc nhìn, tìm kiếm lấy tà ma Vu thân ảnh. Mặc dù không biết chỗ không gian này đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng cái này hai tôn tà ma nếu có thể từ cái kia đáng sợ trong vòng xoáy đi ra, nếu là không có khả năng triệt để chấm giết, đối với Cựu Châu tới nói là mối họa lớn. Sắc. Nhìn xem ở trong hư không cực tốc bỏ chạy tà ma Vu, Phương Tuyên tâm niệm khẽ động, mà quên ở giữa không trung nhanh chóng lướt qua, to lớn chân long chi thần, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía tà ma Vu thân thể chụp tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hư không trong nháy mắt bị Mạc Uyên xuyên thủng. Ở trong hư không, tà ma Vu thân ảnh tại bốn phía không ngừng vỡ nát không gian chấn động phía dưới, sinh sinh bị lực lượng cường đại trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài. Từ trong hư không rơi xuống, nguyên bản liền mơ hồ không rõ trên khuôn mặt, vậy mà xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Phương Tuyên một trường oanh ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem tà ma càng trực tiếp kìm trong tay của mình. Cảm thụ được trong lòng bàn tay cái kia hư ảo năng lượng, Phương Tuyên một trường luống cuống, trong nháy mắt xuyên thủng tà ma Vu lực. A a. Tà ma Vu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại thời khắc này rốt cục bản thân thể nghiệm được tà ma thương trước khi chết gặp hết thể thống khổ. Tại tà ma bản nguyên bị thương đằng sau, tà ma Vu quanh thân phun trào màu đen tà ma chi khí, cũng chậm chậm trở nên mở dần. Vừa định muốn mở miệng cầu khẩn, Phương Tuyên lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt tại tà ma Vu trên thân nhóm lửa. Trong không gian gas một đoàn sóng lửa, vô số màu đen tà ma chi khí cấp tốc tiêu tán. Trong lúc phất tay, một tôn tà ma lại vẫn lạc tại Phương Tuyên trong tay. Chém giết hai tôn tà ma, Phương Tuyên ngẩng đầu ánh mắt hướng về bốn phía lao đi. Chỉ gặp bốn bề trong không gian, đoàn kia đoàn tà ma chi khí cũng không có bởi vì hai tôn tà ma vẫn lạc mà tiêu tán, dưới chân trong các bảng đã tràn ngập nồng đậm tà ma chi khí. Tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất, liền xem như bằng vào vương đồng thuật, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đều là đen kịt vô ngần trống rỗng. Tựa như tinh thần phía trên lô đen, có thể thôn phệ giữa thiên địa hết thảy qua mình. Phương Tuyên dừng lại một chút, hơi cảm giác phía trước, dạo bước ở trong hư không. Phía trước, chỉ gặp một phương to lớn trận pháp, tại tà ma chi khí bao khỏa phía dưới, lặng lặng hiện ra ở trong hư không. Trận pháp này cực kỳ huyền ảo, tại không gian quỷ dị này bên trong không ngừng xoay tròn ngưng tụ. Cảm thụ được trong trận pháp tán giật đi ra gắt gao khí tức, Phương Tuyên trong mắt hiện lên một vòng u quang. Sinh tử chi khí tạo dựng pháp trận a. Bây giờ cùng càng nhiều tà ma sau khi giao thủ, đối với tà ma chi khí bên trong ẩn chứa hai loại năng lực, Phương Tuyên đã có càng thêm rõ ràng nhận biết. Mà có thể lấy sinh tử chi khí tạo dựng pháp trận, càng là tràn ngập càng thêm huyền ảo pháp quyết cao thâm. Tử khí thối nát mục nát, ngược lại là sinh khí tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Phương Tuyên chân đạp hư không, tại cái này đẩy trời tà ma chi lực tràn ngập trong hư không, lặng lặng cảm thụ được cái này hai cỗ lực lượng. Cùng lúc đó, đan điền khí hải bên trong, cái kia hai đoàn đã sớm chia cắt ra tới âm dương cá con, theo tức giận không ngừng phun trào, vậy mà tại mênh mông trong khí hải bốc lên. Không biết trải qua bao lâu, Phương Tuyên hờ hững mở ra hai mắt, tay phải chống rông nâng lên, hai ngón làm kiếm, mà quên chống rông hiện hiện, đột nhiên chém xuống. Bá, một đao màu trắng cực quang, xé rách hư không, ngang qua thiên cùng. Giờ phút này, nếu như Đế Tuấn ở đây, cũng đều vì chi kinh hãi, bởi vì một kiếm này, vậy mà ẩn chứa sinh tử hai cố cực ý, ngang nhiên chém ra, có khai thiên tích địa chi uy. Xoẹt, kiếm băng màu trắng rơi xuống. Cái kia to lớn pháp trận ứng thanh băng liệt, vùng hư không kia trực tiếp bị kiếm quang xé rách, thiên khung càng là phảng phất một tấm cự mạc bị từ giữa đó ngăn cách. Mà tại cái này cự mạc đằng sau, một cỗ mười phần kỳ dị khí cơ từ từ chạy ra đến, trong đó có một đạo to lớn ma ảnh nhẹ nhàng lắc lư một cái. Giết thương Hoàng Ưu, ngươi không nên ở đây tiếp tục dừng lại. Ma ảnh kia nhìn mười phần hư ảo, tại lắc lư rất nhỏ đằng sau, huyễn hóa thành một cái cự đại ánh mắt. Cùng lúc trước thượng kinh thành bị phong ấn đằng sau, trên bầu trời nổi lên ánh mắt kia giống nhau như lúc. Phương Tuyên nhìn xem ánh mắt này, hơi nheo mắt lại, nói các ngươi đến tột cùng là vật gì, vì sao muốn xâm nhập ta Cựu Châu thiên địa, cái này sinh tử chi khí vì sao có thể quỷ dị như vậy giống như dung hợp. Ánh mắt kia cũng không trả lời Phương Tuyên vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động một chút, ở trong thế giới này, có thể ngưng luyện ra chân thần hồn phách đã phi thường không tầm thường, nhưng rất đáng tiếc, bản nguyên năng lực há lại ngươi dạng này đê tiện sinh vật năng đủ lĩnh ngộ. Vâng. Theo một tiếng bén nhọn oanh minh, ánh mắt kia nhanh chóng mở rộng, từ đó bắn ra một sợi chùm sáng màu xám, tràn vào Phương Tuyên trong mi tâm. Trong nháy mắt này, Phương Tuyên cảm giác mình rơi vào vực sâu vô tận bên trong, bốn phía hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Ngay tại lúc đó, ở trong hư không, cái kia ánh mắt to lớn đống nhiên a một tiếng, ngay sau đó hướng phía nơi xa nhìn lại. Tại cái kia bàng bạc tà ma chi khí ngưng tụ chỗ, một đạo tử quang xinh xinh xé rách vùng hư không này. Tử quang rất nhanh liền xua tán đi bốn bề tà ma chi khí, tại giữa tử quang, một đạo nổi bật thân ảnh từ từ đạp không mà đến. Ánh mắt kia khi nhìn đến đạo thân ảnh này đằng sau, dừng lại một chút, phẫn nộ quát, Lăng Khê Hỏa, việc này không có quan hệ gì với ngươi. cái kia huyền chuyển thân ảnh nhẹ nhàng nâng mắt, giống như tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc bình thường khuôn mặt bên trong, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí khái hào hùng, nhất là cặp kia tựa hồ ẩn chứa vô tận con mắt thần bí, chớp động ở giữa, có không gì sánh kịp bá khí phun trào. Thả hắn, việc này như vậy lắng lại. Giọng của nữ nhân lạnh nhạt, tràn ngập một cỗ làm cho người khó mà cự tuyệt uy nghiêm. Ánh mắt to lớn kia dừng lại một chút, âm thanh lạnh lùng nói, hắn giết ta ba tôn tà ma, ta cứ như vậy buông tha hắn, Lăng Khê Hỏa, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Ngay sau đó, nữ nhân khỏe miệng đống nhiên có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ánh mắt to lớn kia, âm thanh lạnh lùng nói, 3000 năm trước, bản đế có thể đem viên này tổ cảnh đặt ở vạn trượng dưới các bảng, hôm nay cũng có thể đem nó triệt để cho bụi. Về phần kết quả như thế nào, chỉ lấy quyết ngươi một ý niệm. Giờ khắc này, ánh mắt kia mặc dù có được vô tận phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, đoàn kia hào quang màu xám cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt Phương Tuyên, đưa đến trước mặt nữ nhân. "Hừ, Lăng Kê Hỏa, luôn có ngày, tộc ta định đem đoạt lại mất đi hết thảy. Tại ngươi tuổi thọ đạt tới vùng thiên địa này sau cùng tiếp nhận đằng sau, Cửu Châu Ma Lâm." Chương 684, Nữ Võ Thần, Lăng Kê Hỏa chương 684, Nữ Võ Thần, Lăng Kê Hỏa hào quang màu xám đang tràn vào mi tâm trong ngay mắt, Phương Tuyên chỉ cảm thấy có toàn tâm đau nhức kịch liệt từ trong thức hải lan tràn ra. Sau một khắc, thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ bắt đầu và mèo. Hết thể chung quanh giống như là bị cuốn vào một cái cự đại vòng xoáy, cuốn phong gào thét. Mà ý thức của hắn tại cái này vô tận trong thống khổ dần dần trở nên phiêu miểu, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa này. Ngay tại Phương Tuyên rốt cục phát giác được thời điểm nguy cơ, hai viên càn khôn lục tản mát ra một đạo hào quang nhỏ yếu, cái kia tàn phá bừa bãi cảm giác đau bỗng nhiên trở nhẹ. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Nơi này không có hắn quen thuộc núi non sông ngòi, cũng không có cái kia lượn lờ mây mù cùng lượn lờ linh khí, có chỉ là một mảnh hỗn độn mê mụ. Từng tia từng sợi xương mù phảng phất có sinh mệnh bình thường, trên không trung chậm rãi du động, quấn quanh, khi thì ngưng tụ thành hình thù kỳ quái bộ dáng, khi thì lại phiêu tán ra, để cho người ta nhìn không thấu. Đế Tuấn, Đế Tuấn. Phương Tiên cho là mình tiến nhập càn khôn lục bên trong không gian, tại một lần lại một lần kêu gọi đằng sau, cũng không có đạt được chút nào phản hồi. Mà mình lúc này vậy mà cũng vô pháp điều động thể nội thần phách chi lực. Hai chân giẫm tại một mảnh nhìn như kiên cố nhưng lại lộ ra hư ảo cảm giác trên mặt đất, mỗi phóng ra một bước, đều sẽ tạo nên từng vòng vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng hướng về bốn phía khuếch tán, lại rất nhanh bị cái kia vô tận mê vụ thôn phệ. Tiên tĩnh là chỗ không gian này duy nhất giai điệu, tính đến có thể nghe thấy chính mình hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, có thể trong sự yên tĩnh này, nhưng lại phảng phất ẩn giấu vô số nguy hiểm không biết, để cho người ta dùng mình. Bốn phía nơi mắt nhìn đến, trừ mê vụ chính là căn bản không nhìn thấy cuối hỗn độn. Tới. Ha ha ha, ngươi cũng tới. Tại cái này trong hỗn độn vô tận, tựa hồ như không nói nhỏ âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo lại mờ mịt, giống như là như nói cổ lão bí mật, lại tốt dường như một loại nào đó mê hoặc nhân tâm chúng luôn. Nghe được ra đầu hắn tê dại một hồi, nhưng lại không nhịn được muốn đi tìm kiếm nguồn âm thanh chỗ. Đột nhiên, một trận gió lốc đột nhiên tại chính mình quanh thân dâng lên, dưới chân trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo to lớn vòng xoáy kia thâm thúy không gì sánh được, phảng phất một cái bàn tay vô hình, muốn đem cả người hắn đều hút đi vào bình thường. Là ai? Giả thân giả quỷ, đi ra cho ta! Phương Tiên mánh quát lớn một tiếng, chợt phát hiện mình có thể một lần nữa nắm giữ thân thể của mình, thân thể đối với thế giới cảm giác cũng chậm chậm khôi phục lại. Tại ngắn ngủi khôi phục đằng sau, Phương Tiên nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Đập vào mi mắt là một mảnh hơi có vẻ mờ tối thế giới, mà chính mình đang nằm tại một khối to lớn lại phong cách cổ xưa trên giường đá, phía trên khắc đầy phức tạp tối nghĩa đường vân, những đường vân này vậy mà theo tim đập của mình, lóe lên tỏa ra yêu ớt lại quỷ dị quan mang. Nơi đây, tựa hồ là một cái sân động, bốn chỗ đều lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, làm người ta trong lòng ẩn ẩn bất an. Bốn bề trong không khí, tràn ngập một cỗ sương mù nhàn nhạt, cũng không phải là tà ma chi khí. Mặc dù lấy Phương Tiên kiến thức, cũng không có cách nào phân biệt đi ra đến tột cùng là cái gì. Nhưng cỗ này xương mù bao phủ tại chính mình quanh thân, bởi vì đại chiến đối với thân thể tạo thành thương tích cùng phụ tải, đang chậm rãi khôi phục. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận như có như không tiếng nước chảy. Phương Tiên hơi trầm ngâm một chút, đứng dậy thuận nguồn âm thanh tìm kiếm. Trong không gian xương mù tràn ngập, cho dù là nương tựa theo Vương Đồng Thuật cũng khó có thể dò xét, chỉ có thể từng điểm thăm dò. Tại đi qua một cái kỳ quái cửa đá đằng sau, bên trong tràn ngập mở mịt hơi nước, mà dòng nước kia âm thanh cũng càng phát rõ ràng. Xuyên thấu qua cái kia mở mịt hơi nước, phía trước là một đầm thanh tuyền, tại trong màn nước tựa hồ có một đạo diệu mạn thân ảnh như ẩn như hiện. Ngay tại Phương Tuyên chân phải vừa mới chuẩn bị bước ra thời điểm, thần sắc đột nhiên run lên. Một cố làm chính mình hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt của tới. Sau một khắc, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào vô tận vực sâu. Các loại lần nữa phát giác đằng sau, chính mình vậy mà không hiểu thấu ngồi trở lại cái kia phong cách cổ xưa trên giường đá. Đường đường Long Kình quân thống soái, càng như thế xúc động vô lễ. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm, mang theo một phần làm cho người không được xía vào uy nghiêm, tại trong toàn bộ không gian chậm rãi truyền ra. Ngay sau đó, một bộ cẩm tú quần áo phiêu nhiên mà động. Diệu mạn dáng người tại dưới quần áo như ẩn như hiện, mười phần đột ngột xuất hiện tại Phương Tuyên trước mặt. Dung nhan tuyệt mỹ kia lại phảng phất trùm lên một tầng ngàn năm không thay đổi hàn băng, tán phát hàn khí làm cho người không dám tới gần. Tiền bối là Phương Tuyên sửng sốt một chút. Chính mình cũng không phải chưa từng gặp qua có được dung nhan tuyệt thế nữ tử, cơ linh đáng yêu Lâm An công chúa, khi thì hoạt bát khi thì hiên ngang phổ an du, thậm chí còn có so nữ nhân còn giống nữ nhân mùi khiêm. Những người này dung nhan tại toàn bộ Cửu Châu được xưng tụng một cái chữ tuyệt, nhưng so với nữ tử trước mắt, dĩ nhiên khiến Phương Tuyên có loại bị triệt để diễm ép cảm giác. Tại trong đầu của mình suy tư một lát, Phương Tuyên cũng chưa từng cảm thấy mình phải cùng nữ tử trước mắt nhận biết. Nữ tử kia nhẹ giơ lên như là dương chi ngọc cổ tay, đem thái dương một sợi toái phát đường hướng sau thai, nói khẽ, "Ta bản danh Lăng Khê Hỏa." Ngay tại Phương Tuyên tư tắc cái tên này có cái gì chỗ đặc thù lúc, nữ tử tiếp tục nói, "Bất quá Võ Miếu chư vị đều gọi ta một tiếng Võ Thần. Ban đầu ở Võ Miếu, chúng ta cũng coi là từng có gặp mặt một lần." Lăng Khê Hỏa thanh âm mặc dù bình thản, tại Phương Tuyên trong đầu, giống như đất bằng một tiếng sét. Tại chính mình nhận biết bên trong, Cửu Châu duy nhất một vị siêu phàm cường giả, cứ như vậy như nước trong veo đứng ở trước mặt mình. Nhất là cái này một thân rượu mạn cách ăn mặc, cùng mình trong ấn tượng tư thế hiên ngang Võ Thần đại nhân hoàn toàn ném không lên. "Làm sao?" rất giật mình. Phương Tuyên lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, chân thành nhẹ gật đầu, "Tại trong ấn tượng của ta, tiền bối hẳn là loại kia quân lâm thiên hạ tồn tại, hiện tại thôi có loại hàng không đối bản ảo giác." Hàng không đối bản nữ Võ Thần tấm kia diễm lệ trên khuôn mặt cũng không có quá lớn biểu lộ chuyển biến, thản nhiên nói, "Đây cũng là một cái rất có ý tứ thuyết pháp. Bất quá, so với kinh ngạc của ngươi, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, cái kia liền ngay cả thủ bích nhân cũng không dám xâm nhập không gian, ngươi đến tuột cùng là ở đâu ra lá gan?" Đơn giản nghi vấn, ngược lại là cho đủ Phương Tuyên áp lực. Phản phất sau một khắc câu trả lời của mình, liền quyết định tương lai mình vận mệnh. Có thể Phương Tuyên vẫn như cũ không hề nghĩ ngợi hồi đáp, mặc dù không biết tà ma đến tuột cùng là cái gì, nhưng ta cũng kiến thức không ít tà ma nguy hại một phương thế giới chẳng diện, cho nên cũng không nghĩ nhiều, lại nhiều nguy hiểm, dốc hết sức phá đi chính là. Nghe vậy, nữ Võ Thần cái kia như hàn băng bình thường khuôn mặt, vậy mà nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Cái kia giống như ẩn chứa vô tận tinh thần đôi mắt, lóe ra một vòng thưởng thức. Khó trách có thể làm toàn bộ Long Kình quân có được bây giờ quy mô, như vậy khí phách, cũng là đủ làm cho Cửu Châu võ đạo kính sợ ba phần. Chương 685, Cửu Châu bí ẩn chương 685, Cửu Châu bí ẩn Phương Tuyên cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cùng Miếu Quan công nữ Võ Thần khoảng cách gần như vậy nói chuyện với nhau. Tựa hồ là đối phương Tuyên phản ứng hết sức hài lòng, nữ Võ Thần không đợi Phương Tuyên khiêm hư, nhu thanh cười nói, "Phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong lòng ngươi liền không có mảy may hiếu kỳ sao?" Phương Tuyên lắc đầu cười nói, "Thứ không dám giấu giếm, ta hiện tại trong đầu giống như một đoàn đầy rối, chỉ là mặc dù có ngàn vạn nghi hoặc, tiền bối như vô tình cáo chi, hỏi cũng là hỏi không, nếu là có thể, ta muốn biết tiền bối muốn cho ta biết." Nữ Võ Thần đối với Phương Tuyên thản nhiên càng phát kinh ngạc. Dù cho là Miếu Quan công chín vị người coi miếu, đối mặt chính mình thời điểm đều không có Phương Tuyên phần này bình thản đúng dung. Võ đạo một đường, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng thượng đẳng tâm tính ngược lại càng thêm mấu chốt. Nữ Võ Thần nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi duỗi ra ba cái đầu ngón tay, phiêu khởi từng đợt lượn lờ hư khí. "Ngươi có thể hỏi ta ba cái vấn đề?" Nữ Võ Thần đều như vậy tỏ thái độ, Phương Tuyên cũng không còn nhăn nhó, trầm giọng nói, "Tiền bối, Miếu Quan công cùng tà ma âm thầm đấu tranh mấy ngàn năm, những tà ma này đến tuột cùng là vật gì?" Sau khi hỏi xong, Phương Tuyên tiếp tục nói bổ sung, "Trước đó tại trong không gian đặc thù kia, tà ma sử dụng nguồn lực lượng kia, rõ ràng là sinh tử nhị khí kết hợp, giữa thiên địa cực kỳ bài xích hai cố lực lượng, vì sao có thể như vậy mật thiết dung hợp?" Đối với Phương Tuyên nghi vấn, nữ Võ Thần biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, tựa hồ đang trong dự tính của mình, lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Trầm ngâm sau một lát, nữ Võ Thần nói khẽ, "Không nghĩ tới ngươi ngay cả tà ma chi khí bản nguyên cũng đã nhận ra, này cũng làm ta có chút ngoài ý muốn, cái này hai cố lực lượng vì sao có thể đạt tới như thế độ cao dung hợp, cũng là ta mấy ngàn năm nghi hoặc, mà sự nghi ngờ này, ta hiện tại cũng vô pháp trả lời ngươi. Về phần tà ma, bọn hắn đến từ một thế giới khác, nhưng lại cùng chúng ta vị trí thế giới này không cách nào ngăn cách. Đối với, tại chúng ta vị trí Cửu Châu bên ngoài, còn có mặt khác không gian ngươi hẳn phải biết đi." Đối mặt với nữ Võ Thần hỏi lại, Phương Tuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Từ lần trước tiến vào phúc địa đằng sau, Phương Tuyên liền đã ý thức được, Cửu Châu cũng không phải là duy nhất. Có lẽ trừ Cửu Châu, còn có mặt khác to to nhỏ nhỏ không gian, như phúc địa cùng Cửu Châu một dạng lấy một loại mười phần huyền diệu phương thức tồn tại. Nữ Võ Thần tiếp theo giải thích, kỳ thật tại Cửu Châu bên dưới vẫn tồn tại bốn đạo thiên môn, cái này bốn đạo thiên môn là thông hướng một không gian khác tiết điểm. Thiên môn bên ngoài có bảy đại thế giới, bọn chúng vị diện so Cửu Châu đại lục cao hơn. Bốn đạo thiên môn, bảy đại thế giới. Phương Tuyên hết sức hấp thu cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận biết tri thức, liền toàn số lượng đều tăng lên không ít, tà ma kia đến từ bảy đại thế giới. Nữ Võ Thần lắc đầu, bảy đại thế giới bên ngoài còn có một cái được xưng là thiên ngoại thiên địa phương, đó là một mảnh chưa có người thăm dò lĩnh vực, tà ma chính là tới từ nơi đó. Cũng chính bởi vì dạng này, tất cả bọn hắn nắm giữ một chút lực lượng, liền ngay cả ta cũng vô pháp lý giải. Thừa dịp Phương Tuyên còn ở vào trong lúc khiếp sợ, nữ Võ Thần tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta Cửu Châu rất nhiều truyền thừa chính là tới từ cái kia bảy đại thế giới. Tỷ như Phật môn, chính là truyền thừa cùng bảy đại thế giới bên trong Linh Sơn, đạo môn thì là truyền thừa cùng Côn Luân hư, còn có Thái Huyền Tông, tính cung rất nhiều có được mấy ngàn năm truyền thừa tông môn, tại bảy đại thế giới đều có truyền thừa của bọn hắn. Phương Tuyên trực cắt đương đạo, tiền bối, những này ta tạm thời còn không muốn biết, còn có tà ma kia, bọn hắn là muốn chiếm đoạt chúng ta Cửu Châu đại lục sao? Vì cái gì? Nữ Võ Thần rất quả quyết lắc đầu, bọn hắn đang tìm kiếm một vật, mà xuất hiện tại Cửu Châu, hẳn là một cái trùng hợp. Phương Tuyên, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, đối với bọn hắn chủng tộc như vậy tới nói, xâm lấn Cửu Châu, có đôi khi căn bản không cần lý do. Phương Tuyên lập tức trầm mặc, trong lòng càng phát ra nặng nề. Đúng vậy à, đối với tà ma loại này có được càng quỷ dị hơn năng lực chủng tộc, xâm lấn Cửu Châu, cùng Cửu Châu võ giả có liên quan gì? Nghĩ nghĩ, Phương Tuyên chuẩn bị đổi một cái đặt câu hỏi phương thức. Nữ Võ Thần đông nhiên nói, "Tốt, ba cái vấn đề cũng trả lời xong." Phương Tuyên mánh ngẩng đầu, cứ thế nói, "Tiền bối, ta mới hỏi hai cái hỏi." Nữ Võ Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt hoàn toàn không có, một lần nữa trùm lên một tầng sương lạnh, ta nói ba cái chính là ba cái. Giờ khắc này, Phương Tuyên mới thiết thực cảm nhận được đến từ nữ võ thần cái kia cố uy nghiêm. Lại nhất thời không nói gì. Nữ võ thần thanh âm thanh lãnh tiếp tục vang lên, Càn Khôn Lục có phải hay không tại trong tay của ngươi, ngươi bây giờ có được mấy cái? Ông. Đột nhiên, Phương Tuyên chỉ cảm thấy đại não gặp một loại nào đó trọng kích. Mặc dù nữ võ thần biết Càn Khôn Lục hợp tình hợp lý, nhưng nếu là đối phương yêu cầu vật này, lấy mình bây giờ thực lực, tại một vị chân chính siêu phàm võ giả trước mặt căn bản không có mảy may phần thắng. Đơn giản suy tư một lát, Phương Tuyên dứt khoát thành thật trả lời, đúng vậy, ta bây giờ có được hai viên, trừ tăng nhanh tu luyện của ta bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác diệu dụng ta tạm thời không biết. Đối mặt nữ võ thần loại tồn tại này, dấu diếm khẳng định là không đạt được, nhưng cũng không nhất định cần nói thẳng ra. Có quan hệ đế tuấn nội dung khẳng định là không thể nói. Về phần nữ võ thần có thể hay không bởi vì Càn Khôn Lục mà cưỡng ép ra tay với mình, Phương Tuyên cũng đang đánh cược. Chỉ ít tạm thời đến xem, nữ võ thần không có ý nghĩ này. Nếu không tại chính mình thời điểm hôn mê, nàng hoàn toàn có thời gian cùng cơ hội xuất thủ, căn bản không cần đợi đến lúc này vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quả nhiên, sau một khắc nữ võ thần thần sắc trở nên so trước đó còn ngưng trọng nghiêm túc, trầm giọng nói, không nghĩ tới nó thật lựa chọn ngươi. Phương Tuyên, từ nay về sau, có quan hệ với Càn Khôn Lục hết thảy tin tức, không được nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như bên cạnh mình người thân nhất người cũng không được. Sau khi nói xong, nữ võ thần liền lập tức bóp một cái thủ ấn. Một cỗ khí tức huyền ảo đống nhiên tại bốn bề ngưng tụ, ngay sau đó một đạo bạch quang hóa thành một vòng ánh sáng, từ Phương Tuyên đỉnh đầu rơi xuống. Phương Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ mười phần sức mạnh huyền diệu đống nhiên quanh quẩn tại trong lòng của mình, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Ngay sau đó nữ võ thần chậm rãi mở miệng, ta đã dùng bí pháp đem đạo này thiên cơ che đậy, chỉ cần ngươi không cần chủ động sử dụng Càn Khôn Lục lực lượng, nó tạm thời sẽ không tiết lộ. Nữ võ thần sau khi nói xong, ngọc thủ nhẹ nhàng nhấc câu, tại Phương Tuyên trong ngực, một đoàn ngọn lửa màu trắng chậm rãi bay ra. Ngọn lửa kia tựa hồ là phát giác được khí tức quen thuộc, tại nữ võ thần đầu ngón tay giống như một cái tinh linh bình thường không ngừng nhảy vọt. Một màn này liền ngay cả Phương Tuyên chính mình cũng nhìn ngây người. Chính mình mặc dù có thể hoàn mỹ điều khiển Tam Muội Chân Hỏa, nhưng Tam Muội Chân Hỏa nhưng từ chưa cùng mình như vậy thân cận. Nữ võ thần nhìn xem đầu ngón tay nhảy vọt ngọn lửa màu trắng, tay trái nhẹ nhàng nhấc câu, liền có một đạo ngọn lửa màu đen nổi lên. Hai cố khí tức không có sai biệt. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ở giữa thiên địa này, chỉ có một người mới có thể đem Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn ngưng luyện đi ra. Ngươi như là đã ngưng luyện ra tinh hỏa, đạo này dân lửa liền coi như làm chúng ta lễ gặp mặt. Chương 686, bóng lưng chương 686, bóng lưng toàn bộ trong độc phủ, bởi vì hắc bạch hai đạo ngọn lửa xuất hiện mà trở nên càng phát ra cực nóng. Nữ võ thần tâm niệm chuyển động, hắc bạch hai đạo ngọn lửa tựa như tinh linh bình thường nó đầu ngón tay cất động, liền ngay cả trên mặt kia ngàn năm không thay đổi bằng xương, phản phất tại giờ phút này cũng hòa tan. Nhìn xem cái kia hai đạo quen thuộc ngọn lửa, Phương Tiên hơi thêm suy tư sau một lát, học nữ võ thần bộ dáng, theo kình khí vận chuyển, đan điền khí hải bên trong, vô tận ông dương bắt đầu sao động nóng rực lên. Sau đó, một sợi ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bay ra, chỉ là so với nữ võ thần tế ra ngọn lửa màu đen, lộ ra đặc biệt suy yếu. Thấy thế, nữ võ thần mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái, kỳ quái, ngươi bản thể có thể thai nén ra dân lửa. Chẳng lẽ Cửu Châu đại lục võ giả không cách nào ngưng luyện dân lửa? Phương Tuyên gãi đầu một cái, tự nhiên là sẽ không đem đế tuấn truyền thụ chính mình như thế nào thai nén ra hoàn chỉnh Tam Muội Chân Hỏa sự tình nói thẳng ra. Nhìn xem Phương Tuyên một mặt bối rối, nữ võ thần cũng không hỏi nhiều, tự thuyết phục chính mình nói thôi, liền ngay cả Càn Khôn Lục đều tán thành ngươi, xuất hiện một chút vượt qua nhận biết sự tình cũng hợp tình hợp lý. Bất quá ngươi cô đọng dân lửa còn mười phần yếu ớt, đạo này dân lửa bản nguyên có thể trợ ngươi sớm ngày đem Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện thành công. Mặc dù lần này ngươi kém chút xâm nhập tổ cảnh, xem như hung hăng đánh tà ma mặt, ta cũng nhìn đặc biệt thông khoái, nhưng sau này tránh không được bị ma thần cốc người để mắt tới, có hoàn chỉnh Tam Muội Chân Hỏa cũng có thể nhiều chút năng lực tự bảo vệ mình. Liên trạm ba tôn tà ma, đối mặt ma thần cốc còn muốn tăng lên năng lực tự vệ. Nữ võ thần hiển nhiên là nghe được Phương Tuyên nhỏ giọng thầm thì, nàng huy mạc như thâm cười cười, chờ ngươi đến lúc đó gặp được liền biết. Nơi đây ta đã thiết hạ cấm chế, ngươi có thể yên tâm dung hợp Tam Muội Chân Hỏa. Lưu lại câu nói sau cùng, nữ võ thần cũng không còn lưu lại, bốn bề sương mù trong khi xoay tròn, đạo này nổi bật thân ảnh động người liền hoàn toàn biến mất tại Phương Tuyên trước mắt. Làm sao cảm giác thực lực càng mạnh, ngược lại cảm thấy thế giới này càng phát ra nguy hiểm, thật sự là kỳ thai quái dã. Phương Tuyên tự rêu lấy lắc đầu. Sau đó, liền nên toàn lực dung hợp Tam Muội Chân Hỏa, cũng không biết dung hợp sau Tam Muội Chân Hỏa, thần hỏa huyền thiên biến tăng lên sẽ đạt tới cấp độ gì. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục nỗi lòng, đem một tia yếu ớt tim đập nhanh triệt để kiểm chế xuống dưới, ánh mắt cũng chậm chậm hướng phía lơ lửng tại trong lòng bàn tay của mình bên trong ba đạo yếu ớt ngọn lửa. Nữ võ thần tặng cho cái kia đạo dân lửa bản nguyên, mặc dù tại theo nữ võ thần rời đi chỗ không gian này đằng sau, tự động đi tới Phương Tuyên trong lòng bàn tay. Nhưng Phương Tuyên cũng có thể cảm nhận được, đạo này dân lửa bản nguyên cùng mình ngưng luyện ra tới dân lửa có một chút chống lại. Kẻ ngoại lai nhận tổ dân chống lại, vậy mà tại cái này nhỏ nhỏ trong hỏa diễm cũng có thể thể hiện, bất quá ta mới là hết thảy chủ thể, đây hết thảy cũng không phải do các ngươi. Phương Tuyên kinh hãi một tiếng, đem ba đạo ngọn lửa dẫn dắt ở trước ngực, theo thủ ấn nhanh chóng chuyển hóa, một sợi lửa màu tím mầm cũng từ Phương Tuyên trong đan điền trôi nổi đi ra. Bốn đạo ngọn lửa, tại một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt bên dưới, nhanh chóng tại Phương Tuyên ngực xoay tròn, trong chốc lát vậy mà giống như một viên cực tốc vận chuyển tinh thần bình thường, tách ra sáng chói hoa quang. Khó trách liền ngay cả những tà ma kia đều sợ hãi như vậy Tam Muội Chân Hỏa, lực lượng hủy diệt này, vậy mà đáng sợ như thế. Cảm thụ được cái kia không ngừng nở rộ quang mang bên trong lần ẩn phát ra lực lượng đáng sợ, Phương Tuyên trong lòng hơi chấn động một chút, rất nhanh liền đắm chìm tại đối với Tam Muội Chân Hỏa trong dung hợp. Huyền Châu, Hiếu Tông đế cùng Trấn Quốc đại tướng quân Cố Thừa Huyễn hai người tranh quyền dẫn đến toàn bộ huyện châu nội bộ đại loạn, các phương chấn kinh. Chí ít ban đầu người ở bên ngoài trong mắt là như vậy, là hai người tranh quyền bố trí. Mà Cố Thừa Huyễn cùng Chu Lượng hai người hai kiếm sát nhập mà cùng, tàn sát hậu cùng, càng là hướng ra phía ngoài phát ra mãnh liệt tin tức. Quân thần hai người, mấy năm qua mâu thuẫn, triệt để trở nên gay gắt. Mà liên tại trong hoàng cung xuất hiện như vậy họa loạn đằng sau, tin tức này vậy mà hết sức nhanh chóng truyền khắp huyện châu biên cảnh, không ít ngay tại chuẩn bị chiến đấu tướng lĩnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, dẫn đến đại dương quân tâm đại loạn. Ngay sau đó, liền nên đón Hồng Mi quân toàn lực công phạt. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, huyện châu lục quận 32 thành, liền có 1/3 bị Hồng Mi quân chiếm lĩnh. So với Long Kình quân chiếm lĩnh Kinh Châu thành đằng sau, cho Kinh Châu bách tính mang đến hy vọng, Hồng Mi quân thành công chiếm lĩnh những thành trì này đằng sau, trực tiếp triển khai trong vòng 3 ngày tàn sát. Hồng Mi vào thành, 3 ngày không phong đao. Bởi vì Hồng Mi quân hành động, cũng làm cho đại dương nội bộ xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Cố Thừa Huyễn cũng là trước tiên khẩn cấp trấn an quân đội, biểu thị trước đó hết thảy đều là Hồng Mi quân âm mưu, chỉ cần đồng tâm hiệp lực kháng địch, trước đó hết thảy đều có thể không cho truy cứu. Còn lại đại quân cấp tốc chuẩn bị chiến đấu. Đèn đuốc sáng trưng triều đình trong đại điện, Cố Thừa Huyễn đem triều đình đổi thành một chỗ nghị sự nơi trốn, tại Long Ỷ tọa hạ thiết án. Liên tục mở một ngày một đêm hội nghị khẩn cấp, bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đám đại thần lục tục ngo ngoe rời đi hoàng cung, ngồi ở sau án Cố Thừa Huyễn cũng là một mặt mỏi mệt cùng tiêu tụy. Lúc này, hậu điện truyền đến một trận động tĩnh, ngay sau đó Hiếu Tông đế tiến vào đại điện, một bên bất an nhìn lấy Cố Thừa Huyễn cái kia tiểu tụy bóng lưng, một bên chậm rãi dựa đi tới. Vị này đã từng nâng lên đại dương nửa giang sơn trấn quốc đại tướng quân, tại trải qua sau khi sự tình lần này, Hiếu Tông đế mới phát hiện lưng của hắn, vậy mà đã không bằng ngày xưa như vậy cứng chắc. Nghe được hậu phương động tĩnh, Cố Thừa Huyễn quay người, nhìn Hiếu Tông đế một chút, sau đó vây vây tay. Hai người song song ngồi tại dưới ghế rồng phương trên bậc thang, hoàn toàn không để ý tới một nước chi chủ cùng đại tướng quân hình tượng. Bệ hạ, tha thứ thần chưa hành quân thần chi lễ, thần Hiếu Tông đế cảm xúc rốt cục bằng không nổi, lưu lại một đi thanh lệ, cố thúc, là chấm cung dùng, chấm nếu không có dễ tin cái kia yêu phi mê hoặc, cũng sẽ không để Huyền Châu xuất hiện như vậy khốn cục. Tội kỷ chiếu đã viết xong, cái này đế vị, hay là ngươi đến ngồi đi. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt Hiếu Tông đế, Cố Thừa Huyễn trong lòng một trận động dung. Kỳ thật tại cái này xảy ra chuyện như vậy đằng sau, nội tâm của hắn đối với Hiếu Tông đế cũng là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lúc này, lại là hoàn toàn sinh khí không nổi, đại nghịch bất đạo vươn tay vô vô Hiếu Tông đế bà bay, bệ hạ vô tội, nếu bản về tội lỗi, tội tại thần một người. Long vận tán loạn đằng sau, bệ hạ không nhận Long vận phù hộ, những si mị vong lượng này lúc này mới bổ chiêu này chuẩn bị ở sau, là thần thư giãn, vậy mà không có phát giác, lúc này mới ủ thành đại họa như thế. Cố thúc. Hiếu Tông đế bi thống nói. Trong điện an tĩnh, quân thần hai người đều an tĩnh lấy, có một số việc lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc. Bệ hạ. Cố Thừa Huyễn bỗng nhiên đánh vỡ bình tĩnh, đứng lên nói, sự tình đã đến tình trạng này, có một số việc đã không có tất yếu tại cố kỵ, nếu thiên ý phải lớn dương gặp sau cùng trọng thương, ta Cố Thừa Huyễn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hòa khí, lần này thần liền buông tay đánh cược một lần, cuối cùng Cửu Châu thuộc về ai ta quyết định cũng được, nhưng để ai không cách nào tham dự sau cùng đế vị chi tranh, ta tự nhận còn có phần này thực lực cùng đẳng phách. Xuyên thấu qua liệt dương, nhìn qua bộ này quan hậu bà bay, Hiếu Tông đế không khỏi sợ run. Mấy năm trước, chính mình là tại cái này quan hậu bà vai bảo hộ phía dưới, từ thượng kinh thành giết ra trùng điệp vây quanh, xuất lĩnh đại dương sau cùng sinh lực đi vào Huyền Châu, là lớn dương lưu lại một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa. Bây giờ, bối cảnh này lại lần nữa lập lòe. Chương 687, nửa năm, long trời lở đất. Chương 687, nửa năm, long trời lở đất. Mấy ngày sau, Đại Càn, Ích Châu, Tiềm Long thành. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, Duyện Châu cùng Huyền Châu ở giữa chiến tranh, đồng dạng dẫn dắt Đại Càn chú ý của mọi người. Thiên điện, Lý Diệp Huyền đang cùng Ngụy Đạm đánh cờ. Ngoài thiên điện đã đứng đầy đại thần. Lạc Tử đằng sau, Lý Diệp Huyền theo bản năng ngẩng đầu hướng phía ngoài điện nhìn quanh một chút. Ngụy Đạm mặc dù là tử, một vòng thanh quang phất qua, trên bàn cờ như rồng bình thường bạch tử, trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Không phải đạm bạc không thể làm do ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn, quân tử cũng đến thế mà thôi. Ngụy Đạm cầm bút lên trên bàn cờ mấy cái quân cờ, thanh âm nhàn nhạt bay vào Lý Diệp Huyền trong tai. Lý Diệp Huyền lập tức đi một cái chắp tay lễ, một mặt ý xấu hổ, học sinh để tiên sinh thất vọng. Ngụy Đạm từ từ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt đại càn lòng con, ngươi tựa hồ rất quan tâm Duyện Châu cùng Huyền Châu chiến sự. Lý Diệp Huyền cũng không biện giải, Ngụy tiên sinh, từ khi thượng kinh thành bị phong ấn đằng sau, Huyền Châu chính là đại dương cuối cùng chính thống huyết mạch, chỉ cần Hồng Mi quân có thể diệt đại dương, ta đại càn chính là chân chính chính thống. Ngụy tiên sinh bố cục, càng là làm cho học sinh khâm phục, mấy năm trước liền đã chôn xuống một nước cờ, mà cái này bố cờ triệt để quyết định đại dương sinh tử. Nhìn xem Lý Diệp Huyền một mặt kích động, Ngụy tiên sinh chậm rãi đứng dậy, chắp tay liếc qua ngoài điện, nói khẽ, điện hạ cảm thấy, trong này lớn màu ở chỗ nơi nào? Lý Diệp Huyền vi thêm trầm tư, khẳng định nói, tự nhiên là Ngụy tiên sinh đối với thiên hạ thế cục nắm chắc, có thể đem một viên nhà tử biến thành đâm hướng đại dương tim lưới dao, lớn màu cũng. Sau khi nói xong, Lý Diệp Huyền lại nhìn thấy Ngụy Đạm nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi nghi ngờ nói, Ngụy tiên sinh, chẳng lẽ học sinh nói không đối? Ngụy Đạm vung tay lên, nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước Lý Nguyên Chính đem Lý Nam bị Cố Thừa Huyễn hộ đưa đến Huyền Châu, đem đại dương hy vọng cuối cùng đặt ở Huyền Châu, cũng là một bước không sai cờ. Chỉ là Lý Nguyên Chính có thể nào nghĩ đến, tuổi nhỏ đế vương, chiến công chắc tuyệt lại tay cầm binh quyền trấn quốc đại tướng quân, hai cái này liền như là hai cái hổ con trưởng thành, là muốn ăn người. Nhan tử cũng tốt, lưới dao cũng được, trong tay của ta bản cờ này không phải Cửu Châu, mà là Cửu Châu là người. Lý Diệp Huyền hai con ngươi có tinh quang chớp động, trầm giọng nói, học sinh thủ giáo. Sau một khắc, Ngụy Đạm đã biến mất tại trong thiên điện. Lý Diệp Huyền đứng vững, hướng về phía ngoài điện hô, "Tiên." Không bao lâu, đại càn mấy vị đại thần sải bước đi tiến đến, trong đó lấy Địch Chí Tân cầm đầu, quân tiến lên lễ đằng sau, có đại thần đơn giản hồi báo Huyền Châu cùng Huyền Châu ở giữa mới nhất tình hình chiến đấu. Vốn nên mất đi quân tâm Huyền Châu đại quân, tại Cố Thừa Viễn vung cánh tay hô lên đằng sau, vậy mà một lần nữa đứng mà lại khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Hiếu Tông Đế Lý Nam vậy mà tự thân lên trận, cho bại lui Duyện Châu cực lớn quân tâm ủng hộ. Tại một phen chiến đấu kịch liệt đằng sau, sinh sinh đem Hồng Mi quân bức lui 30 dặm. Cái kia đã từng chiến trường quân thần Cố Thừa Viễn, lần nữa lấy sự thật đã chứng minh thực lực của mình. Ngay sau đó, Duyện Châu Võ Đạo Tông môn lại có một bộ phận thần bí biến mất. Lý Diệp Huyền nghe xong hỏi, Võ Đạo Tông môn cứ như vậy tại chúng ta tất cả thám tử không coi vào đâu biến mất. Địch Chí Tân đạo, ta đã sai người mau chóng xét xử tung tích của bọn hắn, bất quá tại thần xem ra, Võ Đạo Tông môn phụ trúc đế quốc suy bại, bọn hắn lựa chọn ẩn nấp cũng là chuyện thường xảy ra, không cần để ở trong lòng. Trung quanh những đại thần khác cũng đều nhao nhao trao đổi một cái ánh mắt, Cửu Châu Võ Đạo sự tình cũng là thường xuyên trình diễn loại chuyện này, rất nhiều người cũng quả thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lý Diệp Huyền gật đầu, Kinh Châu chi chiến quân ta thảm bại, bây giờ Cửu Châu thế cục đại biến, một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể buông tha. Chư vị thần công về trước, Địch tổng chỉ huy sứ lưu lại. Lý Diệp Huyền mở miệng, các vị đại thần liền biết mặt khác góp lời hôm nay đã không có khả năng nhiều lời, lúc này chắp tay cáo lui. Đợi tất cả mọi người lui ra đằng sau, Lý Diệp Huyền lên tiếng nói, Địch chỉ huy, có thể có Trung Châu tin tức. Điện hạ, Trung Châu gần nhất ngược lại là cực kỳ an tĩnh, cũng liền mấy tháng trước Thái Huyền Tông cao điệu rời núi, Thái Huyền Tông tất cả mọi người một lần nữa rời trở về Thái Huyền Sơn, đồng thời công khai duy trì Long Kình Quân, cũng đưa tới không ít Trung Châu Võ Đạo Tông môn đi theo. Về phần Long Kình Quân không còn có động tĩnh quá lớn, 300.000 dòng vệ vẫn như cũ trú đóng ở bàn đại quan, cũng không biết tại phòng thủ cái gì. Bất quá thần nghe nói tại bàn đại quan, Phương Tuyên tựa hồ cùng cái gì cường giả giao thủ, động tĩnh vẫn còn lớn, bây giờ đã có 3 tháng không có Phương Tuyên bất cứ tin tức gì. Địch Chí Tân biết tại Lý Diệp Huyền trong lòng, Phương Tuyên tôn này tâm ma chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại tại Kinh Châu sau đại chiến càng phát nghiêm trọng. Cho nên tại tiến cung trước đó, liền đem có quan hệ Phương Tuyên hòa Long Kình Quân hết thảy tin tức đều kỹ càng sửa sang lại một lần. Ai nghe vậy, Lý Diệp Huyền nói nhỏ một tiếng, tiếc nuối nói, Ngụy Tiên Sinh nước cờ này mặc dù cực diệu, nhưng Hồng Mi cùng Đại Dương cuối cùng khai chiến, không có đem Long Kình Quân kéo vào trong đó, cuối cùng không đủ hoàn mỹ. Kinh Châu chi chiến về sau, ta lúc này mới phát giác đã từng không có tiếng tăm gì Long Kình Quân, mới là ta đại cản cuối cùng đại địch, như vậy họa lớn trong lòng chưa trừ diện, ta trắng đêm khó ngủ a. Vậy hạ, nếu Long Kình Quân không có động tĩnh, ta đại cản càng hẳn là gắng sức luyện binh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Địch Chí Tân gián ngôn đạo. Lý Diệp Huyền tán đồng nhẹ gật đầu, cái này luyện binh sự tình, làm phiền Địch chỉ huy. Đảo mắt đã là nửa năm, Phương Tiên cũng không biết Cửu Châu phát sinh loại nào đại sự. Trong sơn động, hắn từ đầu đến cuối cũng không rời đi, vẫn như cũ xếp bằng ở trong sơn động tấm kia tràn đầy thần bí đường vân trên rừng đá. Chính mình càng là không nghĩ tới, nữ võ thần đem đại lễ tặng cho chính mình, triệt để dung hợp tam muội chân hỏa vậy mà cần thời gian khá dài như vậy. Giờ phút này trong lòng khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, khó trách liền ngay cả nữ võ thần cũng đối tam muội chân hỏa vừa ý như thế, nhìn như phổ thông ba đạo chân hỏa dung hợp, vậy mà như thế khó khăn. Bất quá nói, Phương Tuyên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, tâm niệm vừa động, một cô cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong sân động. Tại Phương Tuyên đầu ngón tay, cao lại cửu thải hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, tản ra làm cho người khó có thể tin khủng bố lực hủy diệt. Cũng không biết lấy tam muội chân hỏa thi triển phân quyết, cái kia nở rộ hoa quỳnh lại nên như thế nào. Nhìn xem đầu ngón tay nhảy nhót hỏa diễm, Phương Tuyên trong ánh mắt xuất hiện vẻ mong đợi. Ngay sau đó, hắn thử nghiệm đem càn khôn lục gọi ra, lại phát hiện hay là giống như quá khứ, từ khi nữ võ thần che giấu thiên cơ đằng sau, liền ngay cả càn khôn lục cũng vô pháp tùy tâm điều động. Ngược lại là tại tam muội chân hỏa triệt để dung hợp đằng sau, Phương Tuyên ngạc nhiên phát hiện, chính mình thất phách vậy mà mơ mơ hồ hồ ngưng tụ thành công. Nửa năm cô tọa, hắn rốt cục khoảng cách tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới kia, chỉ có cách xa một bước. Một khi phóng ra một bước kia, thực lực của hắn lập tức liền có thể thực hiện bay vọt về chất, kết hợp với tam muội chân hỏa, chỉ sợ cũng ngay cả kinh thành thành tôn kia vu thần cũng có thể chém giết. Chương 688, tiện tay hủy diệt tà môn ma đạo. Chương 688, tiện tay hủy diệt tà môn ma đạo rời đi sơn động. Phương Tiên trực tiếp xé rách hư không, chạy tới Trung Châu. Cửu Châu đại phạm vi xuất hiện tà ma thân ảnh, mà lại liền ngay cả nữ võ thần đều nhấn mạnh ma thần cốc cường đại, việc này còn phải Phương Tiên đệ bụng. Mênh mông trên cánh đồng hoang, Phương Tiên đạp không mà đi, bây giờ khoảng cách cảnh giới kia cũng cách chỉ một bước, cảm ngộ giữa thiên địa lực lượng. Hắn giờ phút này, Vương Đồng thuật lặng yên không tiếng động vận chuyển, tại màn trời phía dưới, bước trên mây mà đi, quan sát vạn dặm hoàn cảnh, cái này mênh mông đại địa thu hết vào mắt. Đó là, Phương Tiên đưa ánh mắt về phía Trung Châu biên cảnh, trong lòng tự nói một tiếng. Hắn giờ phút này đặt chân ở Duyện Châu cùng Trung Châu chỗ giao giới, kéo dài vạn dặm dãy núi, gần như không thấy người ở trận. Phương Tiên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hơi dừng lại, tiếp theo trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng lạnh nhạt. Si mị vong lượng, dám phạm Trung Châu biên giới. Toàn này trong dãy núi, ẩn giấu đi một đầu mười mấy dặm hơn u cốc. U cốc mặc dù không sâu, nhưng hai bên đều có rậm rạp thảm thực vật thấp thoáng. Lúc này ở cái này dưới u cốc, có một cô kỳ quái hung sát chi khí đang cuộn trào. Sát khí hỗn tạp, tại cái kia rậm rạp thảm thực vật phía dưới, ẩn giấu đi từng bộ thi thể. Thi thể số lượng cực kỳ khổng lồ, đa số trên thân đều mặc lấy vền giáp, trong đó có một bộ phận vậy mà như máy móc bình thường đứng đấy, trên người có nhàn nhạt tử khí đang cuộn trào. Chợt, tại u cốc một mặt, có một trận không gian ba động, ngay sau đó một cái người gù có một cái bao màu đen phủ, ở trước mắt trên một tảng đá lớn lấy kình khí khắc họa một cái quỷ dị ký hiệu. Không gian cấp tốc bắt đầu chấn động kịch liệt, ngay sau đó toàn bộ trên núi cốc không, giống như là có một đạo trong suốt chăn đắp xốc lên như vậy. Lần lượt từng bóng người tại cái kia vô số thi thể chung quanh hiện ra. Cứu lão, lại lấy được một nhóm tốt nguyên liệu vụn a. Tại trải qua rất nhiều người thời điểm, có người thâm trầm mở miệng. Hừ, có chất liệu tốt lại có thể thế nào? Đang chọn xong một vị trí đằng sau, người gù đem trên lưng bao quần áo hướng về không trung ném đi, theo trong tay cấp tốc kết xuất một đạo thủ ấn, cái kia bao phục miệng lại là một kiện chứa đựng pháp bảo, bên trong không ngừng có thi thể từ đó khuynh đảo xuống dưới. Nhìn xem những này tươi mới thi thể, người gù hừ một tiếng, tràn đầy bán khí, nếu không phải ổng mi quân cùng đại dương đánh lên, liền ngay cả những này địa giai thi thể chúng ta đều thu thập không đến. Ai, từ khi Trung Châu rơi vào cái kia phương tuyên tri thủ, Trung Châu loạn tượng vậy mà bình, thời gian này cũng là càng ngày càng khó qua, võ đạo phân cái gì chính tà, khiến cho chúng ta như chuột chạy qua đường giống như. Một người khác thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy oán giận. Bọn hắn Âm Thi Tông ở Trung Châu mặc dù thanh danh không hiện, nhưng bởi vì đặc thù công pháp nguyên nhân, ở Trung Châu võ đạo cũng coi là có một mảnh nơi sống yên ổn. Thậm chí tại Kim Giang Thành còn chưa bị Phương Tuyên chiếm cư trước đó, còn nhận qua một vị Âm Khôi Tông cao nhân chỉ điểm. Nhưng hôm nay, Trung Châu võ đạo trắng trợn khu trục tà môn ma đạo, bọn hắn đã từng nơi sống yên ổn tức thì bị Long Kình quân thu hồi, trong này châu giống như cô hồn dã quỷ. Đặt ở trước kia, dù cho là đại dương bọn hắn cũng có lá gan nhảy ra đỏ sức một phen, nhưng Phương Tuyên mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Phản phất như là lơ lửng giữa không trung một thanh lưới dao, dù cho là trốn ở dãy núi này bên trong, bọn hắn cũng lo lắng gặp thai bay và gió. Cho nên bọn hắn những này Âm Thi Tông đệ tử, đối với Phương Tuyên có thể nói là hận đến trong lòng. Có thể coi là như vậy, bọn hắn nhiều nhất chỉ là ở sau lưng chửi mắng vài câu, nên ẩn nút vẫn như cũ đến ẩn nút. Người gù, nghe nói Hồng Mi quân ai đến cũng không có cự tuyệt, chúng ta không ngại đem một nhóm này Âm Thi luyện hóa về sau, đầu nhập Hồng Mi quân, bây giờ huyện châu 1/3 đều bị Hồng Mi quân công chiếm, nghĩ đến không bao lâu, đại dương cái này bệnh hổ, liền nên bị Hồng Mi quân triệt để từng bước xâm chiếm. Người gù đánh giá chính mình thu thập tốt thi thể, một bên từ trong cơ thể của mình dẫn đạo ra một sợi sát khí, một bên lắc đầu, ta cảm thấy Hồng Mi quân không được, đại dương nội bộ đều xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn, đều không có đem đại dương triệt để lấy xuống, bây giờ cố thừa viện trọng chỉnh toàn quân, Hồng Mi quân càng không được. Bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói, đúng đúng đúng, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta cảm thấy đại dương trong thời gian ngắn còn xong không được. Đám người trầm mặc một lát, có người bỗng nhiên hướng về phía người gù mở miệng nói, người gù, ngươi không phải đi nghe ngóng bộ hoạt thi kia đi sao? Có manh mối sao? Chỗ sâu một cái người lùn đứng lên, tức giận nói, hoạt thi, coi như bắt được bộ hoạt thi kia thì có ích lợi gì? Hoạt thi kia một mực tại Kinh Châu hoạt động, cũng không thể xuất hiện ở Trung Châu đi. Huống hồ lấy hiện tại Trung Châu tình huống, coi như hoạt thi kia thật xuất hiện, các ngươi ai dám đi bắt? Mẹ nó Phương Tuyên khi nhân quả đáng, thật đem lão tử ép, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Người chứng chết chỉ lên trời, lão tử chịu không được phần này được khí. Những người còn lại nghe nói như thế, cũng là tức giận trầm mặc. Tại cái này số lượng không nhiều người trong, cũng có chiến lui bẻ cánh phân chia, mà người lùn hiển nhiên là chủ chiến. Nhưng chỉ bằng bọn hắn hiện tại Âm Thi Tông, nào có đạm phách cùng Phương Tuyên khiêu chiến. Nhưng mà, cơ hồ mọi người ở đây ngắn ngủi trầm mặc thời điểm, một đạo đạm mạc không gì sánh được thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm này phảng phất đến từ đám mây, xuyên thấu qua toàn bộ hư không, chấn động cái này trong u cốc sát khí cũng bắt đầu không ngừng hỗn loạn lên. Các ngươi là đang tìm ta sao? Và anh, nương theo lấy đạo này thanh âm lạnh lùng rơi xuống, chỉ một thoáng toàn bộ dãy núi cũng vì đó rung động, u cốc bên trong, tụ tập lại sát khí càng là giống như thủy triều điên cuồng cuộn đứng lên. Ai? Một mảnh kinh hãi. Toàn bộ ưu cốc tất cả mọi người vì đó biến sắc, nhao nhao điều khiển chính mình luyện hóa thi thể, tứ tán chạy trốn. Bọn hắn mặc dù đều là tà môn ma đạo, nhưng cũng không đại biểu đều là đồ đần. Một tiếng quát lớn liền có như thế đáng sợ độc tĩnh, hiển nhiên là cực kỳ cường đại thần du cảnh cường giả. Cùng lúc đó, ưu cốc bốn bề cách đó không xa trong một tòa sơn động, một lão giả đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong tầm mắt, một đạo bạch quang tại trong dãy núi từ trên trời giáng xuống. Lão giả lập tức thôi động ẩn nấp tại trong dãy núi tất cả thi thể. Nhưng sau một khắc, lão giả khiếp sợ phát hiện, tại cái này khách không mời mà đến trước mặt, chính mình luyện hóa cái này cần thi thể, thậm chí ngay cả ngăn cản năng lực đều không có. Ngay sau đó, trong dãy núi, mấy cái núi nhỏ đỉnh núi đều bị triệt để chôn bụi, mà toàn bộ phía trên tung lũng bị cường lực ép ra một đạo to lớn quyền ấn. Một ngày này, Trung Châu biên cảnh xuất hiện một trận kịch liệt địa động, thậm chí liền ngay cả gần nhất một tòa biên quan đều bị tác động đến. Có người chuyên môn đã tìm đến nơi đây tìm kiếm, lại chỉ là tại dãy núi này bên trong phát hiện vô số bị nghiền nát thi thể hài cốt cùng một cái cự đại quyền ấn. Về phần đến tột cùng là người phương nào xuất thủ, những này bị một quyền hoành sát người đến tột cùng là ai, Cửu Châu võ đạo không người quan tâm. Cảnh nội một chỗ hoang nguyên, nơi này vẫn như cũng là một mảnh hoang thổ, Cửu Châu náo động đằng sau, theo đại lượng bách tính tại trong chiến hỏa chết mất tính mệnh, cùng loại với như vậy hoang thổ chi địa cũng càng ngày càng nhiều. Trong cánh đồng hoang vu, Phương Tuyên đang lặng lặng ngồi chung một chỗ trên cự thạch, mà dưới chân của hắn có một cái người gù nửa co quắp trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thậm chí tại Phương Tuyên nhìn soi mói, thân thể đều tại vô ý thức run không ngừng. Phương Tuyên một quyền chém giết vô số Âm Thi Tông dương nghiệt, duy chỉ có đem cái này vừa mới đột phá võ tôn cảnh người gù lưu lại. Cũng không phải là bởi vì Phương Tuyên không muốn tái tạo sát nghiệt. Một năm qua này Cửu Châu phát sinh sự tình, còn cần mau chóng hiểu rõ. Chương 689, người thủ mộ, Úy Chi chương 689, người thủ mộ, Úy Chi cực nóng ánh nắng không ngừng nướng tại đà tử trên thân, bởi vì thể nội đan điền khí hải bị phong, lúc này như người thường không khác, bờ môi thời gian dần trôi qua giãn nước, đây là dần dần mất nước dấu hiệu. trong một năm này, Cửu Châu xảy ra đại sự gì? Nói rất hay, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Sau một hồi, Phương Tuyên mới khe khẽ mở miệng hỏi. Đa Tử thật giống như ngâm nước đằng sau bắt lấy một cây trôi nổi dâm dạng, vô luận nó phải chăng có thể trợ giúp chính mình thoát khốn, nhưng cũng không nói hoài tới suy tư. Nửa năm trước Hồng Mi đại đạo chủ xuất quan, hai tháng sau đối với Đại Dương phát động toàn diện tiến công. Trong thời gian này Hiếu Tông hoàng đế cùng Cố Thừa Miễn bởi vì quyền lợi chi tranh mà nội đấu, dẫn đến Đại Dương quân tâm bất ổn, đã mất đi 1/3 lãnh địa. Đến nay Đại Dương còn tại Nghiêm phòng tứ thủ, bất quá tất cả mọi người biết, cái này bệnh hổ không chống được bao lâu. Nghe vậy, Phương Viên đôi mắt buông xuống, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Cửu Châu năm chân to lớn cục diện, liền muốn lấy Đại Dương triệt để hủy diệt mà bắt đầu thay đổi sao? Ngay sau đó, Phương Viên chống giơ bóp, trong không khí hơi nước bị ngưng kết thành một viên lớn chừng ngón cái giọt nước, tại một cô kình khí dẫn dắt bên dưới chậm rãi nhỏ tại Đa Tử trên môi. Đa Tử lập tức tham lam mút lấy. Còn không đợi hắn đạt được thỏa mãn, liền nghe được thanh âm nhàn nhạt vang lên, Trung Châu cùng Đại Càn đâu, có quan hệ Long Kình quân nhiều lời một chút. Đa Tử cũng không biết người trước mắt vì sao muốn có thể nghe ngóng Long Kình quân tin tức, chẳng lẽ cùng Long Kình quân có thủ. Nghĩ đến đây, Đa Tử trong lòng vui mừng, vội nói, Kinh Châu xuất hiện một tên nữ kiếm tiên, là Phương Tiên muội muội, đã liên tiếp bại mấy vị Côn Ngô Sơn kiếm tu, nghe nói đã tiếp nhận Côn Ngô Sơn truyền thừa. Cái này Côn Ngô Sơn lại là xuống dốc, ai có thể muốn chút truyền thừa mấy ngàn năm kiếm đạo truyền thừa, cuối cùng vậy mà cần một nữ nhân đến kéo dài. Về phần Đại Càn, tại Kinh Châu cùng Long Kình quân đánh một trận xong, đã có hơn một năm không có động tĩnh. À đúng rồi, Ích Châu cùng Lôi Châu bị phong ấn hai tôn vũ thần, bị Đại Càn tự mình thả ra. Cái này hai tôn võ thần trước đây không lâu đã quay trở về Bắc Việt, việc này cũng thật là vô nghĩa. Đại Càn vì có thể nhanh chóng nhất thống Cửu Châu, mượn nhờ thỏa mãn lực lượng cũng là không gì đáng trách, nhưng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, cử động lần này không khác thả hổ về rừng tựa hồ Đà Tử trong lòng cũng bị đè nén hồi lâu. Lúc này vậy mà chậm rãi mà nói, tựa như một cái thuyết. Thưa tiên sinh, Phương Viên cũng từ trong miệng nghe được không ít tin tức hữu dụng. Đại Càn đến nay thờ ơ, đang chờ đợi Đại Càn hoàng đế xuất quan, mà Đại Càn cũng rất đủ ở giữa liên hệ, cũng là trở nên càng phát ra chặt chẽ. Còn có vừa mới xuất quan Hồng Mi đại đạo chủ, nghe nói thực lực đã đạt đến 10 phần kinh khủng tình trạng, từ xuất quan về sau chỉ xuất thủ một lần, vẹn vẹn một chương liền trọng thương Nguyễn Châu Chính Dương Sơn một vị thần du cảnh võ giả. Tên võ giả này đã ngưng luyện bốn phách, tại Cửu Châu võ đạo bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đa Tử cũng không có phát hiện, mình tại nói đến Hồng Mi đại đạo chủ thời điểm, Phương Tiên ánh mắt có chút híp một chút, sắc ý vô tận chợt lóe lên. Tại Đa Tử sau khi nói xong, Phương Tiên hỏi ngược lại, các ngươi trước đó nói đến sống qua thì, việc gì thì? Đa Tử sửng sốt một chút, cười nói, Kinh Châu xuất hiện một cái hoạt thi, nghe nói là từ cái kia trong cổ mộ chạy ra ngoài, đã giết không ít người. Cửu Châu võ giả đối với nó thậm chí đã phát tiền thưởng làm cho, âm thi tông những thứ ngu xuẩn kia làm sao biết, cái này hoạt thi đã đi tới Trung Châu, vô cùng có khả năng đi cái kia bị phong ấn địa phương. Thượng Kinh Thành. Phương Tiên trầm giọng tự nói. Đối với bộ hoạt thi này, tại Kinh Châu thời điểm hắn đã từng có suy đoán, hẳn là trong tòa cổ mộ kia, cho mình một viên rồng tỷ huyền giáp thủ vệ. Mà hắn cũng căn bản cũng không phải là hoạt thi, mà là mượn nhờ cánh cửa này cựu diệu huyền giáp trường sinh thủ vệ quý chi. Chỉ là hắn đi Thượng Kinh Thành làm cái gì? Vương Tiên trầm tư, Đa Tử đột nhiên hỏi, còn không biết tiền bối tôn tính đại danh, nếu là cùng Long Kình quân có thủ, ta có thể vì ngươi dẫn đường. Đa Tử một câu nghi vấn, cũng làm rối loạn Phương Tiên suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta chính là Phương Tiên. Nhìn xem Đa Tử một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Phương Tiên ngón tay phải nhẹ nhàng điểm ra. Một đạo bạch quang trực tiếp chui vào Đa Tử thể nội, cái kia bị phong ấn đan điền khí hải lại lần nữa mở ra. Sau một khắc, Phương Tiên đã hoàn toàn biến mất tại trên hoang nguyên, chỉ để lại một câu cảnh cáo, tạm thời tha cho ngươi một mạng, tà môn ma đạo khó thành võ đạo, mau mau rời đi Trung Châu. Đa Tử cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể tại Phương Tiên trong tay sống sót, đây đã là rất nhiều một đời người đều khó mà đạt tới độ cao. Duyên Châu, một tòa ẩn nấp trong sơn động, có một tòa huyết trì, trong ao từ huyết thủy bên trong ngâm lấy một bộ thi thể. Thi thể này tại huyết thủy thai nghén ra đời cơ nồng đậm. Chủ nhân, đột nhiên có một đạo bóng người áo xám từ đằng xa mà đến, hắn đi vào cạnh huyết trì, cứng ngắc thân thể hướng phía thi thể không người cúi đầu. Chủ nhân, miếu quan công gần nhất đối với ma thần cốc triển khai chiều sâu thánh tẩy, nghe bọn hắn nói Cửu Châu có đại kiếp tới gần. Bây giờ thế lực khắp nơi cũng tại dục dịch, Cửu Châu loạn nhất thời đại liền muốn bắt đầu. A, thi thể kia vậy mà mở hai mắt ra, phát ra một chút hắc quang, nhìn xem lão giả áo xám, đại kiếp. Chẳng lẽ những cái kia đồ vật kinh khủng lại phải bắt đầu xâm lấn? Hắn ngữ khí ngột ngạt mà khàn khàn, nghe vào cực kỳ âm trầm đáng sợ. Lão giả áo xám cung kính đứng đấy, giữ im lặng. Hắn biết mình chủ nhân là như thế nào tồn tại, cho nên từng trải qua sự trong trường hà đều chưa từng ghi lại đồ vật, chủ nhân của mình ngược lại cũng biết. Thi thể kia lâm vào ngắn ngủi im lặng, tiếp theo lại nhẹ giọng mở miệng nói, nếu thật là dạng này, miếu quan công bây giờ hành động liền nói đến thông. Vậy liên chín thanh diếm đâu? Lão giả áo xám đáp, Kinh Châu toàn bộ thái sơ bí kính đều bị Nguyễn Hồng phong ấn, mất tích thủ bích nhân đến nay tung tích không rõ. Cực Bắc chi địa có người kia trấn thủ, coi như chín thanh giếng đều muốn bị mở ra, nơi đó hẳn là cuối cùng bị mở ra. Ngược lại là Thái Huyền Tông thiên động bên trong cái giếng kia, thủ bích nhân vậy mà tự động rời đi. Nghe lão giả áo xám thuộc như lòng bàn tay nói cái này, bộ thi thể này cũng không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Chủ nhân, vậy chúng ta là không cũng muốn chuẩn bị sớm. Lão giả áo xám sau khi nói xong, lại thấp giọng hỏi thăm một câu. Thi thể kia cũng không trả lời, ngược lại là ngửa đầu nhìn về phía trên không, đột nhiên hát một tiếng, nói chúng ta đều là tà ma ngoại đạo, tà ma xâm lấn cùng bọn ta hạ kiện. Mặc dù thật có ngày đó, chúng ta đến tột cùng là cùng mấy lao bất tử kia chống cự tà ma, hay là trợ tà ma một chút sức lực, hết thảy cũng khó nói rất. Lão giả áo xám cũng không có nghĩ đến sẽ có được dạng này một cái trả lời. Bất quá rất nhanh, thi thể lại có mới phân phó, bất quá chuẩn bị là cần, ván này thi thể mặc dù bị huyết trì thanh nén, nhưng nội tình quá kém, không thể thừa nhận ta toàn bộ lực lượng, ngươi đi giúp ta tìm một bộ tốt hơn vật chứa. Chương 690, thủ bích nhân, hậu cảnh chương 690, thủ bích nhân, hậu cảnh cực bắc chi địa, vạn lý băng xuyên. Tại cái này đưa mắt đều là một mảnh trắng xóa băng tuyết trong sông núi, tòa kia nho nhỏ nhà tranh vẫn như cũ khói xanh lượn lờ. Làm cho này cái nhà tranh chủ nhân, hán tử mang theo mấy cái vừa đánh trở về giá vật, tùy ý nhét vào bên ngoài. Đang muốn lột ra thời điểm, hán tử đông nhiên hơi ngẩng đầu, có chút không vui nói Tôn Cản, nơi đây cũng không phải miếu quan công, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngay sau đó, nhà tranh nặng nề màn cửa bị xốc lên, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận thơm phất Tôn Miếu Trúc từ đó chậm rãi đi ra. Đang nhìn hán tử một chút đằng sau, từ bên hông xuất ra một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hồ lô rượu, nhẹ nhàng lung lay, cười nói, hậu cảnh lão huynh, gần nhất thu hoạch rất tốt ta, cái này thần du cảnh yêu đan ngâm rượu ngon, ta đã mấy trăm năm đều không có cơ hội nhấm nháp một chút. Hán tử lập tức liền trầm mặt xuống, ngựa khí lạnh lẽo, Tôn Cản, rượu này ngươi dám động, ta không phải thôi già của ngươi không thể. Nói, nắm lấy giã vật tay đột nhiên dùng sức, một tấm tràn đầy lông tơ màu trắng da thú liền bị lột xuống tới. Thấy thế, Tôn Cản khoẹt miệng đều co quắp một chút, sửng sốt một chút đằng sau, đem đầu có chút dơ lên, dùng lỗ mũi đối với hán tử, ta hôm nay còn liền không phải không động đậy có thể, người khác sợ ngươi hậu cảnh, cháu ta Cản cũng không sợ. Phanh. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo trầm muộn lực lượng trực tiếp tại Tôn Cản ngược đẩy ra, cả người càng lạnh như bao cát bình thường bay thẳng nhập trong túp lều. Cương đại như thế lực đạo, toàn bộ nhà tranh vậy mà lông tóc không thương. Hậu cảnh tơ lụa tiếp nhận bị thả vào giữa không trung hồ lô rượu, trên mặt vẫn như cũ lạnh đáng sợ. Ôi, ta eo, ngươi cái quy tôn tử đến thật. Trong phòng truyền ra Tôn Cản bị đau tiếng rên rỉ. Hậu cảnh bén rèm cửa lên, đập vào mi mắt là vừa vặn từ dưới đất bò dậy còn không ngừng xoa ngực Tôn Cản, còn có một cái nằm ở trên giường, giống như người chết bình thường một người trẻ tuổi. Nhìn thấy người trẻ tuổi, hậu cảnh lạnh lẽo sắc mặt khuôn mặt có chút động, ngay sau đó trong hai con ngươi phảng phất có lửa giận phun ra một dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Cản. Tôn Cản biết mình bị hiểu lầm, vội vàng mắng, ngu xuẩn, ta nhưng không có hại hắn, các ngươi thủ bích nhân có cửu châu thiên địa pháp tắc bảo hộ, ta có thể đả thương không được. Hậu cảnh lúc này mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Tôn Cản lập tức liền giận, chỉ vào hậu cảnh cái mũi hùng hùng hổ hổ, ngươi cái quy tôn tự ý gì, có phải hay không xem thường ta, nếu không phải này cậu thí thiên địa pháp tắc, lao tử một bàn tay có thể đánh ngươi 10 cái. Tại Tôn Cản tiếng mắng chửi bên trong, hậu cảnh đem một sợi thần phách chi lực từ từ rót vào trên giường người trẻ tuổi thể nội. Một lát sau, một sợi nhàn nhạt xương mù màu đen từ nó thể nội bị cưỡng ép tách rời ra, nguyên bản như chết người bình thường sắc mặt, rốt cục xuất hiện thống khổ động dung. Đánh giá cái kia sợi xương mù màu đen, hậu cảnh ngữ khí trầm trọng đáng sợ, hắn thần cung đều bị tà ma chi khí hủy, tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là ai hạ thủ, Kinh Châu trước kia trấn long giếng như thế nào? Đối mặt với hậu cảnh liền chuyển truy vấn, Tôn Cản lắc đầu, ngươi hỏi ta đi đâu biết đi. Ở giữa thiên địa này, trừ chúng ta Miếu Quan Công, chính là các ngươi chín vị thủ bích nhân có năng lực đối phó tà ma, mà Trần Mục ngược lại bị tà ma biến thành dạng này, đi đâu nói rõ lý lẽ đi, nếu không phải lao phu tại Duyện Châu tìm trọn vẹn hơn một năm, mới mang về đạo này thân thể tàn phế, chỉ sợ hắn liền triệt để vất lạc. Về phần Kinh Châu trước kia trấn long giếng, Nguyễn Hồng Tiền bồi xuất thủ đem nó phong ấn, nhưng mất đi thủ bích nhân trấn long giếng, trời mới biết còn có thể chống bao lâu. Hậu cảnh, lần hạo kiếp này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lần này, đến tiên hậu cảnh trầm mặc không nói. Ngược lại là Tôn Cản tiếp tục nói, uy tôn tử ngươi còn thất thần sứ gì, ngươi cái kia rượu nát trong hồ lô rượu hiện tại không cần, thật dự định chết mang vào quan tài đi. Hậu cảnh nết nết miệng, nhẹ nhàng đem toàn bộ hồ lô rượu ném ra ngoài đi, hai tay cấp tốc kết một đạo tay màu xanh ấn. Trận trận thanh quang tràn vào toàn bộ hồ lô rượu bên trong, ngay sau đó vô số tử dịch tại đạo lực lượng này ngưng tụ phía dưới, từ từ hóa thành một viên chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu. Trong hạt châu có một cái hình dạng giống như hổ sinh vật, thống khổ run rẩy một chút, một cỗ không gì sánh được bàng bạc sinh cơ từ hạt châu này bên trong tuôn ra. Tại hậu cảnh thôi động bên dưới, cỗ này mênh mông sinh cơ liên tục không ngừng rót vào trên giường người trẻ tuổi thể nội. Lấy thực lực của hai người cũng đều nhìn thấy theo toàn bộ hạt châu đều hóa thành sinh cơ tràn vào người tuổi trẻ thể nội đằng sau, cái kia nguyên bản đã phá toái kinh mạch đều đã triệt để chữa trị. Tôn Cản cũng là nhẹ nhàng thở ra, mới không khỏi cảm khái nói, cái này ngâm rượu yêu đan lại là bệnh nặng. Hậu cảnh mặc dù thì đau, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy, kinh mạch của hắn mặc dù chữa trị, nhưng thần cung pha toái, thiên địa pháp tắc không cách nào gia trì, chúng ta cần mau chóng tìm kiếm một vị thủ bích nhân. Đúng lúc này, hai người đều không hẹn mà cùng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bên mông vạn lý băng xuyên, cái này lẻ loi trơ trọi nhà tranh bên ngoài, đã xuất hiện một đám người. Bọn hắn đều mặc lấy áo da, dáng người khôi nhổ, khuôn mặt đen kịt. Cầm đầu là một cái lao nhân, trong tay nắm một cây khô lâu của trượng, nhìn vậy mà so bên người người trẻ tuổi còn muốn khôi ngô, một đôi con mắt màu đen đặc biệt thâm thúy. Xem bọn hắn hình dạng, hiển nhiên là man tộc người. Tôn Cản lập tức bày ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hậu cảnh, xem ra có phiền phức tìm tới cửa đi. Hậu cảnh hư lạnh một tiếng, liền nghe phía ngoài có âm thanh truyền đến, man tộc Bộc Dương Vinh Hiên, xin mời thủ bích nhân ra gặp một lần. Phía ngoài man tộc đám người, cũng không đợi đến hậu cảnh hồi phục, Bộc Dương Vinh Hiên hơi có vẻ xấu hổ, tiếp tục nói, hậu cảnh, ta man tộc thần khí bị ngươi mượn dùng 600 năm, mượn kỳ cứ thế, xin mời trả lại. Trong túp lều, Tôn Cản mắt nhìn hậu cảnh bên hông trôi kêu đòn đao, nhếch miệng cười nói, phiền phức đi, phiền phức đi. Hậu Cảnh tâm tình nguyên bản liền không tốt, nghe vậy lập tức phẫn nộ quát, "Lan!" Từ trong nhà tranh, một tiếng vang thật lớn, giống như thần binh tại thiên khung nổi trống bình thường, kinh khủng sóng âm mênh mông như sóng đảo, hướng phía ngoài Bộc Dương Vinh Hiên bọn người quét sạch mà đi. Bộc Dương Vinh Hiên sắc mặt khó coi, trong tay cốt trượng đột nhiên trên mặt đất một sự, quanh thân liền xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đem một đám man tộc võ giả đều bao vây lại. Lúc này, Bộc Dương Vinh Hiên sau lưng một tên võ giả la mắng, "Thủ đích nhân, mượn đồ vật không trả, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Vừa dứt lời, trong phòng ngoài phòng, tất cả mọi người con ngươi tại thời khắc này đột nhiên co rụt lại. Tôn Càn khẽ miệng từ từ hiện lên một vòng ý cười, liền nhìn thấy trước mắt hậu cảnh đã hoàn toàn biến mất. Ngoài phòng, Bộc Dương Vinh Hiên tay phải vội vàng giơ ra, trong lòng bàn tay một đạo huyền ảo đường vân cổ lao trong nháy mắt nở rộ, hóa thành một đạo khôi ngô the dần óp lì tật, ngăn tại trước mặt mọi người. Giang giác. Sau một khắc, cái kia the dần óp lì tật trong nháy mắt phá toái, một đạo thanh quang trực tiếp xuyên thủng the dần óp lì tật, Bộc Dương Vinh Hiên tạo dựng lồng ánh sáng, cũng tại thời khắc này vỡ nát. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, cái kia vừa rồi mở miệng man tộc võ giả, hai con ngươi hoảng sợ. Ở trước mặt của hắn, một người mặc da thú hán tử khôi ngô, cái kia như phiến phố bình thường bàn tay khổng lồ, gắt gao đặt tại trên đầu của mình. Hậu cảnh, ngươi dám? Phúc. Thác Bạt Ngu đội vàng quát to một tiếng, còn chưa dứt lời bên dưới, võ giả kia đầu liền bị hậu cảnh sinh sinh từ trên cổ nhổ xuống. Cực nóng hiến máu, đục vãi đầy mặt đất, rơi xuống nước trên mặt đất, trong nháy mắt liền trùm lên một tầng băng xương. Tựa như ma thần bình thường hậu cảnh, từ từ nghiêng đi như vực sâu con mắt, nhìn về phía Thác Bạt Ngu. Thác Bạt Ngu lời đến quẻ miệng, bị sinh sinh nuốt xuống. Chương 691, võ đạo mấy ngàn năm, Duy Vương tuyên một người. Chương 691, võ đạo mấy ngàn năm, Duy Vương tuyên một người. Man tộc cả đám sắc mặt tái xanh, rất nhiều người bị tình cảnh vừa nãy dọa đến thân thể cũng không khỏi đến run toa đứng lên. Võ giả kia dù sao cũng là võ tôn đỉnh phong, cứ như vậy hời hợt bị chém giết, vô duyên vô cớ tổn thất một vị võ tôn đỉnh phong, Bộc Dương Vinh Hiên trong lòng nổi nóng, lạnh lùng nói, "Hậu cảnh, ngươi quá phận." Hậu cảnh cũng lời cùng Bộc Dương Vinh Hiên rông dài, quay người liền hướng phía trong tốt lều đi đến, "Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, món kia thần khí ta sẽ trả, bất quá phải đợi ta tâm tình tốt thời điểm." Thời điểm ra đi đem thi thể kia mang về, suối quẩy. Trong chốc lát, Bộc Dương Vinh Hiên lửa giận trong lòng triệt để bị nhen lửa. Chính mình man tộc dũng sĩ bị chém giết, thần khí không trả về thì cũng thôi đi, còn muốn đem thi thể đều nhấc trở về, không khỏi quá vũ nhục người. Hậu cảnh, hôm nay liền để lão phu lãnh giáo một chút, cái này mấy ngàn năm thực lực ngươi tinh tiến bao nhiêu? Bộc Dương Vinh Hiên quát to một tiếng, trong tay cốt trượng đột nhiên sử tiến mặt băng. Một cỗ cương mãnh sát khí từ thể nội phun ra ngoài, nguyên bản liền thân thể khôi ngô, trong nháy mắt làm lớn ra một vòng, tựa như một cái to lớn vật thú. Hữu quyền huy động, kéo theo lấy bàng bạc lực lượng, nghiền nát bốn bề hư không, hướng phía hậu cảnh hậu tâm đập tới. Hậu cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Lão giả, đây là ngươi tự tìm." Trong khoảnh khắc, hậu cảnh trên người cơ bắp cũng nhanh chóng bành trướng, không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì, một quyền lập tức nên kích mà lên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, nhấc lên vạn trượng sương lạnh, đem nửa cái không gian đều che lấp đứng lên. Đáng sợ dư âm năng lượng trực tiếp tại bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, cái này bắt ngát vạn trượng sương băng, liền lập tức bắt đầu sụp đổ. Mấy bị man tộc võ giả, mặc dù có Thác Bạt Ngu bảo vệ, cũng tại đáng sợ năng lượng trùng kích phía dưới, thổ huyết không chỉ. Một quyền đằng sau, Bộc Dương Vinh Hiên lại bị sinh sinh bức lui vài trăm mét, sắc mặt kinh ngạc thời điểm, liền nhìn đống cắt lớn nằm đấm, như bạo vũ lê hoa bình thường hướng phía đầu của mình nện xuống. Đầy trời thanh quang, không ngừng tỏa ra vô tận uy thế. Trong nhà tranh, Tôn Càn ngồi tại bên cửa sổ, mang theo mặt ý cười, lao già sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, rủi ro đi. Hậu cảnh cái này Quy Tôn Tử mặc dù tính tình không tốt, nhưng nếu luận đánh nhau, toàn bộ Cửu Châu võ đạo, trừ mấy vị kia, còn có ai có thể chiếm được lợi? Huống hồ còn có thiên địa pháp tắc bảo vệ, trừ phi man hoàng xuất thủ. Phía ngoài chiến đấu càng phát kịch liệt, mặc dù Bộc Dương Vinh Hiên cảnh giới so hậu cảnh cao hơn ra một bậc, nhưng trong thực chiến vẫn như cũ không chiếm được chút tiện nghi nào. Thậm chí bởi vì hậu cảnh trong lòng kìm nén một cỗ khí, lúc này rốt cục phát tiết ra ngoài. Đang không ngừng to lớn trong tiếng nổ, Bộc Dương Vinh Hiên thân thể khôi ngô kia lại bị từng điểm nện xẹp. Cả khuôn mặt xưng giống như đầu heo bình thường. Tựa hồ là đánh nhau thật tình, hậu cảnh nhìn xem Bộc Dương Vinh Hiên hai con người, lại có một tia sát ý thoáng hiện, bên hông trôi kia đoạn đao bỗng nhiên xuất hiếu. Tràn ngập không gì sánh được nồng đậm sát khí, một đạo huyết sắc sóng ánh sáng, hướng về Bộc Dương Vinh Hiên xé rách mà đi. Giờ khắc này, Bộc Dương Vinh Hiên rốt cục đã nhận ra một tia nguy hiểm. Hai con ngươi đột nhiên sâu co lại. Xuy, sóng ánh sáng nở rộ, hết thể hàn quang từ từ bình tĩnh. Bầu trời một lần nữa cạnh. Tại Bộc Dương Vinh Hiên trước mặt, xuất hiện một đạo hư ảnh, đem cái tia đạo huyết sắc sóng ánh sáng đều đón lấy. Hư ảnh này mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng dáng người khôi nổ, ẩn ẩn có rất bá chi khí ba động. Man Hoàng. Trong nhà tranh, Tôn Cẩn đều kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, hai người giao thủ, thật làm cho Man Hoàng xuất thủ. Phía ngoài một đám man tộc võ giả, khi nhìn đến đạo hư ảnh này đằng sau, nhao nhao không mình hành lễ. Hoàng. Hư ảnh bình tĩnh nhìn hậu cảnh, phất phất tay, chuôi kia đoạn đao liền từ hậu cảnh trong tay đi ra ngoài, bị hắn cái kia hư ảo bàn tay tóm lấy. Hậu cảnh, dùng ta man tộc thần khí, chém giết ta man tộc tộc lão, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi? Đối mặt với tôn này làm cả man tộc đều thần phục nam nhân, hậu cảnh giang tay ra, một mặt không quan trọng, thử một chút. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ở ngươi thức tỉnh trước đó, tàn sát một nửa man tộc hay là làm đến. Về phần cái này trấn long giếng, người nào thích quản ai quản, lão tử dù sao mặc kệ. Mặc dù hậu cảnh biểu hiện liền cùng một cái dù côn lưu manh giống như, nhưng rất hiển nhiên mười phần có hiệu quả. Man Hoàng hư ảo trên khuôn mặt, vậy mà nhẹ nhàng nhíu mày, tay phải từ từ đẩy ra, chuôi kia đoạn đao một lần nữa trở lại hậu cảnh trong tay. Thần khí tạm thời tiếp tục mượn ngươi sử dụng, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, như thế nào? Liền ngay cả Bộc Dương Vinh Hiên đều kinh hãi. Chính Minh Hoàng, khi nào sẽ hướng người khác cúi đầu? Hậu cảnh hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về trong túp lều đi đến, hảo hảo khuyên đủ con dân của ngươi, nơi này không phải bọn hắn nên tới, tà ma đã triệt để khôi phục, ta vạn nhất ngày nào ở chỗ này đem kẻ tự tiện đi vào giết, đối với người nào cũng không tốt. Man Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Bộc Dương Vinh Hiên bọn người thất bại tan tác mà quay trở về. Trước khi đi vẫn không quên đem đã đông thành tượng băng thi thể mang đi. Hậu cảnh trở lại trong phòng, mắt nhìn Tôn Cản, dựa vào giường ngồi xuống, Kinh Châu trấn Long Giếng không người trấn thủ thủy chung là phiền phức, các người miếu quan công nghĩ một chút biện pháp. Tôn Cản bất đắc dĩ nói, có Nguyễn Hồng tiền bối trấn thủ, sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là hậu cảnh vẫn như cũ lắc đầu, trầm giọng nói, Nguyễn sư thực lực tự nhiên không có vấn đề, nhưng thiếu khuyết tiên địa pháp tắc bảo vệ, trấn Long Giếng không chống được bao lâu. Tôn Cản biết rõ đạo lý này, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hậu cảnh hơi thêm suy tư đằng sau, mở miệng nói, hai cái biện pháp. Cái này trấn Long Giếng chính là viễn cổ thần long vẫn lạc chi hồn phách biến thành, thực sự tìm không thấy có thể thay thế thủ đích nhân, liền để đầu kia chân ấn hắc long đi trấn thủ. Những đại nhân vật kia đem nó nuôi nốt ở cái kia trên đảo hoang mấy ngàn năm, cũng nên phát huy giá trị của nàng. Tôn Càn nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, trầm ngâm hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, đầu kia chân ấn hắc long ngươi cũng không phải không hiểu rõ, nhược chân để nàng từ cái kia trên đảo hoang thoát khốn, cái này Cửu Châu võ đạo liền xong rồi. Lúc trước Cửu Châu các đại võ đạo tông môn thiếu khoản tiền kia, cũng không tốt hoàn lại. Biện pháp thứ hai đâu? Hậu cảnh mịt mờ nhìn Tôn Càn một chút, sau đó nói một cái tên, Phương Tuyên. Nghe được cái tên này, Tôn Càn kém một chút liền nhảy dựng lên, chỉ vào hậu cảnh phá sau liền mắng, "Uy Tôn tử, ta liền biết ngươi tại kìm nén cái gì hỏng, nguyên lai chờ ở tại đây ta. Đó là ta duy nhất quyết định người thừa kế, việc này không có thương lượng." Thế nhưng là tùy ý Tôn Càn như thế nào chửi mắng, hậu cảnh từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Tôn Càn. Tôn Càn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ yếu đi khí thế, thật không có biện pháp thứ ba sao? Hắn thân phụ thiên mệnh, như lựa chọn làm thủ đích nhân, coi như hậu cảnh lắc đầu, đưa tay trên giường người trẻ tuổi mi tâm điểm một cái, ngay sau đó liền có một đạo màu trắng như dạng đông lưu quang tràn ra ngoài, Cửu Châu võ đạo, cái này mấy ngàn năm anh hùng hào kiệt bên trong, chỉ có Phương Viên có thể gánh trách nhiệm này. Nếu ngươi quyết định, liền đem cái này sợi thiên địa pháp tắc mang về phần ngươi nói thiên mệnh, có lẽ Nguyễn sư có biện pháp. Chương 692, thiên địa này, có bên ta tuyên đỉnh lấy chương 692, thiên địa này, có bên ta tuyên đỉnh lấy Kim Gian Thành, sớm đã là phi thường náo nhiệt. Bàn đài quan bên ngoài tà ma chi loạn lắng lại, Kinh Châu một mảnh yên ổn. Phương Lễ liền cùng Long Kình quân cao tầng đều một lần nữa quay trở về Trung Châu. Kinh Châu có thể là Long Kình quân dễ, nhưng như thế nào đem toàn bộ Trung Châu chế tạo thành cái thứ hai Kinh Châu, chính là Long Kình quân sau đó chuyện ắt phải làm. Từ khi Duyện Châu Hồng Mi quân cùng Đại Dương khai chiến về sau, mấy tháng qua trong vòng đã có vài chục dư tên cao thủ đến đây bái phỏng, đồng thời đến tiếp sau người đến còn tại liên tục không ngừng. Phương Tuyên tạm thời chưa về, những này các tông môn thái thượng cấp nhân vật cũng chỉ có thể xin mời Bùi Mậu Nguyên ra mặt tiếp đãi, mà theo số lượng không ngừng tăng nhiều, Bùi Mậu Nguyên cũng cảm thấy áp lực dần dần lớn lên. Lúc này, Kim Giang Thành bên ngoài một chỗ sân gốc, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, cơ hồ mỗi một vị khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc, kém nhất cũng đều là võ tôn cảnh cường giả. Mà lúc này nhiều cường giả như vậy hội tụ, đa số người đều nhíu chặt lông mày. Chỉ vì đại đa số người bọn hắn đại biểu cũng không phải là Trung Châu võ đạo tông môn. Bây giờ Hồng Mi quân cùng Đại Dương Vương triều khai chiến, bị chiến hỏa liên lụy những võ đạo này tông môn, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm mặt khác cầu sinh chi pháp. Không bao lâu, đám người hơi có chỗ xem xét, đưa ánh mắt về phía nơi xa. Chỉ gặp một đạo phóng khoáng thân ảnh dậm chân mà đến, mấy bước rơi xuống, liền đã xuất hiện tại sơn cốc cạnh ngoài, cái kia hùng hậu khí tức đều làm người cảm thấy mấy phần áp lực. Triệu Minh Chủ, chúng ta hữu lễ. Người tới chính là Võ Lâm Minh lão tổ tông Triệu Xuyên Hùng. Bây giờ, tại toàn bộ Cửu Châu các đại võ đạo tông môn bên trong, người nào không biết Võ Lâm Minh đã triệt để cùng Long Kình quân cùng chung mối thù, bởi vì Triệu Xuyên Hùng cùng Phương Tuyên quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên tại Kinh Châu cùng Trung Châu các đại tông môn bên trong, Triệu Xuyên Hùng lực ảnh hưởng cũng đều có to lớn tăng lên. Ha ha ha, chư vị không cần đa lễ. Triệu Xuyên Hùng ngược lại là cười ha hả đáp lại một tiếng, đột nhiên có chút cảm thán nói, lúc trước cùng Đại Dương khai quốc hoàng đế định ra minh ước, vốn không ý chen chân Cửu Châu chi tranh, không có nghĩ rằng tạo hóa treo ngươi, bây giờ cũng chỉ có thể tranh đoạt vũng nước được này. Nếu chư vị đều là Cửu Châu võ đạo nhân tài kiệt xuất, việc quan hệ tông môn kế hoạch trăm năm, tranh tất nhiên cần tranh, nhưng làm như thế nào tranh, trong lòng còn phải nghĩ rõ ràng mới được. Mọi người ở đây cũng đều là vì việc này mà đến, liền đều nói, bây giờ mấy trăm năm cách cục đại biến sắp đến, việc này còn phải Triệu Minh Chủ đề điểm. Triệu Xuyên Hùng cười cười, ánh mắt tại đông đảo võ giả trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào trên người một người, Doãn huynh, các ngươi Hải Thiên Các thế nhưng là Huyền Châu ngũ đại tông môn một trong, thâm thụ cố thừa miễn tín nhiệm, lần này cũng tới. Bị đơn độc ôm đi ra, dung mạo giả mua Doãn Hành cũng là bất đắc dĩ cười khổ, thở dài một tiếng, ai Huyền Châu tình huống chư vị cũng đều biết, Đại Dương Vương Triều đã vô lực hồi thiên, lại chống đỡ xuống dưới, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo Đại Dương Vương Triều cùng nhau phá diện. Cử động lần này mặc dù có bất nghĩa hiểm nghi, nhưng thiên hạ đại cục như vậy, ta không vì mình cân nhắc, cũng phải là Hải Thiên Các ngàn năm cơ nghiệp cân nhắc. Triệu Xuyên Hùng mặc dù đối bọn hắn loại hành vi này chỗ chớ chén, nhưng có thể đem cỗ thế lực này đặt vào Long Kình Quân, đối với Trung Châu cùng Kình Châu thực lực cũng đều là tăng lên cực lớn. Sau đó cùng những võ giả khác chuyện phía vài câu, liền dẫn tất cả mọi người hướng phía Kim Giang Thành đi đến. Có Triệu Xuyên Hùng người trung gian này dẫn đầu, bọn hắn những này ngoại châu võ đạo tông môn muốn bái sơn cũng có thể dễ dàng chút. Kim Giang thành bên ngoài, tại mười mấy vị võ giả đi vào cửa thành không lâu về sau, hai đạo nhân ảnh dậm chân mà đến. Hai người đều là thân mang một mạc trường bào, rõ ràng là Miếu Quan Công Tôn Miếu Trúc cùng Công Tôn Tiêu. Công Tôn Tiêu từ bản đại quan mà đến, ngược lại là không nghĩ tới tại dọc đường gặp chạy đến Trung Châu Tôn Càn. Lao Tôn, đến. Công Tôn Tiêu chỉ vào lớn như vậy Kim Giang thành, dọc đường cũng hàn huyên không ít Miếu Quan công sự tình, lúc này trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Phương Tuyên tiểu tử này tại trị quốc phương diện ngược lại là có một tay, cái này Kim Giang thành rộng rãi, có thể không thể so với Thượng Kinh thành kém bao nhiêu. Nhìn qua tường cao đứng lặng mà lên cửa thành, Tôn Càn trong lòng đồng dạng hơi xúc động. Hai người đứng bước dừng lại một lát, Tôn Càn tiếp tục hỏi, "Công Tôn Tiêu, Phương Tuyên thật không tại Kim Giang thành? Ta thế nhưng là vì đại sự mà đến, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta." Công Tôn Tiêu lắc đầu, bàn đại quan Phương Tuyên cùng tà ma đánh một trận xong, đã có hơn nửa năm không thấy tung tích, Lao Tôn, giữa chúng ta ngay cả điểm ấy tín nhiệm cũng không có. Tôn Càn mặt mo đỏ ửng, cũng là không phải không tin Công Tôn Tiêu lời nói. Tôn lão, Công Tôn tiền bối, các ngươi đây là? Bất quá, ngay tại hai người đang chuẩn bị đi vào cửa thành thời điểm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người. Người đến thình lình chính là Phương Tuyên, tại từ người gù trong miệng hiểu rõ một chút Cửu Châu tình huống đằng sau, còn đặc biệt đường vòng đi một chuyến bàn đại quan, cũng không kinh động bàn đại quan quân coi giữ, chỉ là dò xét một chút vạn dặm cát vàng. Xác định những tà ma kia đã biến mất tại dưới cát vàng, liền yên tâm trở về Trung Châu. Tôn Càn hai người nhìn thấy Phương Tuyên, đều là vì đó kinh ngạc, tùy theo chính là kinh hỉ, nói Phương Tuyên, xem như để cho ta tìm tới ngươi. Mặc dù đã mấy năm không thấy, nhưng Phương Tuyên đối với danh nghĩa này bên trên sư tôn hay là rất cảm thấy thân thiết, nói đi thôi, chúng ta tiên tiến thành trò chuyện tiếp. Mặc dù Tôn Càn trong lòng nội vàng, nhưng theo tiến vào Kim Giang thành đằng sau, Phương Tuyên lập tức liền bị tất cả việc vặt cuốn thân. Nhất là Triệu Xuyên Hùng dẫn tiến hơn 10 vị Duyện Châu cùng Nguyện Châu võ đạo tông môn trưởng lão, Phương Tuyên như vậy sự tình cũng là kỹ càng luận mấy ngày. Trở lại phủ thành chủ, Phương Lễ bọn người sớm đã trở về mấy ngày, nhìn thấy Phương Tuyên trở về, đã có nữ kiếm tiên danh xưng Phương Lam càng là đi theo Phương Tuyên sau lưng, yêu cầu Phương Tuyên chỉ giáo. Trong hậu viện, Phương Lam đem mình tại Côn Ngô Sơn tu luyện kiếm kinh thi triển một lần, cũng là đúng là kiếm khí trường hồng. Bất quá đối với hiện tại Phương Tuyên tới nói, loại trình độ này kiếm kinh đã khó hơn mảy may. Tại Phương Tuyên đơn giản chỉ điểm đằng sau, Phương Lam càng là có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, kém một chút liền muốn nguyên địa đột phá. Sau đó, Phương Tuyên tay phải nhẹ nhàng bung lên, một đạo ánh mực từ huyệt thần khuyết bên trong thoát ra, lẳng lặng lơ lửng tại Phương Tuyên trước mặt. Nhẹ nhàng tại mặt quen bên trên nuốt ve mấy lần, lập tức liền đem mặt quen bên trên thuộc về mình ấn ký xóa đi. Trong kiếm này thai nén đầu này chân long thần phách, phối hợp Côn Ngô Sơn kiếm kinh, sau này tại Cửu Châu hành động, ta cũng không cần phải lo lắng. Phương Lam cũng không nghĩ tới, Phương Tuyên thậm chí ngay cả mặt quen đều muốn đưa cho chính mình, đỏ mặt không ngừng tự tuyệt. Phương Tuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Lam bả vai, nghiêm túc nói, ta bản ý là không hy vọng ngươi cùng Phương Lễ có một người tiến vào võ đạo, trong này nguy hiểm, một mình ta tiếp nhận liền có thể. Bất quá đã ngươi đã nhập đạo này, rất có thiên phú, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Sau này ta nếu không tại các ngươi bên người thời điểm, các ngươi có thể nhiều chút tự vệ thủ đoạn, ta cũng yên lòng. Tiểu Lam, cái này kiếm đạo không thể so với mặt khác, Côn Ngô Sơn chuyển thừa kiếm kinh cũng tốt, ta chỉ điểm kiếm đạo cũng được, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, con đường võ đạo muốn làm được càng xa, nhất định phải xông ra đạo thuộc về mình. Phương Lam đồng dạng chăm chú nhìn Phương Tuyên, đang trầm mặc sau một lát, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Phương Tuyên cũng không biết nha đầu này nghe hiểu không có, chỉ hy vọng mình tại hiện hữu năng lực phía dưới, hết sức che chở. Phương Lam rời đi về sau, hậu viện liền chỉ còn lại có Phương Lễ, mà Phương Lễ cũng chủ động đến gần tới, ánh mắt có chút sầu lo nhìn về phía Phương Tuyên, nói: "A huynh, võ đạo sự tình ta cũng không hiểu rõ, nhưng bàn đại quan bên ngoài trận đại chiến kia, các vị tiền bối đã nói với ta, việc này, ân, trường hạo kiếp này, hơn phân nửa là tránh không khỏi." Phương Tuyên nhìn xem Phương Lễ nói ra, bất quá xe đến trước núi ác có đường, không cần quá mức lo lắng, hôm nay sập không xuống. Cửu Châu trời có chúng ta võ giả định lấy. Phương gia trời, có ta. Chương 693, kế tiếp thủ bích nhân chương 693, kế tiếp thủ bích nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh Phương Tuyên, Phương Lễ trong lòng cảm thấy không gì sánh được thiết thực. Từ nhỏ đến lớn, vô luận gặp phải bao lớn gặp chắc trở, chỉ cần Phương Tuyên nói ra câu nói này, liền không có chân chính nguy hiểm, giáng lâm đến trên người bọn họ. Hai người ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phương Lễ cười nói, như Cửu Châu võ đạo nguy hiểm gánh tại A huynh trên vai, Cửu Châu nhất thống sự tình, liền do để ta làm đi. Phương Tuyên nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Phương Lễ hiển nhiên đã làm đủ chuẩn bị, xuất ra mang theo người địa đồ, nhẹ nhàng nói ra, bây giờ Cửu Châu lấy đại cản cùng man tộc mạnh nhất, mà Duyện Châu cùng Nguyện Châu khai chiến, đúng là chúng ta phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Đại Dương Vương triều mặc dù là một cái bệnh hổ, bị bệnh lão hổ, chỉ có bị từng bước xâm chiếm vận mệnh, mặc dù tạm thời còn không biết Cố Thừa Huyễn còn chuẩn bị hậu thủ gì, chỉ cho Duyện Châu thành phá đi ngày, chính là quân ta tiến đánh Duyện Châu thời điểm. Phương Tuyên đột nhiên hỏi, nếu là đại cản cùng man tộc liên hợp, lại nên làm như thế nào? Phương Lễ nhếch miệng cười nói, đại càn cùng man tộc trong khoảng cách châu dù sao còn có một hải chi cách, chỉ cần quân ta hành quân cấp tốc, hậu phương đương nhiên sẽ không loạn. Nói, Phương Lễ tự tin nhìn xem Phương Tuyên. So với trước kia làm gì chắc đó xét lượng, Phương Lễ bây giờ dùng binh hiển nhiên càng thêm lớn mật rất nhiều. Mà ở trong đó lực lượng, tự nhiên là Phương Tuyên ban cho. Cửu Châu nhất thống chi chiến, nặng tại võ giả. Bây giờ Long Kình quân đã hấp thu Trung Châu cùng Kinh Châu võ đạo tông môn duy trì, liền ngay cả Thái Huyền tông đều đã triệt để đứng ở Long Kình quân hàng ngũ. Bởi vậy trọng yếu bảo hộ, Phương Lễ triệt để đem chính mình quân sự xâm lược ý đồ triển lộ ra. Trong phủ thành chủ, Tôn Càn cùng Công Tôn Tiêu thấy cảnh này, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Công Tôn Tiêu đứng tại phía trước cửa sổ, cười nói, lúc trước ta võ đạo chứng đạo đại dương thời điểm, có thể từng nghĩ đến, có một ngày cái này Cựu Châu thiên địa lại bởi vì hai cái này người trẻ tuổi mà phong vân ba động. Tôn Càn tán đồng nhẹ gật đầu, một văn một võ, văn giả mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, võ giả bình định thiên hạ, đều là thiên mệnh. Công Tôn Tiêu Hiếu kỳ hỏi, trên đường tới ngươi cũng là nói nhăng nói cội, nhìn ngươi mặt lửa này đều nhanh muốn kéo đến trên mặt đất, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nơi cực hàn trước kia trấn Long Giếng, Tôn Càn khoát tay áo, có hậu cảnh tại Na Trần lấy, Cựu Châu không sợ nhất xảy ra vấn đề chính là nơi cực hàn. Công Tôn Tiêu cũng sâu cảm giác có lý, chỉ cần man tộc bất loạn, tình thế còn không tính quá nghiêm trọng. Võ Miếu gắng sức chấn áp Cựu Châu tà ma chi loạn, duy chỉ có man tộc những cái kia lấy cơ bắp kéo theo đầu óc người, khắp nơi cùng Võ Miếu đối chọi gay gắt. Tôn Càn quay đầu, xuất ra trước khi đi từ hậu cảnh trong tay thuận tới rượu ngon, lung lay, lúc này mới gặp được Man Hoàng hư ảnh, ta có thể cảm giác được, không bao lâu hắn cũng muốn thức tỉnh. A, Man Hoàng chắc hẳn xảy ra chuyện gì đáng giá dư vị sự tình. Công Tôn Tiêu một mặt hiếu kỳ. Tôn Càn liền đem hậu cảnh cùng Man Hoàng giao thủ sự tình triệt để giống như nói một lần. Dù là làm đủ chuẩn bị, sau khi nghe xong Công Tôn Tiêu cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Cùng là Võ Miếu miếu trúc, hàn huyên rất nhiều đằng sau, Tôn Càn cũng không đem chính mình tìm kiếm Phương Tuyên chi nhân nói ra. Tại hai người nói chuyện phía bên trong, sắc trời dần dần trở tối. Phương Tuyên trở lại gian phòng của mình, đang chuẩn bị tòa hạ, bốn bể không gian đống nhiên bị ngăn cách đứng lên. Ngay tại Phương Tuyên theo bản năng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến, là ta. Ngay sau đó, trước mắt không gian xuất hiện một cơn chấn động, Tôn Càn từ đó đi ra. Phương Tuyên sửng sốt một chút, từ khi đem tam muội chân hỏa triệt để dung hợp đằng sau, chính mình khoảng cách siêu phàm chỉ có một bước, vậy mà không có phát giác được Tôn Càn tồn tại. Đối với Võ Miếu chín vị người coi miếu một trong thực lực, Phương Tuyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôn lão, vì sao muốn đem vùng không gian này ngăn cách? Tôn Càn không có trực tiếp trả lời, mà là khoát tay áo, ngồi. Hai người đối với bàn mà ngồi, ánh mắt nhìn nhau hồi lâu, Tôn Càn mới chậm rãi mở miệng, sau đó ta muốn nói, có thể sẽ phá vỡ ngươi với cái thế giới này nhận biết, có mấy lời, không có khả năng bị ngoài ta ngươi người thứ hai nghe được. Ngươi nếu đi qua phúc địa, ta liền nói thẳng, Cửu Châu bên ngoài vẫn tồn tại bốn đạo thiên môn, cái này bốn đạo thiên môn là thông hướng một không gian khác tiết điểm. Thiên môn bên ngoài có bảy đại thế giới, bọn chúng vị diện so Cửu Châu đại lục cao hơn. Mà chúng ta Võ Miếu một mực đối kháng tà ma, chính là tới từ thiên ngoại thiên một cái gọi tổ cảnh địa phương. Phương Tiên cười nói, Tôn lão, ngươi nói những này ta đã biết, không hợp ý nhau ngươi khả năng không tin, ta kém một chút liền đi tổ cảnh, nếu không phải nữ võ thần xuất thủ, ta cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Lão nhân ngồi yên hồi lâu, vốn định nhìn xem Phương Tiên biết những này đằng sau chấn kinh biểu lộ, không nghĩ tới Phương Tiên biết đến so với chính mình còn nhiều. Còn có nữ võ thần, mình đã có vài năm không thấy nữ võ thần, Phương Tiên vậy mà tự mình cùng nữ võ thần gặp mặt. Nhìn xem Tôn Càn ngẩn người, Phương Tiên trầm giọng nói, Tôn lão, tà ma xâm lấn đã bắt đầu, ma thần cốc bên trong cũng đã có từ tổ cảnh độ tới tà ma, thực lực tạm thời không biết. Tôn lão sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, khó trách liền ngay cả thủ bích nhân gặp chuyện không may. Thủ bích nhân, đối với xưng hô thế này, Phương Tuyên còn có chút hiếu kỳ. Tôn lão lúc này mới nhìn Phương Tuyên một chút, chậm rãi nói ra, lúc trước tà ma xâm nhập Cửu Châu, thiên ngoại thiên cường giả lấy Cửu Châu một đầu cuối cùng chân long thân thể, đem chín vị thủy ma trấn đặt ở Cửu Khẩu trấn long tỉnh bên trong. Phụ trách chăm sóc cái này Cửu Khẩu trấn long tỉnh người, được xưng là thủ bích nhân, bọn hắn nhận vùng thiên địa này pháp tắc bảo vệ, vốn không sẽ bị bất luận cái gì tà ma gây thương tích. Nghe Tôn Càn ngữ khí, Phương Tuyên đã đoán được cái gì, ngưng tiếng nói, có thủ bích nhân xảy ra chuyện. Tôn Càn nhẹ gật đầu, Kinh Châu trước kia trấn long giếng, tại Thái Sơ trong bí cảnh, thủ bích nhân mất tích đằng sau, cái giếng kia cũng xuất hiện bạo loạn. May mắn Nguyễn Hồng tiền bối xuất thủ, đem toàn bộ Thái Sơ bí cảnh triệt để phong ấn, mới tránh khỏi đại sự phát sinh. Mà ta lần này đến đây, chính là vì Kinh Châu ngụm này trấn long giếng mà đến. Mặc dù đã sớm biết rất nhiều bí ẩn, nhưng lần nữa nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng là không gì sánh được chấn động. Lúc trước Linh Tê từng nói qua mình tại Thái Sơ bí cảnh chỗ sâu, gặp được làm chính mình cảm thấy hít thở không thông cường giả, bây giờ nghĩ đến, khẳng định là đánh bậy đánh bạ tiến nhập Na Trấn Long tỉnh phạm vi. Mà trước đó Thái Sơ bí cảnh xuất hiện bạo động, toàn bộ Võ Miếu đều xuất động không ít người, nguyên lai cũng là vì ngụm này Trấn Long giếng. Đủ loại sự tình toàn bộ nối liền cùng nhau, Phương Tiên trong lòng không ít nghi hoặc, giờ phút này rốt cục thông suốt. Đang trầm tư chỉ chốc lát đằng sau, đứng lên tiếp tục hướng về phía Tôn Càn đạo, Tôn lão, cần ta làm cái gì? Tôn Càn kéo lấy Phương Tiên tọa hạ, sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm chăm chú, chứ không cần đội vã tỏ thái độ, dựa theo hầu cảnh ý tứ, cần ngươi đến bổ khuyết khoảng trống này. Ngươi nếu là đồng ý, ngươi chính là kế tiếp Kinh Châu thủ bích nhân. Chương 694, đại nạn tiến đến chương 694, đại nạn tiến đến bị che đậy thiên cơ trong phòng, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Phương Tiên bản muốn không chút do dự đáp ứng, nhưng nhìn đến Tôn Càn trong nháy mắt kia trở nên vẻ mặt cực kỳ chăm chú, lập tức liền kịp phản ứng. Muốn trở thành Cửu Châu chỉ có 9 vị thủ bích nhân một trong, có lẽ cần bỏ ra chính mình khó có thể tưởng tượng đại giới. Ngẫm nghĩ một lát, Phương Tiên nói khẽ, Tôn lão, ta nếu là nguyện ý trở thành chi thủ bích nhân, có thể được đến cái gì? Tôn Càn tiện tay vung lên, một sợi mười phần kỳ diệu tua cờ liền từ tấc vung đồ vật bên trong từ từ tản mát đi ra. Trong toàn bộ không gian, lập tức tràn ngập lên một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng. Phương Tiên tâm đầu giật mình, nguồn lực lượng này thậm chí so với chính mình trước đây không lâu mới dung hợp thành công tam muội chân hỏa còn muốn kỳ lạ. Tại cái này nhìn như cũng không nhiều tua cờ bên trong, phản phất tận chứa toàn bộ thiên địa. Đây là biểu hiện ra hoàn tất đằng sau, Tôn Càn một lần nữa đem tua cờ thu vào, chậm rãi mở miệng, vật này do thiên địa trật tự biến thành, vốn là thiên ngoại thiên bảy đại thế giới bên trong cường giả, lấy bí lực đem Cửu Châu thế giới trật tự lột bỏ tới một kia, đem nó chia ra làm chín. nó bất tử bất diệt, đạt được nó liền có thể đạt được cửu châu thế giới thiên địa trật tự bảo vệ, thủ bích nhân có thể chấn thủ chấn long giếng, may mắn mà có vật này. Mà lại, đạt được vật này đằng sau, còn có một cái thiên hạ võ giả đều tha thiết ước mơ đồ vật, trường sinh. Nghe được trường sinh hai chữ, Phương Tuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tôn Càn bén nhạy đã nhận ra cái này yếu ớt biến hóa, hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Tuyên nhìn một lát, hơi có chút ngoài ý muốn nói, nhìn trường sinh đối với ngươi mà nói không có quá lớn lực hấp dẫn. Phương Tuyên nhẹ nhàng khoát tay áo, nói thẳng nói thiên hạ võ giả, vô luận là truy cầu như thế nào võ đạo, cuối cùng không quá lớn sinh hai chữ. Nhưng ta hiểu hơn một cái đạo lý, cực hạn dụ hoặc phía sau, nhất định tồn tại khó có thể tưởng tượng đại giới, bên ta Tuyên không tính là một người tốt, nhưng tuyệt đối không phải một người ngu. Ánh mắt hai người tại cái nào đó tiết điểm đối mặt cùng một chỗ, cuối cùng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tôn Càn đứng lên, nhẹ nhàng phất qua đã thấy râu bạc tròm râu dê, vui mừng nói, không sai, không tiêu không gốc, giá tâm bên trong mang theo ổ trọng. Một phen khích lệ đằng sau, Tôn Càn sắc mặt mắt trần có thể thấy nghiêm túc lên, thế nhân đều biết đạo lý này, nhưng người nào lại có thể tại to lớn như vậy dụ hoặc phía dưới bảo trì một viên thanh minh tâm, Phật đạo chủ tu tâm, cũng phổ biến nhập ma sự tình, há không chính là tu đạo dễ dàng tu tâm khó. Phương Tuyên, thiên địa này trật tự, có thể cấp cho ngươi lực lượng không cách nào tưởng tượng, nhưng ở sau này, ngươi chỉ có thể là Cửu Châu thủ bích nhân. Đứng tại Cửu Châu góc độ, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận đạo này thiên địa trật tự, nhưng làm ngươi nửa cái sư tôn, ta hy vọng ngươi có thể làm chính mình. Nhìn xem bên cạnh ngươi vô số thân bằng chết giả ở trong ngực của mình, đợi chờ mình là vĩnh viễn không có cuối cô tịch, nếu không đến bạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng ngươi tiếp nhận phần này thống khổ. Tôn Càn nói nặng nề, nghe vào Phương Tuyên trong tai, trong lòng cũng không hiểu ghét bỏ một trận chua xót. Có lẽ trước mắt mình cái này nhìn có chút già mà không kính cường giả, đã từng cũng từng có một phen khó mà quay đầu qua lại. Phương Tuyên chíu mi nói nếu như có thể mà nói, ta muốn chăm chú suy tính một chút. Tôn Càn gật đầu nói, tâm quan khổ sở, vật này liền trước gửi ở ngươi nơi này, trong vòng một tháng cho ta trả lời chắc chắn. Sau khi nói xong, Tôn Càn tay phải chống giống một chảo, trong tay liền xuất hiện một đạo huyền ảo đạo văn. Bàn tay tới. Phương Tuyên đưa tay đưa tới, chỉ gặp Tôn Càn kết động thủ quyết, từng luồng huyền ảo lại cổ lão khí cơ đột nhiên dâng lên, ngay sau đó cái kia đạo đạo văn liền khắc sâu vào Phương Tuyên trong lòng bàn tay. Màu lam nhạt khí cơ như một đầu hoạt bát tiểu trùng, thuận Phương Tuyên cánh tay, nhanh chóng hướng về tim bò đi. Mấy hơi đằng sau, liền triệt để dừng lại tại Phương Tuyên lực, hiện ra một cái kỳ quái đồ án. Phương Tuyên nghi ngờ hướng phía Tôn Càn nhìn lại. Đạo văn này thuận kinh mạch của mình du tẩu, vốn nên là vật từ bên ngoài đến, nhưng mình thân thể vậy mà không có chút nào chống cự, thậm chí tại đạo đồ này án hình thành đằng sau, thể nội cũng không có chút nào biến hóa. Tôn Càn kiên nhẫn giải thích nói, một điểm nhỏ thủ đoạn, cái kia sợi thiên địa trật tự đã bị ta dùng bí pháp phong nhập trong cơ thể của ngươi, tại không có hạ xuống quyết định trước đó, nhớ lấy đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi dò xét nó, coi như nó không có tồn tại qua, nhớ lấy, nhớ lấy. Phương Tuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Ngay sau đó Tôn Càn thở dài một tiếng, trong khi đưa tay liền triệt hồi đối với gian phòng thiên cơ che đậy. Dạo bước đi hướng ngoài viện, Phương Tuyên cũng theo sát phía sau. Tôn Càn nhìn qua đỉnh đầu tinh thần, không biết đang suy tư cái gì. Sau nửa ngày, mới trịnh trọng mở miệng, ngày mai ta liền sẽ rời đi Trung Châu, việc này quan hệ trọng đại, ta cần tìm một người thỉnh giáo một vấn đề. Phương Tuyên đại khái đoán được cái gì, bất quá vẫn là hỏi lên tiếng, liên quan tới ta. Tôn Càn xoay mặt nhìn về phía Phương Tuyên, ánh mắt phức tạp, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Tại Tôn Càn sau khi đi, Phương Tuyên tự giam mình ở trong phòng, sắc mặt cũng là có chút nặng nề. Tôn Càn đề nghị, hiển nhiên cũng là vì chính mình tốt, nhưng ngẫm lại chính mình con đường võ đạo, lần thứ nhất coi trọng như vậy một lựa chọn. Có mấy lời, hắn cũng không có hướng Tôn Càn điểm danh. Trường sinh hắn có lẽ không có người khác nhìn trọng yếu như vậy, nhưng đối với võ đạo chi đỉnh truy cầu, phần tiêu kiên định chưa bao giờ thay đổi qua. Bóng đêm bao phủ xuống phủ thành chủ, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Từng tòa cùng nhau cùng một chỗ trong lốc xá, đèn đuốc sáng trưng. Duy chỉ có Phương Tuyên trong phòng, cái kia không ngừng nhảy lên ngọn lửa, phản phất Phương Tuyên tâm cảnh bình thường, thật lâu không thể bình tĩnh. Duyện Châu Hồng Mi quân cùng Đại Dương Vương triều chiến tranh còn tại tiếp tục, chỉ là trận chiến tranh này theo chiến tuyến không ngừng giằng co, tất cả mọi người lòng tin cũng bắt đầu hướng về Hồng Mi quân dựa sát vào. Ngay tại Kim Giang thành trung, Bùi Mậu Nguyên thay thế Phương Tuyên tiếp đại đám kia đến từ Duyện Châu võ đạo tông môn đằng sau, mấy ngày đằng sau, lại có liên tục không ngừng tông môn đến đây đầu nhập vào. Mặc dù rất nhiều đều là ôm thử tâm tình mà đến, nhưng ở tiến vào Kim Giang thành, nhìn xem vồn bình yên ổn không khí, liền nghĩa vô phản cố quyết định gia nhập Long Kình quân. Quốc vận không chỉ có chỉ thể hiện tại quân đội về mặt chiến lực, còn có thống trị phía dưới bách tính. Đây cũng là vì ở đâu Đại Dương Vương triều bắt đầu suy bại thời điểm, Cửu Châu bắt đầu khắp nơi trên đất lưu dân. Trung Châu, trung tâm nhất chỗ, nếu là đứng ở giữa không trung quan sát xuống, liền có thể nhìn thấy một mảnh kéo dài vạn dặm rừng rậm nguyên thủy. Trong đó bao phủ sương mù màu trắng, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lúc này, rừng rậm phía ngoài nhất, có hai người không ngừng quanh quẩn một chỗ. Một nam một nữ, trên thân cái kia phú quý cách ăn mặc, hiển nhiên cũng là xuất từ nổi danh võ đạo tông môn. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia che khuất bầu trời rừng rậm, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế tâm thần bất định. Từ khi chuyện kia phát sinh về sau, nơi này đã trở thành tất cả võ giả trong lòng ngắt ngộng. Có thể hôm nay, vì có thể tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết có thể đột phá tự thân công cùng xiển xích linh thực, hay là cắn răng bước ra bước vào trong đó bước đầu tiên. Vừa mới đi vào rừng rậm, một cỗ mục nát lại khí tức âm hàn liền giống như băng lãnh xúc tu bình thường, thuận lỗ chân lông hướng kinh mạch trong cơ thể chui. Thiếu nữ hiển nhiên bị hù dọa, theo bản năng hướng về thiếu niên nhích lại gần, nhìn xem trên thân cây kia hiện đầy rắc rối hoa văn phức tạp, tựa như từng đôi tà ác con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái khách không mời mà đến, nhu tiếng nói, Lâm Vũ sư huynh, chúng ta nếu không ra ngoài đi, từ khi thượng kinh thành bị phong ấn đằng sau, nơi này đã trở nên chẳng lành, nghe nói trong này bị hạ người rủa. Thiếu niên trong lòng hiển nhiên cũng là bất ổn, nhưng vì mình cái kia yếu ớt mặt mũi, hay là kiên định nói, sợ ngươi liền trở về, nếu là không cách nào đột phá ngày thứ năm quan, coi như trở về cũng là bị người khác chế giễu. Thiếu nữ do dự một chút, nhẹ nhàng cắn môi một cái, tựa hồ đã quyết định gì đó, tiến lên hai bước, Tô Nhu nói qua một mực phải bồi Lâm Vũ sư huynh không sợ, Tô Nhu cũng không sợ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng dưới chân trồng chất thật dày lá cây, đạp xuống đằng sau phát ra các chi âm thanh quanh quẩn tại cái này tĩnh mịch trong rừng rậm, để một cỗ nồng đậm khí tức khủng bố từ từ đem hai người bao phủ. Theo hai người không ngừng xâm nhập, lúc đến đường bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ, liền ngay cả lúc đến hết thảy vết tích đều bị lặng yên không tiếng động xóa đi. Tô Nhu nhớ tới trong khoảng thời gian này nghe được truyền ngôn, theo sát Lâm Vũ sau lưng, Lâm Vũ sư huynh, nghe nói Kinh Châu bộ hoạt thi kia cũng tiến nhập nơi này, chúng ta có thể hay không gặp được? Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, khẽ nói, một chút giang hồ truyền ngôn thôi, tông môn những thứ ngu xuẩn kia mới có thể tin tưởng. Linh thực kia chỉ ở bên ngoài sinh trưởng, chúng ta chỉ cần không thâm nhập, liền sẽ không có vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Vũ mãnh dừng bước lại, nhìn phía trước ánh mắt rất nhanh liền tràn đầy kích động. Tô Nhu cũng kinh hỉ nói, Lâm Vũ sư huynh, là linh thực, chúng ta thật tìm được. Lâm Vũ khó nén vui mừng, hai ba bước liền xông lên trước, nhìn xem cái kia tại trong bụi cỏ tản ra quang mang màu hồng diễm lệ linh thực, trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Tô Nhu lấy ra vài kiện bảo khí, khảm vào bốn phía đại thụ bên trong, lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc tạo thành một vệt ánh sáng trận, bốn phía hết thảy tại thời khắc này đều bị ngăn cách. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận đem linh thực hái xuống lúc, một trận cuồng phong gào thét mà qua, thổi tan trước mắt một mảnh nhỏ mê vụ. Ánh mắt hai người trong nháy mắt bị cách đó không xa một màn cả kinh mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp một bộ sớm đã hư thối yêu thú thi thể nằm ngang ở phía trước, trên thi thể bò đầy ngón cái giống như phẩm chất côn trùng màu đen, những côn trùng kia đang điên cuồng gặm nuốt lấy thịt thối, phát ra làm cho người buồn nôn tư tư âm thanh. Tại thi thể bên cạnh, một đôi con mắt xanh mơn mởn lấp lóe trong bóng tối lấy hung quang, ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra. Thị Thiên Ma Nhện. Nó mở ra miệng to như chậu máu, như nhánh cây bình thường tráng kiện sáu cái chân nhện nhanh chóng xê dịch, trong miệng tản ra hôi thối khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, sau đó nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lòng của hai người lập tức nâng lên cổ họng, cái này Thị Thiên Ma Nhện mặc dù cũng là ngày thứ năm quan yêu thú, nhưng luận chiến đấu năng lực, tuyệt đối so với được nhị phẩm võ tôn. Sau đó, mỗi một bước đều sẽ tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, mà có thể hay không sống mà đi ra vùng rừng rậm này, liền đều xem vận mệnh của hắn. A! Thị Thiên Ma Nhện tốc độ cực nhanh, to lớn chân nhện còn trong nháy mắt liền đem hai người tạo dựng quang trận xé rách. Đương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lâm Vũ lách mình né tránh Thị Thiên Ma Nhện công kích, mà Tô Nhu bị mạn nhện bao lấy, tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia bén nhọn giác hút đâm vào thể nội. Trong chớp mắt, một cái sống sờ sờ võ giả liền biến thành một bộ mục nát thi thể. Lâm Vũ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu cũng tại lúc này đều triệt để đọc lại. Bành! Tuyệt vọng thời điểm, một tiếng vang thật lớn, Thị Thiên Ma Nhện trống rỗng nổ tung, màu xanh lá chất nhảy gắn một chỗ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh giàn mua từ cao ngất rừng cây trên không xuất hiện. A! Khi nhìn đến Lâm Vũ đằng sau ồ lên một tiếng, bên người lại có mấy bóng người hiện, cười lạnh nói, ngày thứ năm quan liền dám xông vào nhập nơi phong ấn này, lá gan ngược lại là rất lớn. Mấy người liền tựa như nhìn xem một cái thú vị con kiến giống như, ngay sau đó, lão giả kia lắc đầu, đại tướng quân chính sự quan trọng. Việc quan hệ đại dương tồn vong, các ngươi chớ có phân tâm. Mấy người trong nháy mắt nghiêm mặt, sau đó có người hiếu kỳ hỏi, tông chủ, vậy vật nhỏ này làm sao bây giờ? Nếu không thuận tay trừ. Ngay tại Lâm Vũ lâm vào tuyệt vọng thời điểm, lão nhân lắc đầu, đến nơi này, có hắn khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, không cần chúng ta động thủ. Nơi phong ấn này, vĩnh viễn sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào kẻ xông vào. Đi. Kim Giang Thành. Phương Tuyên không ngừng diễn luyện lấy tam muội chân hỏa. Mấy ngày diễn luyện, chính mình thần phách cũng đã nhận được tăng lên, liền ngay cả thần hỏa huyền thiên biến cũng rốt cục bước vào một bước cuối cùng. Từ đại thành đến viên mãn, thể nội ngưng luyện ra tới thần phách chiếu sáng rạng rỡ, chiếu ánh cái này mảnh kia thần phách biển. Toàn thân như ngọc thân thể bị ngọn lửa bao khỏa. Cho đến một tiếng rít gào trầm trầm, một trận kim quang từ trong biển lửa bốc lên, tựa như thải hà hoành không. Phương Tuyên đột nhiên mở ra hai con ngươi, toàn thân bích ngọc rút đi, hóa thành tấu đỏ trắng non làn da. Theo hắn không ngừng diễn luyện tam muội chân hỏa, trong gian phòng đó nhiệt độ cũng đang không ngừng bốc lên. Càn khôn lục bên trên rất nhanh liền có bảy mực chữ nhỏ chợt lóe lên. Thần hỏa huyền thiên biến, viên mãn tam muội chân hỏa, đại thành lấy thân thể, có thể so với thần du đỉnh phong. Hắn cảm thụ được thể nội sinh cơ bừng bừng, hướng phía trước ngóng nhìn mà đi, thần thức phảng phất thăng nhập thiên cung, rất có một loại quan sát chúng sinh cảm khái. Trong phủ thành chủ hết thảy, thu hết vào mắt. Đại thính nghị sự, Long Kình quân nhất chúng tướng lĩnh tề tụ, liền ngay cả dừng lại tại Kim Giang thành trung tất cả võ giả, cũng đều đứng hàng trong đó. Có việc phát sinh. Phương Tiên tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt kế tiếp thân ảnh liền tại đại thính nghị sự hiện hiện. Phương thống lĩnh, từng tấm khuôn mặt quen thuộc hiện ra kinh hỉ. Phương Tiên khoát tay áo, ngồi vào thuộc về mình trên ghế ngồi. Khó được tại cái này trong nghị sự đại sảnh vậy mà có thể tụ tập nhiều người như vậy, hắn nhìn về phía Bùi Mộ Nguyên. Bùi Mộ Nguyên hơi có vẻ nặng nề cười cười, sau đó mở miệng nói, lại nặng tới. May mắn ngươi xuất quan, nếu không chúng ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Nhìn xem đám người nặng nề thân sắc, Phương Tiên trái tim không khỏi chìm xuống dưới. Chính mình lần bế quan này cũng bất quá nửa tháng, chẳng lẽ tà ma sớm xâm lấn Cửu Châu? Duyện Châu Hồng Mi quân cùng Đại Dương Vương triều ở giữa chiến tranh còn không có phân ra thắng bại, Cửu Châu không thể nhất thống, thì như thế nào ngưng tụ Cửu Châu võ đạo, cộng đồng ngăn địch? Trầm tư ở giữa, Bùi Mậu Nguyên dùng sức chắp tay nói, "Phương Tuyên, Cố Thừa Miễn hiện lá bài tẩy của mình, chỉ là lần này." Hắn nhằm vào không đơn thuần là Duyện Châu Hồng Mi quân, mà là toàn bộ Cửu Châu. "Chúng ta khoảng cách gần nhất, chỉ có thể sớm tiếp chiêu." Chương 695, các phương chương 695, các phương thượng kinh thành phong ấn bị giải khai. Trong đại sảnh, mặc dù rất nhiều người đã sớm biết bí mật này, nhưng lần nữa nghe được đằng sau, tâm tình cũng là không gì sánh được nặng nề. Phương Tuyên mặc dù thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng không thể tránh cho một trận tim đập nhanh. Làm đã từng đại dương chính thống quốc đô, mặc dù đã bị Vu Thần phong ấn, nhưng người nào cũng không biết bên trong còn ẩn chứa như thế nào bí mật. Huống chi tượng trưng cho Cựu Châu chính thống địa vị ngọc tỷ đã biến mất mấy năm, tất cả sớm đã phái ra rất nhiều người đi tìm, đến nay bật vô âm tín, bên kia chỉ có một kết quả. Ngọc tỷ còn tại thượng kinh thành. Hoa thủy tây dẫn, Cố Thừa Miễn chiêu này, cao. Cửa điện bên ngoài, Phương Lễ khoan thai tới chậm. Một tiếng cảm khái, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Phương Lễ một bên hướng về trong sảnh đi đến, một bên trầm giọng phân tích nói, Duyện Châu Hồng Mi quân cùng Đại Dương Vương triều chiến tranh, Đại Dương thất bại. Cố Thừa Miễn cũng là thấy được điểm này, mới lựa chọn ở thời điểm này đem lên kinh thành giải phong. Lúc trước hắn tại chúng ta tiến đánh Kinh Châu thời điểm, lấy ít nhất khí lực công chiếm một cái không đáng chú ý thành nhỏ, bây giờ nhìn lại, vào lúc đó hắn liền đã đang chuẩn bị chuyện hôm nay. Thượng kinh thành đối với Cựu Châu chính thống chi tranh quá mức mấu chốt, cho nên ở kinh thành bị giải phong đằng sau, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ tụ tập tại Thượng kinh thành, đến lúc đó Hồng Mi quân cũng sẽ tạm dừng đối với Đại Dương tiến công. Phương Lễ tại ở gần Phương Tuyên vị trí bên trên ngồi xuống, cùng trong đại sảnh tất cả mọi người liếc nhau một cái, sau đó nhìn xem Phương Tuyên, chân thành nói, "A huynh, Thượng kinh thành tại ta Long Kình quân trong lãnh địa, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ." Đạo lý này trong đại điện tất cả mọi người minh bạch. Phương Tuyên cũng lập tức làm ra quyết định, ta sẽ dẫn một nhóm người tiến về Thượng kinh thành, việc đã đến nước này, Thượng kinh thành sự tình cũng nên có cái quyết định. Sau ngày hôm nay, Long Kình quân tất cả mọi chuyện đều do tiểu lệ xử trí, chư vị tướng quân hao tổn nhiều tâm trí. Nói đi, Phương Tuyên đứng lên, tại trong đại điện tất cả võ giả trên thân quét mắt một vòng, chậm rãi nói, chư vị thần du cảnh tiền bối, theo ta ngăn cơn sóng dữ. Tiến về Thượng kinh thành danh sách rất nhanh liền xác định được, Linh Đề, Thẩm Hàn Văn, Thường Bá Đào bọn người thỉnh lĩnh xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là, Công Tôn Tiêu cũng không rời đi, ở kinh thành phong ấn sau khi được giải khai, trước tiên lợi dụng võ miếu lập trường, trợ lực Phương Tuyên. Hai ngày sau, phủ thành chủ Phương Tuyên sân nhỏ, một bộ áo bào trắng Đùi Mậu Nguyên tại ngoài viện bồi hồi hồi lâu. Kéo kẹt, cửa viện mở ra, Phương Tuyên từ đó đi ra, "Đùi tông chủ, nếu đã tới, cớ gì như vậy nhăn nhó?" Đùi Mậu Nguyên hơi có vẻ xấu hổ. Phương Tuyên trực tiếp mời nói, "Theo giúp ta đi chung quanh một chút." Hai người lập tức đạt thành chung nhận thức. Con quấn quấn lũ kính đỡ phía sau núi, Phương Tuyên hỏa Bùi Mậu Nguyên sánh vai mà đi. Sau chốc lát im lặng, Bùi Mậu Nguyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Phương Tuyên, ta Thái Huyền Tông cùng Đại Dương có rất nhiều nhân duyên, ngươi không nên đem ta lưu lại." Phương Tuyên lập tức cười nói, "Có một vị có thể so với Thiên Trận Sư tồn tại trợ lực, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng dưới mắt tình huống cũng không cho phép." "Bùi tông chủ, Cửu Châu võ giả tụ tập thượng kinh thành đằng sau, tất nhiên sẽ buộc phát một trận khoáng thế chi chiến, ta cũng không biết trận chiến đấu này sẽ có bao lớn tác động đến." Long Kình quân ở Trung Châu đặt chân không dễ, nếu không có ngài vị này Thiên Trận Sư áp trận, ta Trung Châu nhị thập vạn Long Kình quân cùng 300. "Không, dòng bệ, sợ bị phản vệ a." Vương Tuyên như vậy thẳng thắn, Bùi Mậu Nguyên ngược lại không tốt nói thêm gì nữa. Tiến về thượng kinh thành thời gian đang không ngừng tới gần, toàn bộ Cửu Châu đều bị cuốn lên một tầng không khí khẩn trương. Quận Đại Quan, vạn trượng trên vách núi đá. Thường xuyên bạo loạn quận Đại Quan, bây giờ ngược lại là khó được yên ổn. Phù An Du cùng Phương Tuyên ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng cho Phương Tuyên rót một chén linh trà, thượng kinh thành phong ấn mở, bảy cung luân chuyển, điểm đại hùng, Phương Tuyên có thể không đi sao? Cũng không chính diện hồi phục Phù An Du thỉnh cầu, nhìn xem giữa lông mày lộ ra mệt mỏi Phù An Du, Phương Tuyên có chút bận tâm, liền xem như tà ma giáng lâm, bên ta Tuyên cũng có thể một quyền giết chi, về sau không cần trộn vấn tiên cơ. Theo đối với Cửu Châu càng nhiều hiểu rõ, tính cung năng lực Phương Tuyên cũng đã hoàn toàn minh bạch. Hồi tưởng lại Kinh Châu cùng Phù An Du gặp nhau đằng sau, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Phù An Du xuất hiện khác thường, Phương Tuyên đốn cảm giác hối hận. Không nghĩ tới tại sao lưng mình, tiên lặng trợ giúp chính mình, bỏ ra nhiều nhất, ngược lại là trước mắt cái này không đánh nhau thì không quen biết nữ nhân. Mâm này đại quan trung, liền xem như một cái bình thường binh lính, cũng có thể lên trận giết địch, ngược lại là ta, không có khả năng thay ngươi chia sẻ nửa phần. Phù An Du nhìn xem Phương Tuyên, ánh mắt rất là thương tiếc nói ra. Mặc dù Phương Tuyên đã là thần du cảnh đỉnh phong võ giả, vì thiên hạ trước, là Cửu Châu chỗ kính, nhưng kể từ cùng Phương Tuyên thiên mệnh khóa lại đằng sau, lại là có thể từ cái kia hư vô mở mịt thiên cơ bên trong, cảm nhận được Phương Tuyên mỗi một bước hành tẩu gian nan cùng không dễ. Thế nhân chỉ biết Long Kình quân thống lĩnh Phương Tuyên tài tình vô song, lại há có thể minh bạch vì những này, hắn ở sau lưng lại yên lặng bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Kinh Châu tòa cổ mộ kia, cùng Tử Chiêm lão tiên trong núi rừng kiếm ý chém giết, còn có Vẫn Lạc Mây An Tâm Du, ngươi đã vì ta chia sẻ rất nhiều. Phương Tuyên lạc qua Phổ An Du cặp kia nhu đề, nhẹ nhàng nói ra. Lực lượng đủ thôn phệ trên đời này hết thảy. Phương Tuyên minh trắng, chính mình đoạn đường này đi tới, nếu là không có Phương Lệ Phương Lam, còn có trước mắt Phổ An Du, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, có lẽ tâm tính sớm đã là hở hững thế gian hết thảy. Cơ hồ ngay tại thượng kinh thành phong ấn bị giải khai đồng thời. Duyện Châu, trong địa cung, Hồng Mi đại đạo chủ vẫn tại nhắm mắt tu hành, đột nhiên mở to mắt. Sau lưng đen kịt một màu trong hư không, xuất hiện một đạo hiện ra gợn sóng bình chướng, ngay sau đó một đạo màu đen hư ảnh từ đó bay ra. Hư ảnh kia hoàn toàn thấy không rõ dung mạo, chỉ là theo sự xuất hiện của hắn, trong toàn bộ không gian nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. bốn phía khắc đầy quỷ dị đồ án trên vách tường, vậy mà từ từ ngưng kết ra từng đạo màu trắng hàn băng. Hồng Mi đại đạo chủ hai trong mắt lạnh như băng chậm rãi mở ra, nhìn trước mắt đoàn này màu đen hư ảnh, không nghĩ tới lần này tới lại là ngươi. Xì. Màu đen hư ảnh ở giữa không trung nhẹ nhàng phiêu đãng, hơi có vẻ thần bí thanh âm âm trầm từ từ vang lên, thượng tôn để cho ngươi giáng lâm, cũng không phải vì cùng những nhân loại ngu xuẩn này chơi đùa. Hồng Mi đại đạo chủ lắc đầu nói, ngươi ta mặc dù hành động phương thức khác biệt, nhưng cũng là vì cái kia vĩ đại sự nghiệp, không phải sao? Tà Ma Si từ chối cho ý kiến, trầm mặc sau nửa ngày, trầm giọng nói, Lan, thương cùng càng đều bị chém giết, hơn nữa còn là tại tổ cảnh bên ngoài bên trong không gian kia. Nghe vậy, Hồng Mi đại đạo chủ cái kia bình thản thần sắc, rốt cục xuất hiện một tia kinh ngạc, lấy ba người bọn họ thực lực, hẳn là nữ nhân kia ra tay đi. Si, ngươi lúc này nói cho ta biết những này, là tại hướng ta khoe khoang sao? Tà Ma Si âm trầm cười nói, là một người trẻ tuổi, tiếp thượng tôn một chiêu. Ta cho ngươi biết những này chính là vì để cho ngươi biết, so với bạn năm trước lần kia nếm thử, mặc dù lần này không có tới từ thiên ngoại thiên bảy đại thế giới cường giả ngăn cản, nhưng Cửu Châu xuất hiện một vị có được đế quân tiềm chất người trẻ tuổi. Nếu là thất bại, chúng ta liền không có kế tiếp vào năm. Hồng Mi đại đạo chủ nhớ tới một sự kiện, Thái Sơ trong bí cảnh trước kia phá giếng người canh giữ bị ngươi hủy đi thần cung, tộc ta đại quân có thể từ cái kia hư không tiết điểm tiến vào Cửu Châu. Tà Ma Si cười lạnh nói, có Nguyễn Hồng Tôn này siêu phàm tọa trấn, Kinh Châu cái chỗ kia cũng không cần suy nghĩ, bất quá chín vị thủ bích nhân mất đi một vị, thiên địa trật tự đối bọn hắn bảo vệ tự nhiên cũng sẽ suy yếu, đây là cơ hội của chúng ta. Thượng Kinh Thành đối với chúng ta không gì sánh được trọng yếu, lần này ta tự mình đến đây chính là đến thông chi ngươi, chúng ta chuẩn bị ở Kinh Thành bệnh một cái lưới lớn, chỉ để thanh trừ Cửu Châu hết thể sinh lực. Những năm này ngươi tại Duyện Châu hết thể bố cục, cũng nên tại cực kỳ trọng yếu thời điểm phối hợp ta. Hồng Mi đại đạo chủ trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười gần cho, biết. Đợi Tà Ma Si rời đi về sau, Hồng Mi đại đạo chủ hướng về trước mắt hư không trống rỗng một trảo, một đoàn xương mù màu đen cấp tốc ở trong tay ngưng tụ, ngay sau đó hóa thành một cái màu đen quỷ dị chim nhỏ, cấp tốc chui vào mở tối trong hư không. Cùng lúc đó, Cửu Châu một chỗ thâm u sơn cốc. Trong sơn cốc âm tà chi khí cực kỳ nồng đậm. Một người mặc đấu đồng màu đen nam tử từ sơn cốc cuối cùng đi từ từ đi ra, ở trước mặt của hắn, trống rỗng xuất hiện một cái chim nhỏ màu đen. Chim nhỏ ở giữa không trung xoay một lát, rơi vào nam tử mặc áo choàng trên bờ bay. Sau một lát, nam tử mặc áo choàng quay người, hướng về phía sau lưng ú cốc quát, thủy tổ pháp chỉ, tất cả mọi người chạy tới Thượng Kinh Thành. Chương 696, giả, đều là giả. Chương 696, giả, đều là giả. Trung Châu, Thượng Kinh Thành bên ngoài. Dọc lớn rừng rậm nguyên thủy, ngăn trở tiến vào Thượng Kinh Thành duy nhất con đường. Mấy đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện, bọn hắn dậm chân mà đến, chỗ đến, bốn phía tràn ngập sương mù nồng đậm từ trung ương một phân thành hai. Rất nhanh, bọn hắn hướng về trong rừng rậm đi đến, bốn chỗ sương mù tràn ngập bên trong, ai cũng không biết đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm. Thượng Kinh Thành phong ấn không phải là bị giải trừ sao, nơi này làm sao còn là như vậy âm trầm đáng sợ. Linh Tê tại bốn phía quét mắt một vòng, ánh mắt có vẻ hơi trịnh trọng. Dù cho là thần du cảnh võ giả, khi tiến vào mảnh không gian này đằng sau, vậy mà thân thể cũng đều theo bản năng sinh ra nổi da gà, sau sống lưng đều tại xích xích xì xào bốc khí lạnh. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước phong ấn Thượng Kinh Thành, không chỉ là tôn kia vũ thần. Triệu Xuyên hùng dụng tâm cảm thụ được bốn phía tràn ngập lực lượng, dừng lại đem nhìn trước mắt một đoạn đã đứt gãy nhánh cây, phía trên đã bị ăn mòn không chịu nổi, Miếu Quan Công cũng tham dự phong ấn, bất quá bây giờ xem ra, Cố Thừa Miễn có khả năng chỉ giải khai Miếu Quan Công phong ấn, vu thần đối với vùng thiên địa này ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Giờ phút này, Thẩm Hàn Văn cùng Thường Bá Đào lông mày cao lại, dò xét lấy không gian bốn phía, tại cái kia nồng hậu dày đặc trong sương mù, xác thực tồn tại một chút ngoại giới khó mà nhìn thấy sinh vật tà ác. Bất quá những sinh vật này thực lực cũng không cường đại, tại cảm giác được trên người bọn họ đặc biệt thần phách chi lực đằng sau, đều giấu ở chỗ tối. Làm cho hai người cảm thấy kinh ngạc là, những sinh vật này tại cảm giác được bọn hắn cường đại đằng sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì sợ hai phản ứng, lộ ra mười phần không giống bình thường. Vu thần, là man tộc vu thần sao? Thác Bạt Ngu chúng ta cũng giao thủ qua, mặc dù thực lực xác thực rất mạnh, nhưng bằng năng lực của hắn, hẳn là không cách nào ảnh hưởng to lớn như vậy một vùng thiên địa. Thẩm Hàn Văn nhìn xem bốn phía làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu hoàn cảnh. So với phúc địa loại kia hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm thế giới, nơi này càng là mọc đầy âm trầm thảm thực vật địa ngục. Phương Tiên thu hồi ánh mắt của mình, hướng phía Triệu Xuyên Hùng nhìn lại. Mặc dù biết đã từng man tộc có 9 vị vũ thần, trong đó 8 tôn đều bị Đại Dương Vương Triều phong ấn tại các nơi, trong đó còn có vài tôn thậm chí đã bị chính mình chém giết. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ban đầu ở Thượng Kinh Thành nhìn thấy tôn kia vũ thần, xác thực cùng Thác Bạt Ngu bọn người có chút khác biệt. Không chỉ là dung mạo khác biệt, càng là tức giận cơ cho người cảm giác gáp bách khác biệt. Làm lúc này người chứng kiến, thậm chí là người tham dự, Triệu Xuyên Hùng rên rỉ một lát, nói Thượng Kinh Thành tôn này vu thần sắc thực không giống bình thường, tại man tộc 9 vu thần bên trong, thực lực của hắn càng thêm cường đại, mà lại theo ta suy đoán, hắn đã nắm giữ vùng thiên địa này một bộ phận trật tự phát tắc. Trật tự phát tắc. Phương Tiên đối với cái này tràn ngập tò mò, bởi vì tại trong cơ thể của mình, sắc thực tồn tại một đạo thiên địa trật tự. Triệu Xuyên Hùng nghĩ nghĩ, liền giải thích nói, hẳn là một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Lúc này, Phương Tiên đã thu liệm ánh mắt, ngữ khí bình thản nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiến vào Thượng Kinh Thành. Nói đi. Hắn liền một quyền ném ra, trước mặt hư không trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn, toàn bộ đường hầm hư không cũng tại thời khắc này bị tạo dựng ra đến. Hắn bước đầu tiên hướng trong đường hầm hư không bước vào, mấy người còn lại cũng không có quá nhiều chần chờ, Vương Tiên tiến vào bên trong, lập tức liền theo sát phía sau đi theo. Mà liền tại hai người tiến vào đường hầm hư không không lâu sau, lục tục ngo ngoe có từng đạo thân ảnh từ phía chân trời đạp không mà đến, bọn hắn ở giữa không trung đánh giá một chút mảnh rừng rậm nguyên thủy này, cuối cùng tiến vào bên trong. Trong sương mù xám xịt, có mấy đạo thân ảnh ở trong đó cực tốc xuyên thẳng qua. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, trong ánh mắt hoảng sợ cũng có thể nhìn ra bọn hắn tại rừng rậm nguyên thủy này bên trong gặp tồn tại đáng sợ. Đúng lúc này, một trận mạnh mẽ năng lượng như sóng triều bình thường quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, vô số cây cối đều bị chấn nát. Những thân ảnh này cũng đều bị nguồn sức mạnh này đột nhiên va chạm ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo người mặc hoa lệ huyền giáp thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. "Tông chủ, mấy ngày nay đuổi giết chúng ta lại là dạng này một con quái vật." Co quắp trên mặt đất không ngừng rên thống khổ nam tử, nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh người, không thể tin hỏi. Cửu Châu tựa hồ chưa từng nghe qua có dạng này nhân vật số 1, Thượng Kinh thành phong ấn đã giải trừ, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, tuyệt không thể ở loại địa phương này thất bại. Nghĩ biện pháp để tộc lão chạy đến gấp rút tiếp viện, thứ quỷ này thực lực tại thần du phía trên. Mấy người đến từ Viện Châu Thất Huyền Tông, chính là Cố Thừa Viễn Tâm Phúc. Ngay tại song phương chuẩn bị khai chiến thời điểm, cái kia huyền giáp nam tử trong hai con ngươi đột nhiên có hồng quang lấp lóe, ngay sau đó ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, thanh âm khàn khàn từ truyền ra, "Phương Tuyên, Phương Tuyên." Tại một tiếng vội vàng sao động tiếng giống giận dữ đằng sau, huyền giáp nam tử đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ để lại cả đám còn tại không có từ cảm xúc kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Sau nửa ngày, Thất Huyền Tông tông chủ hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm, "Phương Tuyên thứ quỷ này đang tìm kiếm Phương Tuyên. Đi, về trước Viện Châu, Thượng Kinh thành phong ấn thành công giải trừ, Đại Dương lưu lại cuối cùng nội đình, còn cần có hoàng thất huyết mạch người kế thừa." Náo nhiệt trên đường phố, một đoàn người nhìn chung quanh. Trong đó thần sắc đạm mạc nam tử tuấn tú, ánh mắt thâm thúy, chính là Phương Tuyên. Bọn hắn lúc này chính dạo bước ở kinh thành trên đường phố. Cách bọn họ tiến vào Thượng Kinh thành đã có một canh giờ, nhưng mấy người vẫn không có từ cảnh tượng trước mắt tới trong lúc khiếp sợ làm dịu tới. Ai có thể nghĩ đến, tòa này đã bị Vu Thần phong ấn mấy năm quốc đô, lần nữa sau khi tiến vào, vậy mà nội bộ vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Trên đường phố ồn ào đám người, gào to người bán hàng rong hết thảy nhìn như bình thường, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Cảnh tượng như vậy, đối với linh tê loại này đơn tế bào yêu thú tới nói, đầu óc hiển nhiên đã có chút không đủ dùng. "Phương Tuyên, chúng ta là không phải đến nhầm địa phương, cái này nào giống là bị phong ấn qua địa phương." Liên náo nhiệt này cảnh tượng, ta vừa rồi đều kém chút cho là mình lại trở lại Kim Gian Thành. Thẩm Hàn Văn cùng Thường Bá Đào mặc dù không có mở miệng, bất quá đối với linh tê cảm thụ cũng là tràn đầy đồng cảm. Phương Tuyên cũng không trả lời, mà là lặng yên không tiếng động đem Vương Đồng thuật thi triển, tại có thể xuyên thủng hết thảy trong ánh mắt, trên đường phố hết thảy vẫn không có bất cứ dị thường nào chỗ. Chẳng lẽ lúc trước trận kia phong ấn, vẹn vẹn chỉ là ngăn cách ngoại giới cùng Thượng Kinh Thành liên hệ? Thế nhưng là tại cái kia trong đại dương mênh mông, ở trong kinh thành bách tính là không thể nào sống sót. Ngay tại Phương Tuyên trong lòng nghi hoặc thời điểm, linh tê bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Kỳ quái, người bán hàng rong kia trong tay mức quả tại sao không có giảm bớt?" "Ông?" Phương Tuyên đại não đột nhiên phảng phất bị một loại nào đó vật nặng đánh trúng vào giống như. Nhìn xem linh tê nói tới người bán hàng rong kia, đó là một cái bán mức quả người bán hàng rong, vốn hẳn nên có 3 cái tiểu hài từ chỗ của hắn mua đi mức quả, nhưng này cắm mức quả trên mặt cọc gỗ mức quả số lượng một mực không có giảm bớt. "Giả? Hết thảy trước mắt đều là giả." Chương 697, không giống với Thượng Kinh Thành. Chương 697, không giống với Thượng Kinh Thành, đây đều là người chết. Đám người chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, toàn thân cũng bắt đầu bốc lên hàn khí. Tiến vào ở kinh thành này đã có hơn một canh giờ, bọn hắn thậm chí ngay cả những bách tính này đến tột cùng là người chết hay là người sống đều không có phát giác ra được. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, lại có thể để người chết như người sống sinh hoạt, liền ngay cả bọn hắn những này thần du cảnh cường giả đều không có phát giác được. Phương Tiên hơi chút trầm tư, sau đó đi đến phụ cận một cái bán bánh bao bán hàng rong bên cạnh, từ trong vỉ hấp xuất ra một cái nóng hôi hổi bánh bao. Hắn cũng không ăn, mà là lặng lặng nhìn vỉ hấp. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, vốn hẳn nên thiếu một cái bánh bao vị hấp, vậy mà vẫn như cũng là tràn đầy. Mà lại đối với Phương Tiên hành vi, cái kia ban bánh bao gã sai vật vậy mà liền giống như là cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy giống như. Linh Tê không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn tựa hồ cũng không có nhìn thấy chúng ta. Thẩm Hàn Văn cùng Thường Bá Đào hai người cũng nhao nhao tại bốn phía thử một cái, phát hiện hết thảy đều là không có sai biệt. Đang lúc Phương Tiên như có điều suy nghĩ dò xét tình huống chung quanh lúc, hậu phương trống rông xuất hiện một cái đường hầm hư không, không khí nổi lên vòng xoáy gợn sóng, một bóng người từ đó đi ra, bóng người mặc màu tím sẫm quần lụa mỏng, mảnh khảnh thân thể như ẩn như hiện. "An Du, không phải để cho ngươi tại bàn đài quan chờ lấy Phổ An Du?" Vừa rơi xuống đất, Phương Tiên sắc mặt hơi đổi một chút. Sau khi rơi xuống đất Phổ An Du, cả người thân thể có chút lương thương một bước, hít sâu một hơi lúc này mới ổn định thân hình. Lục Hào Chi thuật mặc dù đã tu luyện không sai biệt lắm, nhưng cả kinh thành vẫn như cũ nhận tôn kia Vu Thần ảnh hưởng. Phổ An Du không thể so với những võ giả khác như vậy có được cực kỳ cường hãn thể phách, hai cái không gian ở giữa ba động mang đến cho hắn không ít áp bách. Bất quá nàng cuối cùng cũng có tinh thần chi lực chèo chống, trong giây lát cũng đã thông thả lại sức. Ngay sau đó, trên người nàng liền dâng lên một sợi màu tím huyền diệu ý cảnh, tâm thần trong nháy mắt cùng toàn bộ thiên địa đều từ từ giao hòa, tận khả năng đem cảm giác của mình hướng về bốn phía lan tràn. Sau một lát, Phổ An Du chậm rãi mở to mắt, nhìn xem trên đường phố đám người tới lui, trầm giọng nói, bọn hắn cũng không phải là người chết không phải người chết. Triệu Xuyên Hùng cảm xúc hơi có vẻ vội vàng sao động, nắm lấy tới một cái người qua đường, lập tức đem nó vây diện, nhưng người quanh mình phảng phất không có trông thấy giống như. Không phải người chết, bọn hắn vì sao như vậy thần sắc? Phổ An Du lông mày có chút nhíu lên, lắc đầu nói, ta tính toán thời gian của các ngươi, tại các ngươi tiến vào Thượng Kinh Thành đằng sau liền bói một quẻ. Bên trên Lục Hào Khôn, Long Chiến tại giã, nó máu huyền hoàng. đặt mông tựa ở sau lưng trên phiến đá, Linh Tê hơi không kiên nhẫn nói: ngươi liền không thể trực tiếp nói rõ sao? Nói như vậy còn con quấn quấn, chúng ta ai có thể nghe hiểu? Linh Tê cũng không biết, đối với tu luyện lục hào chi thuật Phổ An Du tới nói, nhìn trộm thiên cơ, nhất định phải gặp thiên cơ phản vệ, mà chỉ có thông qua loại này tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ mịt mờ nói ra, mới có thể giảm bớt thiên cơ phản vệ. Đối mặt Linh Tê không kiên nhẫn, ngược lại là một mực có chút đội vàng sao động Triệu Xuyên Hùng, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tại trường Linh Tê một chút đằng sau, thần sắc cũng biến thành mười phần nghiêm trọng. Sau đó, trầm giọng nói: Phổ cô nương, chuyến này không có sinh lộ sao? Phổ An Du lắc đầu. Trên đường phố vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, nhưng mấy người vị trí, tựa như bị khí âm hàn lôi cuốn. Tất cả mọi người là thần du cảnh võ giả, giờ phút này cũng đều trong nháy mắt hiểu rõ ra. An Du, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta lấy Vương Đồng thuật quan sát cả kinh thành, cũng không phát giác mảy may dị thường. Phương Tuyên lời ít mà ý nhiều. Bất luận chuyến này đến cùng có phải hay không tử cục, dưới mắt đều hẳn là mau chóng biết rõ ràng đúng là chuyện gì xảy ra. Nếu là mình tin tưởng mệnh số, sơ tại Bình Giang huyện cũng đã là một bộ thi thể. Phổ An Du dừng lại một lát, tay phải từ từ đem một viên tiền cổ tệ mất mặt giữa không trung, trong tay cấp tốc kết xuất một đạo pháp ấn. Nương theo lấy một cỗ màu tím tua cờ từ trong cơ thể của mình tuôn ra, ngay sau đó hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Bị sương mù màu tím bao phủ đằng sau địa phương, hết thể trong nháy mắt bùng nát, liền cả mặt đất đều biến tàn phá không chịu nổi. Chỉ là, theo Phổ An Du trong tay pháp ấn ngừng vận chuyển đằng sau, hết thể cũng đều lần nữa khôi phục. Chúng ta bây giờ nhìn thấy Thượng Kinh Thành, là lại vô số người ký ức tạo dựng ra tới một cái hư ảo Thượng Kinh Thành. Cho nên vô luận chúng ta bây giờ ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì, sẽ không ảnh hưởng đến bốn bề bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Nghe Phổ An Du giải thích, tất cả mọi người thời gian dần trôi qua hiểu rõ ra. Thẩm Hàn Văn thử thăm dò, chúng ta lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh, có hay không biện pháp đánh vỡ? Thế nhưng là Phổ An Du ngưng trọng lắc đầu, đây không phải pháp trận gì, là một cái thế giới chân thật, nhưng thế giới này là do vô số người ký ức tạo thành thế giới. Ta cũng thấy không rõ lắm Vu Thần đến tột cùng là dùng lực lượng gì tạo dựng dạng này một thế giới, nhưng quẻ tướng nói cho chúng ta biết, nơi đây mười phần nguy hiểm. Mặc dù đều là thần du cảnh cường giả, nhưng giờ phút này trong lòng đều chậm rãi trùm lên một tầng tuyệt vọng sa mỏng. Gặp được cường đại hơn mình địch nhân không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại này làm cho người không có đầu mối nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết sau một khắc sẽ nên đón cái gì. Triệu Xuyên Hùng cũng không hổ là đã từng đại dương khai quốc một thành viên, tại ngắn ngủi suy tư đằng sau, đề nghị chỉ cần là bị tạo dựng ra tới thế giới, khẳng định có dị thường địa phương, chúng ta trước hướng chỗ sâu một chút, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Tốt. Phương Tuyên ngôn từ ngắn gọn, dậm chân liền hướng về Thượng Kinh thành nội bộ đi đến. Linh Tê bọn người lập tức ở hậu phương đuổi theo, cũng tận khả năng phóng xuất ra cảm giác, dự phòng khả năng tồn tại nguy hiểm. Mấy người đều là đã từng thăm dò qua phúc địa người nổi bật, đối với loại hoàn cảnh này vẫn có một ít ứng phó kinh nghiệm. Phương Tuyên cố ý đem Phổ An Du kéo đến bên cạnh mình, cũng thâm trầm dặn dò: đi theo ta, vô luận phát sinh cái gì đều muốn theo sát ta. Phổ An Du chủ tu lục hào chi thuật, tại nguy hiểm biết trước bên trên khẳng định so sánh Tuyên mạnh hơn không ít, nhưng bản thân chiến lực cũng không ổn định. Cho nên bây giờ Thượng Kinh Thành đối với nàng tới nói chúng quy là mười phần nguy hiểm, bởi vậy tại Phương Tuyên nhắc nhở đằng sau, nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo Phương Tuyên bên người, thậm chí mỗi đi qua một chỗ đều sẽ lấy lục hào chi thuật lưu lại dấu vết. Có thể hay không hoàn toàn giải thế giới này, biện pháp duy nhất chính là dò xét khắp cả kinh thành. Tiềm Long Thành, ngàn trượng trên không trung, một đạo to lớn lỗ trống đen kịt ngay tại không ngừng ngưng tụ. Lý Diệp Huyền đứng tại trên đài cao, nhìn xem dưới chân đã tụ tập mấy ngàn người quan trường. Ngụy Tiên Sinh, những người này đều là ta đại càn tinh nhuệ, thật một cái đều không mang theo. Thượng Kinh Thành phong ấn giải trừ, làm sớm nhất liền xưng đế đại càn, há có thể buông tha lần này cơ duyên? Chỉ là làm cho Lý Diệp Huyền không hiểu là chính mình từ toàn bộ đại càn võ đạo tông môn bên trong chọn lựa đi ra mấy bạn võ giả, ngụy đạm vậy mà một cái đều không mang theo. Trận trận âm thanh sấm sét theo trên bầu trời cái kia đạo chỗ trống cực lớn không ngừng ngưng tụ mà vang vọng, truyền ra ầm ầm tiếng vang cực lớn, kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Thành. Ngụy đạm tay cầm một thanh thước, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lắc đầu, chuyến này chỉ cần mang một người là đủ. Nói, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về hướng Lý Diệp Huyền. Lý Diệp Huyền thoáng sửng sốt, trong vui mừng mang theo một tia không thể tin, ta. Lý Diệp Huyền tự nhiên rất muốn bay về Thượng Kinh Thành, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ đại càn cần phải có nhân chủ cầm đại cục. Kinh Châu thời điểm, đại càn có Ngụy đạm tại, mình có thể không chút kiêng kỵ tại Kinh Châu làm càn. Nếu là bọn họ đều rời đi đại càn, trong nước lại sẽ xuất hiện loạn gì, không ai nói rõ được. Ngụy đạm nhẹ gật đầu, nói yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Chuyến này cần lực chém tâm ma của ngươi. Cơ hồ là trong chớp mắt, bao phủ vạn dặm chỗ trống liền ngưng tụ thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm quang cầu màu đen. Trong quang cầu, mây khói mịt mờ, trận trận cấm chế phủ văn không ngừng lấp lóe, lúc sáng lúc tối ở giữa, càng có một cỗ cường đại uy áp truyền ra. Ngụy đạm tay phải một chiêu, toàn bộ quang cầu màu đen liền co lại đến lớn chừng ngón cái. Ngay sau đó tại Lý Diệp Huyền cái chắn gỗ, toàn bộ quang cầu liền đã không thấy tung tích. Sau khi làm xong những việc này, Ngụy Đạm liền tiện tay mở đường hầm hư không. Hai người một trước một sau, lần lượt tiến vào. Một lát sau, hai người cũng đã xuất hiện ở bên trong kinh thành. Nhìn xem phồn hoa náo nhiệt khu phố, Lý Diệp Huyền cũng toát ra thần sắc nghi hoặc, "Ngụy tiên sinh, đây là Thượng Kinh Thành. Ta nhớ được lúc trước chúng ta từ Thượng Kinh Thành thoát khốn thời điểm, thế nhưng là một mảnh thất bại chi tượng." Ngụy Đạm thần sắc bình tĩnh, tay phải ở trước ngực bóp một cái pháp quyết, ngay sau đó tại Lý Diệp Huyền hai mắt trước nhẹ nhàng huy động. Tại Lý Diệp Huyền trước mắt, bốn bề hết thảy vậy mà bắt đầu từ từ phá tán. Chương 698, đầu nguồn. Chương 698, đầu nguồn cả kinh thành khắp nơi trên đất khô cằn, tựa như một tòa bị thế giới di vong phế tích. Cuốn phong quanh năm tàn phá bừa bãi lấy nơi này, lôi cuốn lấy đầy trời cát vàng, không ngừng mà đánh thẳng vào sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tường thành. Tường thành hòn đá có thật nhiều đã chóc ra, lộ ra bên trong cao thấp không đều khe hở, trong khe hở sinh trưởng một chút khô héo cỏ dại, trong gió run lẩy bẩy, tựa như tại vì tòa này chết đi thành thị làm lấy sau cùng ai ca. Cửa thành sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một cái cự đại khe, từ cái khe kia nhìn lại, trong thành một mảnh hỗn độn. Trên đường phố chất đầy phá toái gạch nói vụn, mục nát đầu gỗ cùng đủ loại tạp vật, đã từng phồn hoa con đường bây giờ đã bị vùi lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái đại khái hình dáng. Sụp đổ phong ốc khắp nơi có thể thấy được, có thậm chí chỉ còn lại có nền tảng, tại cái tiên nền tảng trong góc, còn có thể nhìn thấy một chút gì xét nổi bắt bầu buồn nhìn trước mắt một màn, dù cho là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý Lý Diệp Huyền, cũng chợt cảm thấy một cỗ buồn nôn, xoay người nôn ra một trận. Ngụy Đạm thì là một mặt hờ hững nhìn trước mắt hết thảy. Cho đến sau một lúc lâu, Lý Diệp Huyền mới chậm rãi điều chỉnh tốt cảm xúc, cả kinh nói, "Ngụy tiên sinh, nơi này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới vừa rồi là..." Ngụy Đạm thản nhiên nói, "Vừa rồi chúng ta tại Vu Thần thế giới ký ức bên trong, nếu không phải viên kia quang cầu màu đen, ngươi cũng vô pháp rời đi thế giới kia. Theo sát ta, tiến vào nơi này không chỉ chúng ta, Vu Thần đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta." Nghe vậy, Lý Diệp Huyền lập tức tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Ngụy Đạm sau lưng. Phương Tuyên bọn người cứ như vậy ở kinh thành đi một vòng. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, thậm chí Phương Tuyên cũng có thể thả chậm bước chân, một phương diện cũng là cam đoan Phổ An Du có thể một mực đi theo bên cạnh mình, một phương diện cũng là đối với chỗ này nguy hiểm cũng không quen thuộc, tại lúc cần thiết, hắn làm việc từ trước đến nay lấy ổn trọng làm chủ. Không bao lâu, mọi người đã đi vào thượng kinh thành ngoài hoàng thành. Hoàng thành này thật là đủ khí phái. Rộng rãi toàn bộ hoàng thành giống như xoay quanh ở trên mặt đất cự long, dù là biết trước mắt nhìn thấy những này đều không chân thực, nhưng linh tê hay là vì cảnh tượng trước mắt mà thay đổi cho. Triệu Xuyên Hùng chỉ vào hoàng thành, giải thích nói, lúc trước tòa hoàng thành này, thế nhưng là do Mạc tông chủ cầm kiến trúc, Thái Huyền tông cũng là toàn lực ứng phó. Cách mỗi trăm mét đều sẽ thiết hạ một đạo pháp trận, dù cho là thần du cảnh cường giả, cũng khó có thể lặng yên không tiếng động tiến vào hoàng cung. Nghe Triệu Xuyên Hùng giải thích, trong lòng mọi người càng phát ra cảm khái. Phương Tuyên thì là dùng thần phách cảm giác trước mắt không gian. Cái kia cố làm cho người bất an khí tức, tại hoàng thành này trước trở nên càng thêm nồng nặc. Hư không, Tuyết Nguyệt. Cái này loại khí tức này ở trong thế giới này xa so với ngoại giới muốn rõ ràng rất nhiều. Rất hiển nhiên cái này thế giới đặc thù chính là bị hai loại lực lượng xây dựng, nhưng bây giờ không có tìm được xác định biện pháp, Phương Tuyên cũng không dám tùy tiện dùng ma lực. Suy. Đang lúc đám người còn đang dò xét cả tòa hoàng thành thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp toàn bộ hoàng thành, vậy mà quỷ dị giống như bắt đầu chuyển động. Từng đạo từng cục tại trên hoàng thành kim long pho tượng bắt đầu hội tụ, tiếp theo không gian bốn phía bắt đầu bặm mẹo, sau một khắc liền hóa thành một cái to lớn kim long. Cái kia kim long sau khi xuất hiện trước tiên, liền hướng về Phổ An Du đâm chạm mà đi. Nhìn như đơn giản một kích, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả bọn hắn những này thần du cảnh võ giả đều không có kịp phản ứng. Phổ An Du biến sắc, theo bản năng hô lên âm thanh, coi chừng. Ngay sau đó, một đạo màu tím vòng sáng lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía quét tán. Kim long tốc độ cực nhanh, nhưng tiến vào Phổ An Du quanh thân vòng sáng màu tím không gian đằng sau, từng cái bàn tay vô hình đều hướng phía nó chụp tới. Đáng tiếc những lực lượng này còn chưa đủ lấy ngăn lại đây chỉ có vạn trượng to lớn tốc độ lại cực nhanh kim long, bất quá cũng tạo thành ngắn ngủi dừng lại. Luận thực lực, cái này kim long trong nháy mắt sức mạnh bùng lên đã đạt tới thần du cảnh. Chỉ là loại uy lực này, đối với bây giờ Phương Tiên mắt xích đã có chút không đáng chú ý đủ. Ngay tại kim long dừng lại trước mắt, Phương Tiên thân hình liền trực tiếp cấp ra ngoài, một trường trực tiếp đánh vào kim long trên thân thể. Giống. Theo cái này kim long phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân hình lập tức do thực hóa hư, ngay sau đó liền muốn trốn vào hư không. Nhưng Phương Tiên hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hướng về phía trước kéo một cái, vậy mà để cái này to lớn kim long bị sinh sinh gãy xuống, sau đó một quyền đánh tới hướng kim long đầu. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh khiếp sợ không thôi. Mạnh. Từ khi Phương Tuyên bế quan đằng sau, bọn hắn còn là lần đầu tiên Phương Tuyên chân chính xuất thủ. Chẳng ai ngờ rằng, Phương Tuyên thực lực vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Phương Tuyên một quyền lực lượng ngắn ngủi quét tán đằng sau, toàn bộ kim long liền từng khúc nước to ra, cuối cùng hóa thành một đạo cát bụi, tiêu tán tại mọi người trước mắt. Cùng lúc đó, Phương Tuyên khẽ chau mày. Tại dưới chân của bọn hắn, không hiểu thấu xuất hiện một đầu xúc tu. Xúc tu này đã đứt gãy, phía trên còn chảy trong suốt dịch nhờn, nhưng từ chỉnh tề đứt gãy miệng vết thương đến xem, hiển nhiên là vừa mới xuất hiện. Đây chính là vừa rồi đầu kia kim long. Linh Tê nhìn xem quỷ dị xúc tu, lông mày đều nhào đến cùng một chỗ, mặc dù bản thể hắn là yêu thú, nhưng đối với loại này bám vào lấy dịch nhờn đáy biển sinh vật hay là cực kỳ chán ghét. Đột nhiên xuất hiện biến cố, mặc dù để tất cả mọi người nhận được một chút kinh hãi, nhưng mọi người cũng đều kịp phản ứng, thế giới này xác thực không thích hợp, mà lại đi ra cơ hội, có lẽ ngay tại trong hoàng thành này. Ngắn ngủi trầm ngâm sau, Phương Tuyên hướng phía hoàng thành tiếp tục đi đến. Đi thôi. Đám người cũng đều lập tức đi theo. Kế tiếp, đám người đi theo Phương Tuyên, liền cảm nhận được cái gì gọi là không kiêng nể gì cả. Tại cái này quỷ dị trong hoàng thành, thỉnh thoảng liền sẽ có sinh vật mạnh mẽ không hiểu thấu xuất hiện. Trước cửa sư tử đá, trên gạch điêu khắc đoàn, thậm chí liền ngay cả góc tường một cái cây mầm, cũng có thể đông nhiên biến hóa bạo khởi công kích. Chỉ là tại Phương Tuyên trước mặt cơ hồ cùng sâu tiến không khác, phàm là ý đồ công kích Phương Tuyên, cơ hồ chưa đến gần liền đã bị Phương Tuyên phất tay cho bụi. Lần này, liền ngay cả Triệu Xuyên Hùng nhìn xem Phương Tuyên ánh mắt đều trở nên phức tạp. Từ lần trước Phương Tuyên từ Đông Hải sau khi trở về, hắn so sánh Tuyên sửa sớm đi ngàn năm ưu thế đã triệt để không có ở đây. bây giờ cùng Phương Tuyên so sánh, có lẽ chỉ có hư trường tuổi tác tại Phương Tuyên trước mặt là vĩnh cửu không đổi chênh lệch. Đám người một đường hướng về phía hoàng cung nội bộ mạnh mẽ đâm tới. Rốt cục, đang bò lên bậc cấp đằng sau, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện cửa lớn khép, bên trong có nhàn nhạt mê vụ, đồng thời mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cung điện này, tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng phiêu động lấy. Nơi này có lẽ chính là đầu nguồn. Phương Tuyên nhìn đám người một chút nói ra, cái gọi là hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Bây giờ càng là đến đầu nguồn, bốn phía hết thảy càng có khả năng tồn tại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Chương 699, tiên sinh đệ tử chương 699, tiên sinh đệ tử toàn bộ to lớn hoàng kim cung điện triệt triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền ngay cả đã không phải là lần đầu tiên gặp qua Phương Tuyên, trong lòng cũng hay là cảm nhận được không gì sánh được rung động. Trong này có quỷ dị. Phương Tuyên nhìn xem trong đại điện gạch vàng, trải rộng các loại quỷ dị dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng về nội bộ tìm kiếm. Đế mệnh thức cùng chín mây, tư duy gian quá thay. Thiên tâm hữu phu một đức, với ngôn bảo chi. Triệu Xuyên Hùng hơi có chút cảm khái mắt nhìn kim điện hai bên câu đối. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào kim điện, nội bộ mười phần trống trải, trừ thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một cây cự quận lại kim long trụ lớn bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Có chừng, trong kim điện này có lẽ sẽ có mê hoặc tâm trí pháp trận. Phương Tuyên cẩn thận nhắc nhở một tiếng, lúc trước lần đầu tiên tới cái này kim điện thời điểm, chính mình thế nhưng là bị vây ở trong pháp trận kia kem chút liền không ra được. Đối với Phương Tuyên nhắc nhở, mấy người cũng không dám có chút chủ quan. Mà lại có Phổ An Du vị này tinh thông lục hào chi thuật võ giả tới nói, mấy người tại trong kim điện cũng xác thực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Mau nhìn, trên đỉnh đầu. Mọi người ở đây trong lòng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Linh Tê đột nhiên ngẩng đầu, lập tức kinh hô một tiếng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, chỉ gặp tại kim điện trên không, chính lơ lửng một viên cự nhãn. Kim điện đỉnh chót, phân biệt sắp hàng từng đạo to lớn quẻ tượng, mà theo cự nhãn không ngừng chuyển động, những này quẻ tượng cũng không ngừng vận chuyển. Khi nhìn đến cự nhãn này đằng sau, Phương Tuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cự nhãn này chính mình rất tin tưởng, chính là lúc trước thượng kinh thành bị phong ấn thời điểm, cả kinh thành trên không lơ lửng ánh mắt to lớn kia. Cái này trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm gì, duy nhất có thể khiến người ta cảm nhận được là một cố làm cho người cảm thấy hít thở không thông hàn ý, đây là thứ quỷ gì? Làm sao cảm giác nó còn sống? Mấy người nghi ngờ nói. May mà ánh mắt này chính nhìn xem phương xa, cũng không chú ý tới bọn hắn tồn tại. Phương Tuyên đệ thấp giọng nói, lúc trước thượng kinh thành bị phong ấn thời điểm, trên bầu trời chính là treo viên này cự nhãn, hoặc là hắn là vu thần từ mắt, hoặc là tức là vu thần một loại năng lực nào đó cụ tượng hóa đồ vật, tóm lại mọi người coi chừng. Bị Phương Tuyên nhắc nhở, mọi người nhất thời như lâm đại địch. Tại trong không gian thần bí này, phàm là cùng vu thần có liên quan đồ vật đều là mười phần nguy hiểm. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí vây quanh cự nhãn phía sau, chỉ gặp cái kia ánh mắt to lớn nội bộ sinh trưởng một gốc to lớn hoàng kim thụ, thân cây hướng phía bốn phía kéo dài tới, tựa hồ còn lượn vòng lấy một đầu cự mãng. Mẹ. Ngay tại hình ảnh trở nên rõ ràng đằng sau, Phổ An Du không có thể chịu ở nốt khan, những người khác sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi, gây nên một cú cực độ nghiêm trọng phản ứng sinh lý. Nguyên lai, cái kia xoay quanh tại trên cành cây cũng không phải là một đầu cự mãng, mà là từng viên đầu người sâu chuỗi lên sinh vật, nét mặt của bọn hắn thống khổ dị thường, một cây như màu đỏ tươi xúc tu từ cổ của bọn hắn lọt vào, từ miệng khang xuyên lên ra, đem hết thảy mọi người đầu sâu chuỗi đứng lên. Phương Tuyên đại khái đến một chút, chọn vẹn 26 quả. Cái này đây đều là đại dương kỳ trước hoàng đế đầu, dù cho là kiến thức rộng rãi Triệu Xuyên Hùng, lúc này rên rỉ trầm thấp bên trong xen lẫn một trận run rẩy. Phương Tuyên cũng không nhận ra đại dương kỳ trước hoàng đế, nhưng cuối cùng nhất cái đầu kia, đương nhiên đó là Lý Nguyên Chính. Nguyên lai, lúc trước thượng kinh thành bị phong ấn đằng sau, chất vấn muốn tái tạo long vận Lý Nguyên Chính, cũng không thành công là lớn dương kéo dài tính mạng, liền ngay cả mình cũng chết thê thảm như thế. Hoặc là nói, bọn hắn bị một loại nào đó lực lượng vị dị kéo dài sinh mệnh. Phương Tuyên, nếu không chúng ta hay là rời đi nơi này đi. Linh Tê chỉ cảm thấy chính mình sau cái cổ đang bốc lên khí lạnh. Thái Sơ bi cảnh một đời yêu vương, tu luyện mấy trăm năm cũng chưa từng gặp qua một màn khủng bố như thế. Phương Tuyên vừa vặn mở miệng. Đông nhiên, nguyên bản nhìn xem phương xa cự nhãn, đông nhiên đột nhiên chuyển động, để mắt tới đám người. Ngoa tạo. Linh Tê trực tiếp bị dọa đến phát nổ một câu thô tục. Cùng lúc đó, cái kia bị sâu chối lên đầu sinh vật, trong lúc đó từ cự nhãn ánh mắt phía sau đưa ra ngoài, phía trước nhất cái đầu kia hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại hư không chi lực nở rộ. Phu cận hư không đột nhiên bày biện ra vận mèo hình dạng, trong lúc nhất thời không biết là toàn bộ kim điện bị rút nhỏ, hay là sinh vật kia biến lớn, tại mọi người trong mắt, vậy mà xuất hiện sắp bị thôn phệ hình ảnh. Phương Tuyên tay trái đem Phổ An Du ngăn ở sau lưng, trầm giọng quát, "Triệu tiền bối, các ngươi che chở An Du rời đi trước kim điện." Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Tuyên đối mặt với một màn quỷ dị, lại là không chút nào kinh. Từ khi tiếp xúc qua tổ cảnh đằng sau, cũng là tại cái kia vô tận vòng xoáy màu đen bên trong thấy được không ít sinh vật quỷ dị. Trước mắt một màn này mặc dù nhìn có chút khủng bố, nhưng cũng không đủ kích động Phương Tuyên thần kinh. Phá! Phương Tuyên tâm thần vững chắc, tay phải hư hư vừa nhấc, tam muội chân hỏa đã trong tay của mình ngưng tụ thành một thanh lưới dao, tiếp theo đột nhiên hướng lên huy động, ánh lửa lấp lóe. Rõ ràng cái kia sinh vật khủng bố thân thể nhìn cực kỳ khổng lồ, nhưng ánh lửa kia nở rộ đằng sau, chỉ nghe được xoẹt kéo một tiếng, sinh vật khủng bố trong nháy mắt từ giữa đó nứt ra. A, toàn bộ xúc tu sâu chối hơn 20 cái đầu, cùng một chỗ phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ngay sau đó không ngừng dãy rủa, một lần nữa thu hồi trong con mắt lớn. Ngay tại lúc đó, tựa hồ là bởi vì Phương Tuyên xuất thủ, cự nhãn kia đạm mạc thần sắc bên trong, vậy mà dũng động vẫn nộ. Đầy trời hào quang màu xám bỗng nhiên từ trong con mắt lớn bừng lên. Toàn bộ kim điện tại thời khắc này bắt đầu cực tốc sụp đổ. Phương Tuyên mắt thấy mình bị sụp đổ hư không thôn vệ, lại lần nữa đấm ra một quyền. Sau lưng không gian bị sinh sinh xé rách, Phương Tuyên tìm đúng thời cơ, từ trong cái khe lẹn ra ngoài. Đám người rất nhanh liền xuất hiện tại kim điện bên ngoài. Phương Tuyên ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hơi động một chút. Viên kia cự nhạn ánh mắt, lúc này vậy mà lơ lửng tại toàn bộ trên bầu trời, như ban đầu ở thượng kinh thành nhìn thấy một màn giống nhau như lúc. Phương Tuyên, làm sao bây giờ? Thứ này giống như sống. Linh Tê bày ra nên địch tư thế, hướng phía Phương Tuyên hô một tiếng. Phương Tuyên thần sắc cũng dung, bắn tới trên vai vừa rồi bụi bặm rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn cái kia ánh mắt to lớn, vũ thần đúng không? Hôm nay liền để ta xem một chút, ký ức này tạo dựng thế giới đến tột cùng có khác biệt gì? Nói đi. Phương Tuyên hóa làm một đạo bạch quang, phóng lên tận trời. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, Phương Tuyên giống như cự long trùng thiên, long kình chi lực tại thời khắc này thôi động đến cực hạn. Xen lẫn tam muội chân hỏa một quyền, tựa như một vòng bạch quang, trong chốc lát tan biến. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào ánh mắt to lớn phía trên, trực tiếp đinh đập vào mắt trong cầu. Trong chốc lát, toàn bộ trong hư không đều truyền đến một tiếng đau đớn tiếng gào thét. Ông, chỉ mỗi ngày màn phía trên, hư không bắt đầu khuấy động. Mênh mông hư không chi lực, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực, thôn phệ lấy giữa thiên địa hết thảy. Dưới mặt đất đám người, đem thần phách chi lực ngưng tụ thành một đạo to lớn lồng ánh sáng. Tại bọn hắn quanh thân, cái này cả phiến thiên địa bắt đầu giống như bức họa bị nhen lửa bình thường, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt một khắc đồng hồ đằng sau, cả kinh thành đã triệt để không còn tồn tại. Tại bọn hắn quanh thân, rõ ràng là một mảnh giống như đất khô cằn bình thường tàn bại chi địa. Cuồng phong tại mảnh phế tích này bốn bề tàn phá bừa bãi, đầy trời cắt vàng bị cuồng phong lôi cuốn lấy, không ngừng đánh thẳng vào thủng trăm ngàn lỗ tường thành. Đã từng tòa kia khoảng chừng cao mấy chục mét kiên cố tường thành, bây giờ chỉ còn lại có vách nát tường siêu, đầy đất khô héo cỏ dại, trong gió run lẩy bẩy. Trên đường phố tàn phá gạch xanh cùng loa lợi, bị các loại đã không biết mục nát bao nhiêu năm tạm vật vùi lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một thứ đại khái hình dáng. Vô số đổ sụp phong ốc phế tích bốn bề, là từng câu đã sớm mọc đầy giỏi bọ hải cốt. Đây mới là bây giờ thượng kinh thành chân chính bộ dáng. Một cái bị mục nát cùng tử vong triệt để vùi lấp thượng kinh thành. Mặc dù tất cả mọi người biết, bị vu thần phong ấn đằng sau, thượng kinh thành hẳn là loại bộ dáng này. Nhưng tận mắt nhìn thấy đằng sau, tâm tình hay là không gì sánh được nặng nề. Không nghĩ tới thượng kinh thành lại bị hủy thành bộ dáng như vậy. Triệu Xuyên Hùng tâm tình nặng nề, từ khi chính mình sau khi xuất quan, đây là lần đầu nhìn thấy chân chính thượng kinh thành bộ dáng. Tòa kia Cửu Châu triều bái rộng rãi quốc đô, tại lực lượng tà ác ăn mòn bên dưới, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, liền đã trở nên như vậy mục nát. Phương Tuyên lại là cũng không chú ý những này. Từ cái kia thế giới kỳ quái bên trong thoát khốn vốn phải là chuyện tốt, nhưng giờ phút này giác quan thứ 6 vậy mà cho mình phản hồi cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. An Du, có thể cảm giác được mặt khác nguy hiểm không? Phương Tuyên đã đem Vương Đồng thuật mở ra đến cực hạn, nhưng trừ phía trên màn trời treo lơ lửng ánh mắt to lớn kia bên ngoài, vậy mà không thể nhận ra đến bất kỳ khí tức kinh khủng. Mảnh này kéo dài mấy ngàn dặm rộng lớn mục nát chi địa, vậy mà không có vật gì. Phù An Du lần nữa đem thể nội tinh thần chi lực thôi động, chỉ gặp trong mi tâm có một khối lục giác đồ án cách ra một đạo màu xanh đậm quang mang. Phía trên màn trời, bầu trời trong xanh bên trong, vậy mà lóe ra từng viên sáng chói tinh thần, những ngôi sao này nhanh chóng chuyển động đứng lên đúng lúc này, màn trời phía dưới ánh mắt khổng lồ đột nhiên trừng Phù An Du một chút. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ Phổ An Du trong miệng phun ra, trong mi tâm quang mang trong nháy mắt tiêu tán, đầy trời tinh thần cũng đình chỉ vận chuyển. Phương Tuyên kinh hãi, đem Phổ An Du bảo hộ ở phía sau mình. Phổ An Du lau đi vết máu ở khoe miệng, nâng hơi có vẻ thân thể hư nhược đứng lên, hướng về phía Phương Tuyên trầm giọng nói, "Ta lục hào chi thuật bị phong cấm, bất quá ta đã dò xét ra cái kia vu thần vị trí, ngay tại dưới mặt đất vạn trượng, khắp nơi trên đất khô cằn. Ở kinh thành dưới mặt đất nơi nào đó trong không gian, tình huống nơi này mười phần dị thường, toàn bộ trong khu vực đều hiện ra lấy một loại mười phần trạng thái quỷ dị." Tại cái này ước chừng mấy trăm trượng phạm vi bên trong, chỉ gặp có mấy đạo thân ảnh sừng sững tại các phương, bọn hắn hình dạng khác nhau, khắp cả người đều là đen kịt lân giáp, giống như ma thần, bị xây tại trong vách núi. Giờ phút này, hai bóng người tại trong không gian này từ từ đi lại. Một người mặc trường bào màu xanh, rõ ràng là Ngụy Đạm. Lý Diệp Huyền theo sát Ngụy Đạm sau lưng, mặc dù Ngụy Đạm có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn, thế nhưng là tại cái này tựa như địa ngục bình thường kiềm chế trong không gian, trong lòng vẫn như cũng bị một cỗ nồng đậm sợ hãi bao khỏa. Đột nhiên, Ngụy Đạm dừng bước. Lý Diệp Huyền kém một chút liền đâm vào trên người hắn. Thôi có vẻ lúng túng Lý Diệp Huyền sờ lên chóp núi. Ngụy Đạm quay người tại bốn bề trong không gian quét mắt một vòng, lúc này mới vây vây tay. Viên kia tại Lý Diệp Huyền thể nội quang cầu màu đen, tại một cỗ huyền ảo lực lượng dẫn dắt bên dưới, chậm rãi bay ra. Nhìn xem viên quang cầu kia, Ngụy Đạm sắc mặt rốt cục hiện ra mỉm cười, sau đó kết động một cái quái dị thủ quyết, đột nhiên tại lòng bàn tay của mình ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Xuy, màu đỏ tươi tinh huyết tại rót vào quang cầu đằng sau, toàn bộ quang cầu trong nháy mắt phá toái ra, hóa thành vô số sương mù màu đen, hướng phía bốn phía quét tán. Sau khi làm xong những việc này, Ngụy Đạm tâm hài lòng đủ nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn xem Lý Diệp Huyền, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết Cửu Châu kỳ trước vương triều đều không vượt qua được Lục Bách Niên quốc tổ sao?" Tại Ngụy Đạm thi pháp đằng sau, vách tường chung quanh bên trong những sinh vật kia phản phất thức tỉnh bình thường. Lý Diệp Huyền đắm chìm tại trong sự sợ hãi, đến mức cũng không nghe được Ngụy Đạm đặt câu hỏi. Không, Ngụy Đạm cũng không tức giận, ngựa khí tăng cao hơn một chút, tiếp tục nói: "Nơi đây không cách nào bị vu thần cảm giác được, cũng coi là ta ở kinh thành lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi không cần sợ sệt." "Ngụy tiên sinh, học sinh thất thố." Lý Diệp Huyền bị Ngụy Đạm điểm danh, thoáng có chút xấu hổ. Suy tư sau một lát, mới mở miệng nói, hẳn là Long Vận đi, Long Vận cùng quốc tổ tương liên, Long Vận không cách nào trèo chống một cái vương triều đột phá 600 năm cửa ải lớn. Ngụy Đạm lắc đầu, cười nói, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lúc trước đế quân là hóa giải Cửu Châu chi hơi, lấy thân hóa đạo, đem thiên địa bản nguyên một phân thành hai. Từ đó, Cửu Châu thiên địa long mạch liền triệt để không pháp tướng ngay cả, quốc độ từ đó liền triệt để bị chặn ngang cắt đứt. Cái này mấy ngàn năm hơn trong dòng sông lịch sử, cũng là xuất hiện không ít như đế quân bình thường sáng chói võ giả, nhưng dù sao không cách nào bước vào một bước kia. Thiên địa bản nguyên không cách nào dung hợp, quốc độ tự nhiên cũng là không cách nào khôi phục. Mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, Lý Diệp Huyền hay là nói ra nghi ngờ của mình, cái kia đại càn Ngụy Đạm cười cười, trong tay thước nhẹ nhàng vỗ vỗ, khó thoát 600 số lượng. Chỉ có 600 năm thôi. Lý Diệp Huyền yên lặng cúi đầu, tâm tình mắt trần có thể thấy trở nên nặng nề. Hắn mặc dù nhìn như không có Tuyên Lịch Vương như vậy dã tâm bừng bừng, nhưng cũng nghĩ qua lấy lực lượng của mình, là đại càn khai sáng vạn thế thiên thu. 600 số lượng liền phảng phất một cái xương cá, thật sâu kẹt tại yết hầu. Ngụy Đạm cười nói, đối với võ giả tới nói, chỉ cần có thể bước vào võ tôn, một lần bế quan cũng có khả năng vượt qua 600 năm, nhưng đối với một cái vương triều tới nói, đã là một cái cực kỳ dài lâu con số. Đương nhiên, Lý Diệp Huyền ngẩng đầu, chờ đợi nhìn xem Ngụy Đạm. Ngụy Đạm cũng không cảm thấy Lý Diệp Huyền ánh mắt đến cỡ nào thất lễ, mà là khẽ thở dài, ta lấy Cửu Châu là ván cờ, cầm cờ mấy ngàn năm, cùng thiên hạ, cùng đất bên dưới, cùng dưới người, nhưng duy chỉ có việc này nước cờ thua, ta cũng bất lực. Điện hạ, ngoại giới vu thần sẽ như thế nào, lại sẽ có như thế nào cơ duyên xuất hiện, đều không liên quan gì đến chúng ta, lần này, ta liền sẽ đem giữa thiên địa chuyển thừa cường đại nhất giao cho tay ngươi. Nếu thật đến ngày đó, ta hy vọng ngươi có năng lực lực sắn hòa trời. Lý Diệp Huyền nghe trong lòng nghi hoặc, nhưng liên tục truy vấn, Ngụy Đạm cũng chỉ là giữ im lặng. Cuối cùng, Lý Diệp Huyền hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất, "Ngụy tiên sinh, vì sao là ta?" Ngụy Đạm tươi cười rạng rỡ, trong tươi cười trộn lẫn lấy một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, kỳ thật thức tỉnh đằng sau, nhập mắt của ta thiên mệnh người bên trong, ngươi chỉ có thể coi là một người dự quyết. Ta vừa ý nhất người, là Phương Tuyên. Nghe được cái tên này, Lý Diệp Huyền tâm cảnh suýt nữa bất ổn. Ngụy Đạm tiếp tục nói, "Nhưng là, Phương Tuyên khí vận quá tốt, tốt đến liền ngay cả ta cũng không xứng lựa chọn hắn. Cửu Châu nếu là có một ngày rơi vào trong tay của hắn, hắn sẽ chỉ theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, đối với trên người nhận, không bằng ngươi." Nho Thánh cố chấp, sư huynh đem truyền thừa nhìn quá nặng. Ta Nho giáo trừ giáo hóa vạn vật bên ngoài, trời như nghiêng, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Chương 700, man tộc người tới chương 700, man tộc người tới trên vách tường thỉnh thoảng lóe ra quang ảnh, loan thoáng còn có quỷ dị thanh âm truyền ra, thanh âm chợt xa chợt gần, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Một cỗ mùi hôi, huyết tinh cùng khí tức tử vong tràn ngập tại toàn bộ không gian lòng đất, để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Khí tức này phảng phất có sinh mệnh bình thường, sẽ thuận người xoang mũi cùng lỗ chân lông chui vào thân thể, ăn mòn linh hồn của con người, để cho người ta cảm thấy lăn lộn thân vô lực, tinh thần mệt mỏi. Đúng lúc này, một bóng người xông vào, lập tức đưa tới tất cả sinh vật quỷ dị chú ý mới xâm nhập tiến đến nam tử, mặc ra thu áo ngắn, toàn thân đều hiện ra lấy màu đồng cổ, trần trụi trên bờ vai có một đạo màu đen phong cách cổ xưa đạo văn, một đôi con mắt màu đen, tản ra hơi thở hết sức mạnh. Tháp Bạt Ngu. Theo nam tử xuất hiện, u ám trong không gian tế đàn to lớn kia bên trên, ngồi giống như chết héo cây già người bình thường vậy mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn bể vô số sinh vật quỷ dị nhao nhao hướng về hậu phương lui lại mấy bước. Người đến rõ ràng là toàn tộc Vu Thần Thác Bạt Ngu, chỉ là so với lúc trước, thực lực hôm nay lại có tăng lên cực lớn. Thác Bạt Ngu ánh mắt lãnh đạm tại bốn phía sinh vật quỷ dị trên thân quét mắt một vòng, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Vu Cổ, mấy trăm năm phong ấn rốt cục giải trừ, tộc lao phái ta đến đây dẫn ngươi trở về. Vu Cổ run run trên người bám vào lộn xộn xúc tu, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Trở về?" "Ha ha ha ha, ta bị phong ấn ở cái này địa tâm mấy trăm năm, trong tộc có thể từng vì ta làm qua bất cứ chuyện gì?" Thác Bạt Ngu, nếu không phải lúc trước ta thay ngươi ngăn cản một kiếm kia, ngươi lại thế nào có thể tránh thoát phong ấn? Hôm nay ngươi không xứng đứng tại trước mặt của ta. Âm trầm hàn ý, giống như dòi bọ bình thường nhanh chóng tại trong toàn bộ không gian bò lên. Thác Bạt Ngu hai con ngươi khẽ híp một cái, thần sắc hết sức phức tạp. Trầm mặc sau một lát, mở miệng nói: Ta thiếu ngươi, chờ ngươi trở về man tộc, ta tự sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi nhất định phải theo ta cùng nhau trở về. Hừ. Vu Cổ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Hoàng Liên muốn thức tỉnh tộc lão tiên đoán, có đại kiếp giáng lâm Cửu Châu, tại tai nạn tiến đến trước đó. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của các ngươi, nhất thống Cửu Châu." Thác Bạt Ngu nặng nề thanh âm, tại toàn bộ không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Đang nghe Hoàng muốn thức tỉnh đằng sau, Vu Cổ cũng lập tức dừng lại chốc lát. Trong toàn bộ không gian, chỉ có một loại nào đó sinh vật bò sát thanh âm yếu ớt vang động lấy. "Ta không quay về, không bao lâu, ta chính là mới hoàng, các ngươi đều muốn thần phục với ta." Vu Cổ trả lời, làm cho Thác Bạt Ngu cảm thấy chấn kinh. Đúng vào lúc này, đột nhiên lại có hai tôn sinh linh cùng nhau mà đến, lấy hai người đều toàn thân hiện ra màu đồng cổ, không gì sánh được khôi ngô cường tráng. Nương theo lấy cái này hai tôn sinh linh đến, Vu Cổ đông nhiên đứng dậy, trong thần thái đều lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Kim Thanh, Tròn Cổ, hai người đều là đã từng bị phong ấn ở Cửu Châu man tộc Vu Thần, trừ bỏ bị Phương Tuyên chém giết hai tôn bên ngoài, tại cái này u ám trong không gian, vậy mà đã tụ tập bốn tôn. Làm đã từng man tộc bên trong trừ man hoàng bên ngoài mạnh nhất chín người, Vu Cổ xem như trong đó người mạnh nhất. Nhưng lúc này cự tuyệt hoàng mệnh lệnh, nếu là đồng thời đối mặt ba tôn Vu Thần, Vu Cổ chính mình cũng không có quá lớn tự tin. Lúc này, Kim Thanh cùng Tròn Cổ hai người cùng nhau mà đến. Trong ánh mắt đối với Vu Cổ cũng không có quá lớn cảm xúc lưu động, đang nhìn Vu Cổ một chút đằng sau, lạnh lùng nói, "Tuế Nguyệt Sa Tinh chúng ta mang về, ngươi có thể một mực lưu tại đây tối tăm không ánh mặt trời địa tâm." So sánh cùng không bị phong ấn qua Thác Bạt Ngu, Kim Thanh Viên cổ hai tôn vu thần trong mắt hiển nhiên chỉ có giết chóc. Thác Bạt Ngu cuối cùng khuyến cáo nói vu cổ, xem ở chúng ta kể vai chiến đấu tình nghĩa bên trên, cùng chúng ta trở về đi. Man tộc, cần ngươi. Kim Thanh tiến lên một bước, đem Thác Bạt Ngu lạp đến sau lưng, Trung Nguyên cường giả đã đến, chúng ta không có thời gian cùng hắn giày vò khốn khổ, tròn cổ, cầm lại Tuế Nguyệt Sa Tinh đại khái cần bao lâu? Nếu là Tuế Nguyệt Sa Tinh không có bị sử dụng, chỉ cần một lát, liền có thể nắm bắt tới tay. Tốt, vậy ngươi động thủ. Thân thể phảng phất kim thạch bình thường tròn cổ nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó liền đưa ánh mắt về phía nơi xa trạng thái quỷ dị vu cổ, lạnh lùng nói, Tuế Nguyệt Sa Tinh chúng ta đến mang về, còn không giao ra, thì chết. Đương theo lấy thoại âm rơi xuống. Vâng. Một cỗ rộng lớn khí cơ đột nhiên từ tròn cổ trên thân lan tràn đi ra, khiến cho phụ cận hư không cũng vì đó chấn động, quần quần man thần chi lực trước dẫn dắt, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn bề chạy xuôi, một đôi nhiếp nhân tâm phách con người, cứ như vậy lạnh lùng nhìn phía xa. Trốn ở trong âm u những sinh linh kia, tại cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại đằng sau, nhao nhao đều cấp tốc hướng về hậu phương chạy trốn. Nhưng mà, đối mặt với tròn cổ uy hiếp, vu cổ cũng không có chút nào e ngại. Thần du cảnh ở giữa chiến lệnh, không chỉ có riêng chỉ là ngưng luyện thần phách phía trên. Bị phong ấn trước đó, hắn chính là chín vị vu thần bên trong người mạnh nhất, bây giờ mặc dù hắn là bị phong ấn lâu nhất một cái, nhưng cũng sẽ không vì này mà lùi bước. Một trận chiến đấu kịch liệt, trong chốc lát liền tại toàn bộ trong địa tâm triển khai. Lúc này, thượng kinh thành một phiến đất hoang vu phía trên, trừ Phương Tuyên một đoàn người bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều đến từ Cửu Châu các nơi võ giả. Theo Phương Tuyên đem vu thần thủ đoạn bài trừ đằng sau, liền ngay cả kinh thành ngoại thành bạn rầm rầm cũng đều trong khoảnh khắc hủy một trong bó đuốc. Nguyên bản còn ở bên ngoài ngắm nhìn không ít võ giả, tại không có rừng rậm ngăn cản đằng sau, đều rối rít tràn vào. Đối với đại đa số võ giả tới nói, thượng kinh thành biến hóa, bọn hắn cũng không quan tâm. Cửu Châu to lớn, đã từng có bao nhiêu rộng lớn kiến trúc, cuối cùng dưới sự bảo mòn của năm tháng đều hóa thành đất vàng. Thượng kinh thành mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Không bao lâu, nơi xa chân trời, có mấy đạo thân ảnh lần lượt mà đến. Bọn hắn khí tức cường đại, xuất hiện trong khoảnh khắc liền đã đưa tới vô số người chú ý tại những người đến này bên trong, đối với Đằng Tử Kinh cùng đám người xuất hiện vẫn có chút ngoài ý muốn. Đằng Tử Kinh vẫn như cũ tương đương bá khí, cảm thụ được chúng quanh nhìn chăm chú ánh mắt đằng sau, ở trong đám người phát hiện Phương Tuyên, liền ý cười đầy mặt đi tới, ôn quyền nói, "Phương thống lĩnh, một năm không thấy, ngươi lại đạt được cơ duyên mới." Đối với Đằng Tử Kinh, Phương Tuyên cảm quan coi như không tệ, cười đáp lễ, nói Đằng tiền bối, hôm nay tới đây, thế nhưng là đại biểu Duyện Châu. Đằng Tử Kinh lập tức hiện mũi coi thường, ta Thanh Lân Tông mặc dù tại Duyện Châu yên lặng mấy trăm năm, nhưng còn không có luân lạc tới cùng Hồng Mi quân cùng một ruột tình trạng. Thượng Kinh thành lần này giải phong, có náo nhiệt ta tự nhiên là cần đến xem bên trên nhìn lên. Sau khi nói xong, Đằng Tử Kinh hướng về một chỗ khác nhìn lại. Phương Tuyên cũng đi theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đám người, người mặc Thiên Nhất Tông phục sức mấy vị võ giả, từ trong đám người đi ra. Dẫn đầu rõ ràng là Thiên Nhất Tông tông chủ Yến Nhược Trần. Rất nhiều người đều biết Thiên Nhất Tông cùng Võ Miếu không đối phó, từ lần trước lưu lại lâu dài thử võ đằng sau, càng là âm thầm cùng Võ Miếu sinh ra không ít xung đột. Chỉ là loại này cỡ lớn võ đạo tông môn ở giữa tranh đấu, các phương cũng không tốt trực tiếp đem đến trên mặt bàn đến. Yến Nhược Trần tự nhiên cũng là phát hiện Phương Tuyên, chỉ là xa xa liếc nhau một cái, cũng không tiến lên ân cần thăm hỏi. Lúc trước lưu lại lâu dài thử võ, hai người mặc dù không có trên mặt nổi xuất hiện mâu thuẫn, nhưng nếu bàn về quan hệ, không tính là tốt. Ở trong kinh thành, tụ đến võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, có ít người chợt phát hiện, Đại Dương cùng Hồng Mi quân tại sao không ai đến đây? Chương 701, xuất thủ cấp đoạt chương 701, xuất thủ cấp đoạt Duyện Châu cùng Nguyễn Châu bây giờ đánh cuối bụi, đâu còn có tâm tư quản những này. Nói cũng đúng, bây giờ Cửu Châu, nói không chừng chờ chúng ta lần này thượng kinh thành chi hành kết thúc về sau, Đại Dương liền triệt để không tồn tại. Trong âm thầm không ít người đều nghị luận Cửu Châu thế cục. Phương Tuyên tự nhiên không tin Đại Dương sẽ không người xuất hiện. Dù sao cũng là cá nhân đều có thể thấy rõ ràng, thượng kinh thành bị sớm mở ra phong ấn, khẳng định là Cố Thừa Viễn ở sau lưng trợ giúp. Vâng. Đồng nhiên, đám người dưới chân kịch liệt run rẩy lên. Kiên cố mặt đất, vậy mà đột một nước ra, từ đó tâm trực tiếp nước ra một khe hở khổng lồ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, rất nhiều võ giả đều bị dọa đến nhau nhau trốn vào giữa không trung. Tại vô số ánh mắt hoảng sợ phía dưới, chỉ gặp tại dưới chân của bọn hắn, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Trong vực sâu có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh không ngừng phun trào, dưới đáy đen kịt một màu, ai cũng không biết tại cái này vô tận đen kịt dưới đáy, đến tột cùng ẩn chứa cái gì. Là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Siêu phàm nhập thánh thần vật Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Trong đám người bỗng nhiên có người hô một tiếng, lập tức liền có vô số đạo ánh mắt tham lam hướng về phía dưới trong vực sâu nhìn lại. Phương Tiên hơi nhướng mày, hướng về phía Đằng Tử Kinh nghi ngờ nói, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, dưới đáy này thật có thần kỳ như thế đồ vật. Đằng Tử Kinh cười lắc đầu, cũng không biết ai thả ra tin tức, dù sao ta là không tin. Nương tựa theo một gốc trong truyền thuyết tiên thảo, liền có thể trực tiếp bước vào siêu phàm, vậy chúng ta mấy ngàn năm tu hành đây tính toán là cái gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đối với cái này, Phương Tiên Thâm có đồng cảm. Đáng tiếc, Cửu Châu võ giả cũng không phải là tất cả mọi người đều có Đằng Tử Kinh giác ngộ như vậy. Dù cho là nếu có đồ vật tốt, cũng phải có mệnh hoa. Loại này mười phần dễ hiểu đạo lý, tại vô hạn dục vọng cùng tham lam phía dưới, liền bị cực hạn coi nhẹ. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, khi nhìn đến vực sâu dưới đáy cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện đằng sau, có lớn mật một chút võ giả liền một bước nhảy vào trong đó. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào vực sâu, bốn bề còn tại ngắm nhìn võ giả cũng tại dần dần giảm bớt. Đang Tử Kinh hướng về phía Phương Tiên Ô Quyền, cười nói, xem ra náo nhiệt này chỉ có thể ở vực sâu này dưới đáy nhìn, chư vị sau này còn gặp lại. Phương Tiên Ô Quyền. Ngay sau đó, Phương Tuyên đối với Linh Tê đám người nói, ta đi xuống trước tìm một chút, nếu là an toàn các ngươi tại hạ đến. Phương Tuyên, ta đi chung với ngươi. Phổ An Du một tay lấy chuẩn bị xuống đi Phương Tuyên kéo lại, thái độ kiên quyết. Phương Tuyên có chút nhíu mày, không muốn Phổ An Du mạo hiểm, đối với Triệu Xuyên Hùng nói Triệu tiền bối, xin giúp ta coi chừng nàng. Khi lấy được Triệu Xuyên Hùng ánh mắt ra hiệu đằng sau, Phương Tuyên thả người nhảy lên. Sau lưng, chỉ có Phổ An Du lo lắng tiếng kêu to đang không ngừng quanh quẩn. Trong địa tâm, bây giờ khắp nơi trên đất vết thương. Kim Thanh cùng Tròn Cổ hai người đứng ở đằng xa, trên thân rất nhiều chỗ địa phương đều có nhàn nhạt vết máu chảy ra. Tại tầm mắt của bọn hắn ngoài ngàn mét, Vũ Cổ cũng giống như thế, mà lại so với hai người, tình huống tựa hồ càng phải nghiêm trọng một chút. Kim Thanh cùng Tròn Cổ hai người ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ, bây giờ vậy mà cũng vô pháp nhanh chóng đem Vũ Cổ cầm xuống. Theo bọn hắn giao thủ, mảnh không gian này đã trở nên cực kỳ trống trải, gần như chỉ ở trung ương trong hư không, nổi lơ lửng một chút tản ra thất thải quang mang vật thể. Vũ Cổ, không nên ép chúng ta động thủ giết ngươi. Tròn Cổ thần sắc lạnh lẽo. Vũ Cổ trên thân không ngừng lan tràn xúc tu, lúc này chậm rãi hướng về cùng một chỗ thu nạp một chút, lộ ra một tấm chỉ có một con mắt gương mặt quỷ dị, cười lạnh nói, sát ý của các ngươi ta đã cảm nhận được, hôm nay cái này Tuế Nguyệt Sa Tinh, các ngươi cầm không đi. Nhưng ngay tại ba người lại lần nữa ra tay thời điểm, biến cố phát sinh. Có người đến. Thác Bạt ngu kinh hô một tiếng. Chỉ gặp xa xa trong sương trắng, đột nhiên sương mù khuấy động, một đạo người mặc áo xanh thân ảnh dậm chân mà đến, bộ pháp ổn trọng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt gần như chỉ ở bốn phía thoáng nhìn, liền chú ý đến mấy người. Phương Tuyên thấy rõ người tới đằng sau, Thác Bạt ngu lại lần nữa kinh hô một tiếng. Ma tộc. Phương Tuyên chỉ là nhìn mấy người một chút, liền lập tức đem thể nội thần phách chi lực điều động, mặc dù thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù đã nhìn ra mấy người kia tựa hồ ngay tại chiến đấu, nhưng đối với ma tộc, Phương Tuyên chưa từng có chủ quan qua. Mà vừa lúc này, hắn chú ý tới tại trên mâm tròn, cái kia mọc đầy xúc tu quái vật đỉnh đầu đống nhiên phiêu động lên một chút thất thải toái quang, một cỗ thuần túy thời gian khí tức từ đó tuôn ra. Bốn bề không gian, vậy mà bởi vì thời gian trôi qua bị ảnh hưởng mà trở nên vặn vẹo. Đồ tốt. Phương Tuyên tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Mặc dù tạm thời không biết vật kia đến tột cùng là cái gì, nhưng mắt thấy man tộc ngay tại tranh đoạt, vậy mình khẳng định phải đúng một tay. Coi như mình không chiếm được, cũng nhất định không thể để cho man tộc đạt được. Không nói hai lời, Phương Tuyên một cái là mình, liền xuất hiện tại Vũ Cổ sau lưng cách đó không xa. Vật này, ta muốn. Thanh âm của hắn rất là bình thản, nhưng ở trong không gian đẩy ra đằng sau, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Mặc dù cái kia hai cái toàn thân màu đồng cổ man tộc thực lực võ giả không rõ, nhưng mình hiện tại nương tựa theo kình bọn cũng có thể ngay đầu tiên đem nó cướp đoạt tới tay. Suy. Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Tuyên thân ảnh quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lực lượng không gian. Kim Thanh cùng Tròn Cổ hai người thấy thế, trong nháy mắt vì đó chấn động. Khống chế không gian năng lực. Bọn hắn tranh đoạt Tuế Nguyệt Sa Tinh, chính là vì ngắn ngủi khống chế tốc độ thời gian trôi qua, trong thời gian ngắn nhất để cái kia rất hoàng thức tỉnh. Mà Phương Tuyên triển hiện ra năng lực, hiển nhiên là ngắn ngủi khống chế không gian. Cửu Châu khi nào xuất hiện dạng này một tôn thần du lịch võ giả? Đúng. Chấn kinh thì chấn kinh, Kim Thanh cùng Tròn Cổ hai người trong nháy mắt xuất thủ, hai cố cường hãn man hoàng chi lực trực tiếp phun trào, giống như phong bạo hướng về Phương Tuyên lôi cuốn mà đi. Trong nháy mắt, liền ngay cả Vũ Cổ chỗ khu vực đều bị luồng sức mạnh mẽ này chấn động sụp đổ xuống. Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Tuyên thân ảnh từ một không gian khác bên trong bật ra, trong tay thình lình nắm chặt một thanh thất thải tinh thạch, lực lượng quỷ dị không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Liền ngay cả mình thể nội sinh cơ lưu động, vậy mà đều trở nên hỗn loạn đứng lên. Cùng lúc đó, Kim Thanh cùng Tròn Cổ trong tay hai người đồng dạng đều có một thanh, hiển nhiên bởi vì Phương Tuyên xuất hiện, làm rối loạn Vũ Cổ kế hoạch. Đem cái kia thất thải tinh thạch cấp tốc thu lại đằng sau, Phương Tuyên đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia chỉ có một con mắt sinh vật tà ác trên thân. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc đằng sau, hắn cũng đã xác định, cái này tà ác sinh vật chính là lúc trước phong ấn thượng kinh thành vũ thần. Tương tại thượng kinh thành phía trên màn trời, nhìn thoáng qua kém một chút dẫn đến chính mình vẫn lạc cự nhãn bản thể. Ngay tại lúc đó, Thác Bạt ngu vội vàng quát, Kim Thanh Viên Cổ, hắn chính là Phương Tuyên, ta man tộc họa lớn trong lòng. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước chém giết người này.